Chương 60. Thiên sinh địa dưỡng, Thiên Tâm Ngọc hướng luôn ba người theo Tân Nguyệt quán cơm người phục vụ chỉ dẫn, đi đến lầu 2 phòng riêng. Bọn họ vừa đi vào phòng riêng, liền nhìn thấy Doãn Nam Phong đã chờ đợi đã lâu. "Doãn tiểu thư, đây là đang chờ ta sao?" Tên mập ánh mắt sáng lên, tựa như quen ngồi ở Doãn Nam Phong đối diện. Ai ngờ, hắn mới vừa ngồi xuống, Doãn Nam Phong bên cạnh La Tước liền lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, từ phía sau rút ra một cây chùy thủ khoát lên tuyển béo trên cổ. Lúc này, Doãn Nam Phong mới không nhanh không chậm, mở miệng yếu ớt nói, "Ta không thích ngươi, trên người một cỗ thổ mùi tanh, ngươi tốt nhất cách ta xa một chút." Tuyển béo cả người cứng đờ, ngoại trừ lúng túng, càng nhiều chính là xấu hổ. Hắn tự nhận thân thủ cũng không tệ lắm, chỉ cần không cùng hướng ngôn như vậy thần tiên nhân vật khá là, ở người bình thường bên trong tuyệt đối xem như là cường giả. Trước đi Long Lĩnh Mê của thời điểm, cũng cùng Phan Tử như vậy lính trinh sát xuất thân hảo thủ tỷ thì quá. Không dùng tới súng ống tình huống, hắn dựa vào nhiều năm đảo đấu kinh nghiệm, cùng tự thân man lực, cũng có thể cùng Phan Tử đánh thành 5 năm ở, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Ai biết, vừa nay hắn liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền bị người dùng chùy thủ đứng vững. Nhìn thấy Tuyền Béo ăn quả đắng, Nô Tà sầm mặt lại, tức giận nói, "Doãn tiểu thư, ngươi cho tới mà, tên mập chính là mở cái chơi nhỏ cười mà thôi." Thế nhưng, La Tước không hề bị lay động, ánh mắt buông xuống, cả người dường như một con thủ thế chờ lại báo. Hắn chỉ nghe Doãn Nam Phong mệnh lệnh, chỉ cần Doãn Nam Phong mở miệng, ở trong mắt hắn thiên hạ sẽ không có hắn không thể giết người. Doãn Nam Phong tựa như cười mà không phải cười, bưng lên trước người chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nàng ngày hôm nay lại lần nữa tới gặp Hướng Ôn, sắp thực chuẩn bị Tân Nguyệt trong tiệm cơm mà bối, muốn sớm đổi đi tượng ngọc. Thế nhưng, Tân Nguyệt quán cơm có thể truyền thừa mấy trăm năm, cũng không phải dựa cả vào danh tiếng. Nếu là khách hàng không có thực lực, chỉ là tiểu nhi năm kim, Tân Nguyệt quán cơm tuy rằng sẽ không chủ động phá hoại quy củ, nhưng cũng không ngại ở khách hàng bị người đánh cướp sau, đi ra thu thập tàn cục. La Tước lần này ra tay, chính là một lần thăm dò. Tuyền Béo chỉ là xui xẻo, vừa vặn đụng vào trên lưới thương. Doãn Nam Phong uống xong một ngụm trà, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về Hướng Ôn. Nàng lập tức nhìn thấy, Hướng Ôn trên mặt lộ ra một vẻ cười nhạt, duỗi ra một bàn tay sau lưng hắn trên hộp gỗ nhẹ nhàng vỗ một cái. Chỉ một thoáng, ầm ầm ầm, một trận kinh thiên động địa tiếng sấm vang vọng toàn bộ Tân Nguyệt quán cơm. Trong lầu, đặc biệt là trong đại sảnh những phú hào kia, từng cái bị dọa đến mặt tái mét, còn tưởng rằng phát sinh vụ nổ lớn. Các loại tiếng quát tháo, pha tạp vào tức giận mắng, ở toàn bộ Tân Nguyệt quán cơm lan tràn ra. Trong phòng riêng, Hướng Ôn vỗ nhẹ hộp kiếm, xuân lôi kiếm như một tia chớp, thân kiếm từ điện lôi đỉnh đem cả phòng chiếu trong suốt. Sau đó, xuân lôi kiếm đảo ngược, mũi kiếm nhắm ngay Doãn Nam Phong cùng La Tước hai người. Mặt trên liên tục phun ra nuốt vào thủ thế chờ đợi từ điện lôi đỉnh, để Doãn Nam Phong hai người chỉ cảm thấy trên người tóc gãy từng chiếc dựng thẳng lên. Hướng Ôn xa xôi nở nụ cười, hai tay vòng ngực sâu xa nói, "Tên mập ngươi yên tâm, nếu như ngươi không, ta sẽ đưa bọn họ xuống cùng ngươi." Tuyền Béo trong nháy mắt tiến lặng, sau một hồi khá lâu, mới chỉ có thể khổ bên trong mua vui nói, "Cũng được, trên cầu lại hà có Doãn tiểu thư như thế đẹp đẽ đồng bạn, cũng sẽ không cô quạnh." So với Tuyền Béo hào hiệp, Doãn Nam Phong cùng La Tước nhưng lại như gặp đại địch. Không ngừng phun ra nuốt vào từ điện lôi đỉnh xuân lôi kiếm, phản phất lôi hái của tử thần, để cho hai người như có gai ở sau lưng, trong lòng sản sinh vô tận hàn ý. La Tước hầu như không chút suy nghĩ, từ bỏ uy hiếp Tuyền Béo, trực tiếp lắc mình che ở Doãn Nam Phong trước người. "Tiểu thư, ngươi đi trước." Hiển nhiên, hắn biết mình căn bản không phải thanh kiếm này đối thủ, nhưng dù cho là làm cái gì, đều nên vì Doãn Nam Phong tranh thủ một chút hy vọng sống. "Có điều." Doãn Nam Phong lắc lắc đầu, đưa tay đẩy ra La Tước, ánh mắt trừng trừng địa nhìn về phía Hướng Ôn. Nàng đã từng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, người trẻ tuổi trước mắt này đến cùng không có nhiều đơn giản, mới sẽ làm cựu môn những người không màng thế sự lao ra hỏa, đều hiếm thấy đứng ra. Có thể chỉ có không nghĩ tới, cái họ này Hứa người trẻ tuổi, lại là cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại kiếm tiên. Doãn Nam Phong hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn. "La Tước, lui ra đi. Hứa tiên sinh nếu là thật muốn động thủ, toàn bộ Tân Nguyệt quán cơm cũng không người nào có thể ngăn trở." Doãn Nam Phong không biết Hứa ngôn mạnh như thế nào, nhưng từ xuân lôi kiếm trên cái kia thủ thế chờ đợi từ điện lôi đỉnh, nàng mơ hồ có thể cảm nhận được, chỉ cần này lôi đỉnh như thế, toàn bộ Tân Nguyệt quán cơm e sợ đều sẽ bị san thành bình địa. Thần bí như vậy nhân vật mạnh mẽ, chỉ có thể giao hảo, không thể trở mặt. La Tước chần chờ một chút, lập tức một tiếng không trở lại đến Doãn Nam Phong phía sau. Sau đó, Doãn Nam Phong đưa tay một bên một phương hộp gấm đẩy đi ra ngoài, chậm rãi nói, "Hứa tiên sinh, có bao nhiêu mạo phạm, này trong hộp trang chính là một khối thiên tâm ngọc, xem như là bồi tội. Nguyên bản, khối ngọc này là dùng để lấy vật đổi vật, trao đổi tượng ngọc. Nhưng cụ thể có hay không muốn trao đổi, cũng đến xem Hứa ngôn thực lực. Như chỉ là cựu môn đẩy ra nghe nhìn lẫn lộn người bình thường, như vậy Tân Nguyệt quán cơm sẽ không cung cấp bất kỳ bảo vệ, hơn nữa Thiên Tâm Ngọc ở Hứa Ngôn trong tay tin tức, còn có thể lan truyền nhanh chóng đợi được ngọc bị người cướp đi, Tân Nguyệt quán cơm trở ra thu thập tàn cục. Như vậy, cũng không phá hoại Tân Nguyệt quán cơm quy củ, còn có thể một phí một phần một hảo, được tượng ngọc. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề chính là Hứa Ngôn thực lực thấp kém. Như thực lực của hắn đủ để cùng Tân Nguyệt quán cơm chống lại, như vậy Doãn Nam Phong liền quy củ, nên làm gì liền làm sao bây giờ? Chỉ là nàng không nghĩ đến, đối phương thực lực đã không phải chống lại không chống lại mức độ, mà là siêu thoát rồi tất cả mọi người tưởng tượng, đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ. Vì lẽ đó, Thiên Tâm Ngọc bị nàng dùng để bồi tội, cũng chỉ có thể dùng đến bồi tội. Hứa Ngôn không tỏ rõ ý kiến, nhưng cũng kiếm chỉ nhẹ chút, đem xuân lôi kiếm thu hồi hộp kiếm. Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, ở Doãn Nam Phong đối diện ngồi xuống. Mở ra hộp gấm, chỉ thấy bên trong bày một khối to bằng bàn tay giống như trẻ con bạch ngọc. Thiên Tâm Ngọc tính chất ôn hòa, mơ hồ còn tỏa ra một luồng thấm ruột thấm gan cảm giác mát mẻ. Nhìn thấy khối ngọc này, Nô Tả sửng sốt một chút, lập tức kinh ngạc nói, đây là trong truyền thuyết thiên sinh địa dưỡng thiên tâm ngọc, không nghĩ đến trên đời dĩ nhiên thật sự tồn tại. Tuyền Béo mặc dù là trở về từ cõi chết, nhưng hắn những năm này đảo đấu, đã quen thuộc từ lâu, căn bản không để ở trong lòng. Nghe được Nô Tả lời nói, vội vã hỏi tới, Tiểu Thiên Chân, có ý gì? Ngươi biết này ngọc lai lịch? Nô Tả gật gù, nhìn trong hộp thiên tâm ngọc giải thích lên. Truyền thuyết ở các đại long mạch nơi sâu xa, đều sẽ thai nghén một loại kỳ lạ ngọc thạch, thiên sinh địa dưỡng, không phải mấy ngàn năm khó có thể hình thành. Mà này ngọc một khi nuôi thành, liền sẽ hiện ra hình người, ngũ quan đầy đủ. Nếu như có thể tìm tới loại này thiên tâm ngọc, đồng thời quanh năm đeo, liền có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh cùng sinh. Thiên sinh địa dưỡng, còn có thể mọc ra người ngũ quan. Tuyền Béo nghe xong Nô Tả lời nói, mở mang tầm mắt, theo bản năng lại lần nữa nhìn về phía Doãn Nam Phong, cười nói, Doãn tiểu thư, nếu không ngươi nhường ngươi thủ hạ lại uy hiếp ta mấy lần chứ? Doãn Nam Phong trợn mắt khinh bỉ, không thèm để ý không hòa hợp Tuyền Béo, nàng nhìn về phía Hứa Ngôn, nhẹ giọng nói, Hứa tiên sinh, buổi đấu giá đúng hạn cử hành. Nói, liền mang theo La Tức rời đi phòng riêng, đi động viên dưới lầu những người bất an bọn phú hảo. Chờ nàng đi rồi, Hứa Ngôn đưa tay phóng tới thiên tâm ngọc mặt trên. Một giây sau, trong đầu quả nhiên truyền đến gợi ý của hệ thống. Chương 61. Tái ngộ Muộn Du Bình phát hiện được hoàng cấp vật liệu, thiên tâm ngọc quả nhiên có cấp bậc. Hứa Ngôn thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy đến này một chuyến không uổng công. Có thiên tâm ngọc, Xuân Lôi kiếm là có thể lên cấp thượng phẩm, khoảng cách tiên giai càng gần hơn một bước. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn sờ sờ cảm, đột nhiên cảm giác thấy sau đó muốn càng biết điều điểm, để cho người khác coi chính mình người hiền lành. Đợi được chọc chính mình, lại dùng Xuân Lôi kiếm hù dọa bọn họ. Như vậy, chỉ là thu đổi tội bà bối, không chắc liền có thể thu đủ thăng cấp vật liệu. Đương nhiên, Hứa Ngôn cũng chính là ngẫm lại, dù sao cõi đời này cũng không mấy cái thế lực có thể xem Tân Nguyệt quán cơm như thế cường hào, có thể gọi hy thế chân bảo tiên tâm ngọc, nói cầm thì cầm đi ra. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn cũng không chần chờ, trực tiếp đem tiên tâm ngọc đút cho Xuân Lôi kiếm. Chúc mừng ký chủ, đúng đấu hoàn thành. Xuân Lôi phẩm chất tăng lên đến phàm giai thượng phẩm. Cảm thụ hộp kiếm bên trong, Xuân Lôi càng ngày càng sắc bén khí tức, Hứa Ngôn thỏa mãn gật đầu. Có điều, ngay vào lúc này, một bên Ngô Tả bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, chỉ vào phòng riêng cửa sổ hô, "Hứa đại ca, mau nhìn, người kia có phải là Muộn Du Bình?" Tiếng nói vừa dứt, Tuyền Béo mau mau hướng về ngoài cửa sổ nhìn. Chỉ thấy phòng riêng ở ngoài trên hành lang, một cái ăn mặc mũ trùm áo choàng nam nhân trẻ tuổi, chậm rãi đi qua. Sắc mặt của hắn rất lạnh, thật giống vạn năm hóa không mở bằng cứng. Cứ việc tướng mạo rất xuất chúng, nhưng tỏa ra người lại chớ gần lạnh lùng. Tuyền Béo ánh mắt sáng ngời, liền vội vàng gật đầu nói, "Cũng thật là tiểu tử kia, Tiểu Thiên Chân, đi, mập gia giúp ngươi giáo huấn một chút hắn." Nói, một cái quăng lên Ngô Tả, liền muốn đi bắt Muộn Du Bình. Ngô Tả vội vã nhìn về phía Hứa Ngôn, do hỏi, "Hứa đại ca, ngươi không đi sao?" Hứa Ngôn lắc lắc đầu, thuận miệng nói, "Các ngươi đi thôi, ta liền không đi." Hắn là cái giảng đạo lý người, lần trước Lô Thương Vương mộ, quỷ tỷ vốn là không ở trong đó, tự nhiên cũng không thể coi là bảo bối của hắn. Nếu không, Muộn Du Bình sao có thể bình an rời đi? Biết Ngô Tả cùng Tuyền Béo sẽ không công mà phản, Hứa Ngôn cũng lười lãng phí thời gian, lập tức đem phía sau hộp kiếm cởi xuống, đặt tại trước người, yên lặng dùng trong cơ thể linh khí ôn dưỡng. Hứa Ngôn đi chính là chính thống kiếm tu con đường, cần liên tục dùng tự thân khí tức ôn dưỡng phi kiếm. Như vậy mới có thể làm cho phi kiếm cùng mình tâm ý tương thông, phát huy ra càng to lớn hơn uy lực. Bằng không, hắn đã sớm đem phi kiếm thả hệ thống không gian bên trong, cần thời điểm lấy thêm ra đến. Nô Tả hai người nhìn thấy Hứa Ngôn lại luyện công, cũng không còn nhiều lời, vội vã cùng đi truy Muộn Du Bình. Đảo mắt nửa giờ trôi qua, Hứa Ngôn còn ở ôn dưỡng phi kiếm, chợt nghe phòng riêng bên ngoài truyền đến tranh chấp âm thanh. Ngay lập tức, Nô Tả cùng Tuyền Béo lôi Muộn Du Bình liền đi vào. Vào lúc này, Tuyền Béo hai con mắt xanh đen, nửa bên mặt cũng sưng lên không ít, hiển nhiên là bị đánh một trận. Vừa nhìn thấy Hứa Ngôn, Tuyền Béo lúc này khóc tang cái mặt, kêu lên nói, "Hứa thần tiên, ngươi cho phân xử thử, ta nghĩ tìm Muộn Du Bình đối lập, nhưng hắn ngược lại tốt, không phân tốt xấu bang bang liền cho ta hai quyền." Muộn Du Bình sắc mặt bình thản, chỉ là ngẩng đầu nhìn hướng về Hứa Ngôn, chậm rãi nói, "Có thể thủ tiêu buổi đấu giá sao?" Hứa Ngôn hỏi ngược lại, "Ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền sao?" Người sau sửng sốt một chút, chậm rãi lắc lắc đầu. "Ta không tiền." "Không tiền ngươi nói cái rắm." Tuyền Béo hiển nhiên còn đối với quỷ tỷ sự canh cánh trong lòng, lôi Muộn Du Bình không cho hắn rời đi. "Muộn Du Bình, ngay trước mặt Hứa thần tiên, ngươi có can đảm liền nói lại lần nữa, quỷ tỷ có phải hay không bị ngươi đánh cháo?" Muộn Du Bình sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, vẫn như cũ ngữ khí bình thản trả lời chắc chắn, "Ta không có đánh cháo bất luận là đồ vật gì, ta cũng không biết quỷ tỷ ở đâu." Nô Tả vào lúc này đã có mấy phần tin tưởng Muộn Du Bình, hắn vội vã giàn xếp, khuyên, "Được rồi tên mập, hắn không giống lời nói dối, khả năng là ta tam thúc lầm." "Ai, Thiên Chân, vừa nãy đuổi theo người thời điểm, ngươi không phải là nói như vậy?" "Vừa nãy là vừa nãy, hiện tại là hiện tại, Muộn Du Bình xác thực không giống nói láo." Mắt thấy tranh chấp không xuống, Tuyền Béo vội vàng đưa mắt tìm đến phía Hứa Ngôn. "Hứa gia, ngươi nói thế nào?" Hứa Ngôn lắc lắc đầu, ra hiệu Tuyền Béo trước đem Muộn Du Bình thả ra. Muộn Du Bình xác thực không nói láo, hắn không có đánh cháo quỷ tỷ, bởi vì lúc đó quỷ tỷ căn bản không ở mộ bên trong. "A, thật không có." Hứa Ngôn gật gù, thuận miệng giải thích, hắn ký ức thiếu hụt, rất nhiều chuyện đều muốn không đứng lên. Nghe nói như thế, Tuyền Béo cùng Nô Tả đều là sức sở, theo bản năng nhìn về phía Muộn Du Bình. Người sau nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, cao mày trừng trừng nhìn Hứa Ngôn. "Ngươi biết việc của ta?" "Biết một chút, có điều ngươi không cần hỏi ta, mời ta ra tay, dù cho là hỏi vấn đề, giá cả đồng dạng không thấp." Nghe nói như thế, Muộn Du Bình đúng là gật gật đầu. "Biết rồi." Ở Lỗ Thương Vương mộ bên trong, Hướng Nôn liền từng nói, hắn ra tay một lần liền muốn 3 phần 10 tiền lời, giá cả xác thực không thấp. Đương nhiên, lấy hắn mạnh mẽ thực lực, cũng tuyệt đối vật siêu trị. Nghe xong Hướng Nôn lời nói, Nô Tà nguyên bản đối với Muộn Du Bình bất mãn tan thành mây khói, trong lòng còn nhiều chút đồng tình. Trong lòng nghĩ, chẳng trách Muộn Du Bình từ sáng đến tối không nói lời nào, hóa ra là không nhớ được chuyện cũ. Người sống sót chính là dựa vào trí nhớ trước kia mà sống. Nếu như không biết chính mình là ai, từ lâu đến, muốn đi đâu, bản thân liền là một cái đáng thương sự tình. Nghĩ tới đây, Nô Tạp đội vàng đẩy ra Tuyền Béo tay, lôi kéo Muộn Du Bình ngồi ở bên bàn. Muộn Du Bình, ngươi cũng đừng quá khổ sở, nhân sinh không có không bước qua được hàm, ta tin tưởng ngươi sớm muộn có thể nhớ tới trí nhớ trước kia. Tuyền Béo nhìn Nô Tạp ngược lại an ủi lên Muộn Du Bình, nhất thời tức giận bất bình, nói lầm bầm, hợp, ta trận đánh này uổng công chịu được thôi. Nô Tạp an ủi một trận, thấy Muộn Du Bình thờ ơ không động lòng, đơn giản thay đổi cái đề tài. Hắn còn nhớ, Lỗ Thương Vương mộ thời điểm, Muộn Du Bình liền không cho phép bọn họ đem tượng ngọc mang ra cổ mộ, thậm chí còn suýt chút nữa cùng Hứa Ngôn nổi lên xung đột. Nghĩ tới đây, Nô Tà liền đội vàng hỏi Muộn Du Bình: "Đúng rồi, ngươi lại không tiền, lại không bà bối, đến tượng ngọc buổi đấu giá làm cái gì?" Muộn Du Bình liếc mắt nhìn Hứa Ngôn, lời ít mà ý nhiều nói: "Ta đến xem là ai mua đi tượng ngọc." Mà sau lời nói hắn không có nói, nhưng mọi người đều hiểu ý của hắn. Hiển nhiên chính là quyết định chủ ý, ai mua đi rồi, hắn liền đi cướp ai. Nghe nói như thế, Tuyền Béo cũng không tính đến trên mặt thường, trực tiếp giơ ngón tay cái lên, cười hắc hắc nói: "Ngươi lợi hại." Nô Tà nhưng là nhìn về phía Hứa Ngôn, có chút chần chờ hỏi: "Hứa đại ca, có ảnh hưởng hay không?" Hứa Ngôn lắc lắc đầu, thuận miệng nói: "Yên tâm đi, ta mới không có này thời gian rảnh rỗi quản chuyện này, người mua nếu như không bảo vệ được, tượng ngọc bị hắn cướp đi, vậy cũng là chính bọn hắn ân oán, không có quan hệ gì với ta." Nghe nói như thế, Muộn Du Bình rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ là mất trí nhớ, không phải choáng váng. Nếu như Hứa Ngôn ra tay ngăn cản, hắn vẫn đúng là không có cái gì hy vọng có thể bắt được tượng ngọc, thực sự là bởi vì thực lực trên lệch đại. Nhưng chỉ cần Hứa Ngôn không ra tay, những người còn lại căn bản không ở trong mắt hắn. Ngay ở mấy người đang khi nói chuyện, Tân Nguyệt quán cơm nhớ tới một trận tiếng chuông. Lần này buổi đấu giá cũng chính thức mở màn. Chương 62. Điểm thiên đăng rất nhanh, Tân Nguyệt quán cơm đồng nghiệp đẩy một cái dương mật mã, đi đến lầu một đại sảnh. Chiến quốc tượng ngọc, giá khởi đầu 50 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 triệu. Bán đấu giá chính thức bắt đầu. Theo đồng nghiệp lập bữa, dưới đáy bọn phú hào dồn dập nâng bài. Chỉ chốc lát sau, giá cả liền bị nhấc đến 100 triệu trở lên. Trong phòng riêng, Tuyền Béo lăng lăng nhìn dưới đáy náo nhiệt tình cảnh, không nhịn được mở miệng nói: "Hắn đây đương, cũng quá trực tiếp đi, không phải nên lên trước điểm trước món ăn, đập chút thứ không đáng tiền, chờ cuối cùng lại đập tượng ngọc mà, làm sao trực tiếp vừa lên đến liền đập tượng ngọc?" Không những Tuyền Béo xem không hiểu, Nô Tà đồng dạng bị Tân Nguyệt quán cơm tao thao tác cho vọt đến eo. Chính là a, nào có như thế bán đấu giá. Ngay ở hai người nổ nước bọt thời điểm, phòng riêng ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một giọng đàn ông. Bởi vì, đây chính là Tân Nguyệt quán cơm quý củ, không có hàng tốt, tình nguyện cái gì cũng không bán. Chỉ có đứng đầu nhất chân phẩm mới có tư cách bị Tân Nguyệt quán cơm bán đấu giá. Theo âm thanh vang lên, một cái ăn mặc câu phục, ước chừng 20-30 tuổi người thanh niên trẻ, chậm rãi đi vào gian phòng. "Ngươi là?" Nô Tà kinh ngạc nhìn về phía nam tử, trong mắt lộ ra mấy phần mở mịt. Tên mập đội vã lắc lắc đầu, biểu thị chính mình không nhận thức người đến. Đúng là Muộn Du Bình, nhìn thấy tên nam tử này, trong mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc cùng mở mịt. "Ta tên Trương Nhật Sơn." Nam tử tự báo họ tên, ánh mắt tìm đến phía Hướng Ngôn, cười hỏi: "Hứa tiên sinh, có thể không liệu căn phòng nhỏ?" Nghe nói như thế, Nô Tà cùng tên mập không hẹn mà cùng vui vẻ. "Ha, ta nghe qua ghép xe, ghép bàn, này vẫn là lần đầu nghe nói còn có thể liệu phòng riêng." Trương Nhật Sơn không để ý lắm, tựa như quen ở Hướng Ngôn trước người ngồi xuống, sau đó lại tự mình rót một chén trà. "Vì lẽ đó, các ngươi ngày hôm nay không phải gặp gỡ mà." Nghe được Trương Nhật Sơn danh tự này thời điểm, Hướng Ngôn liền biết thân phận của hắn. Trương Nhật Sơn là thuần khiết người nhà họ Trương, nắm giữ kỳ lân huyết mạch, có thể sống 300-400 năm. Đừng xem hắn hiện tại dài đến tuổi trẻ, trên thực tế hắn từ dân quốc theo Phật gia Trương Khải Sơn toán lên, đến nay đã có 100 năm. "Ân, còn có, Trương Nhật Sơn biệt hiệu gọi là Gặp Đèn." Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn cũng muốn biết, Trương Nhật Sơn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, liền nhân tiện nói: "Ngươi tùy ý." Trương Nhật Sơn gật gù, ánh mắt trong lúc lơ đãng miết quá Muộn Du Bình, lại cấp tốc xoay chuyển quá khứ. Cùng lúc đó, lầu một bán đấu giá khí thế hừng hực. Những người ngàn tỷ phú hào như là điên rồi như thế, liên tục hướng về càng thêm giới. Tượng ngọc giá cả rất nhanh liền bị đẩy cao đến hơn 300 triệu. Kỳ thực, nói riêng về đồ cổ giá trị mà nói, tượng ngọc căn bản không đáng 300 triệu, thậm chí 30 triệu đều không đáng, đỉnh trời cũng liền 5,6 triệu giá cả. Nhưng để những này phú hào điên cuồng chính là, tượng ngọc nắm giữ khiến người ta trường sinh năng lực. Mặc dù không thể trường sinh, chỉ là khiến người ta nằm ở hoạt tử nhân trạng thái, vậy cũng là cực kỳ nghịch thiên công năng. Càng quan trọng chính là, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển nhật tân nguyệt dị, khó bảo toàn mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm sau đó, liền nghiên cứu ra khiến người ta trường sinh, hoặc là kéo dài tuổi thọ khoa học kỹ thuật đây. Chỉ cần lúc sắp chết, đem mình cất vào tượng ngọc bên trong, sau đó đợi được khoa học kỹ thuật đầy đủ phát đạt, như vậy cũng không cần chờ 9 lần luật ra, nói không chắc liền có thể thu được số mãi. Không thể không nói, những này phú hào ý nghĩ không có vấn đề, thậm chí là rất có khả năng thực hiện. Kết quả là, so với tiền tài tới nói, vẫn là sống mãi mị lực lớn hơn một chút. Lại một lát sau, lầu một bọn phú hào vẫn như cũ gắt gao cắn báo giá, không có ai chịu lui ra. Thậm chí có người ép ra toàn bộ dòng dõi, cũng đúng tượng ngọc nhất định muốn lấy được. Đồng thời, theo giá cả đi đến 600 triệu, trong đại sảnh bọn phú hào dần dần mất đi ra trận tư cách, lầu hai bên trong phòng riêng các thế lực lớn cùng đỉnh cấp bọn phú hào bắt đầu rồi trận thứ hai đấu võ. 600 triệu, đã 600 triệu a. Tuyền Béo cảm giác thấy hơi miệng khô lời khô, không nhịn được lẩm bẩm lặp lại 600 triệu con số này. Không chỉ là hắn, Nô Tả đồng dạng cảm giác đầu váng mắt hoa. Một bộ tượng ngọc lại có thể bỗ tới 600 triệu giá trên trời. Hơn nữa nhìn những phú hào kia điên cùng trình độ, tựa hồ lại phiên cái lần đều không đúng được khó. Hứa đại ca, đám người này cũng quá điên cùng đi, 600 triệu con mắt đều không nháy mắt một hồi, liền bố. Hứa Ngôn không tỏ rõ ý kiến, chỉ là nhìn bàn đối diện Trương Nhật Sơn, nhỏ giọng nói, ngươi không ra tay. Vừa bắt đầu, nhìn thấy Trương Nhật Sơn lại đây, Hứa Ngôn xác thực không biết hắn ý đồ đến. Có điều, vừa nãy nhìn thấy lao già này vẫn hướng về muộn du mình bên kia liếc trộm, Hứa Ngôn lập tức liền đoán được đối phương ý đồ đến. Đơn giản chính là cho là mình vẫn là Trương gia một phân tử, cũng có trách nhiệm bảo đảm tượng ngọc không dẫn ra ngoài. Chỉ có điều, hắn theo Trương Khải Sơn hồi đó, không làm thiếu quá xin lỗi tộc trưởng muộn du bình sự tình. Nếu không là muộn du bình mất trí nhớ, hắn thậm chí cũng không tốt ý tứ xuất hiện ở muộn du bình trước mắt. Nghe được Hứa Ngôn lời này, Trương Nhật Sơn cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ buông tay nói, Hứa tiên sinh quả thực lợi hại, cái gì đều không gạt được con mắt của ngươi. Nói, Trương Nhật Sơn búng tay cái độn, một giây sau thì có thủ hạ đẩy cửa mà vào. Phân phó, đốt đèn. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy lầu một trong đại sảnh treo lên thật cao một chiếc tạo hình tinh mỹ đèn lồng. Mà thấy cảnh này, bất kể là đại sảnh vẫn là bên trong phòng riêng người, đều yên tĩnh chốc lát, sau đó bùng nổ ra một trận long long tiếng bàn luận. Quái, Tân Nguyệt quán cơm cũng ít nhiều năm không điểm quá đèn, ngày hôm nay dĩ nhiên phá lệ đốt đèn. Chính là à, từ khi mấy chục năm trước, Trương Đại Phật gia liền điểm ba cái thiên đăng sau, hậu nhân liền đem năm đó Trương Đại Phật gia làm vị trí gọi là cầm đèn bị, chỉ cần làm vị trí kia, sẽ cùng với đốt đèn. Không nghĩ đến, ngày hôm nay dĩ nhiên có người không làm vị trí kia, lựa chọn tuần hoàn cựu quy củ a. Ai, Trương Đại Phật gia liền điểm ba cái thiên đăng, cái kia khí phách thực sự là thiên hạ vô song, đáng tiếc không thể tận mắt đến tình cảnh đó. Theo mọi người nghị luận, bên trong phòng riêng, Nô Tả tên mập mấy người cũng đại khái hiểu rõ đốt đèn ý tứ. Ở Tân Nguyệt trong tiệm cơm, nếu là đối với món đồ đấu giá nhất định muốn lấy được, vậy thì có thể đốt một chiếc thiên đăng. Lúc này, bất luận đối thủ gọi giá cả bao nhiêu, đốt đèn người đều sẽ tại đây cái cơ sở trên cao hơn một điểm. Này không chỉ có thử thách đốt đèn người tài lực, càng thử thách thực lực của hắn cùng thế lực. Dù sao, nếu như đối thủ cố ý quấy rối, nhìn thấy ngươi đốt đèn, trực tiếp hướng về hàng trăm tỷ, mấy bạn ước báo giá, đốt đèn người không đã bắt ngủ. Trương Nhật Sơn hơi nheo cặp mắt lại, xuyên thấu qua phòng riêng cửa sổ, nhìn cái kia chạm treo lên thật cao thiên đăng, phảng phất nhìn thấy năm xưa, Trương Đại Phật gia liền điểm ba cái thiên đăng cảnh tượng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Hứa Ngôn, chậm rãi nói, Tân Nguyệt quán cơm quy củ, ai ngồi cầm đèn bị, sẽ cùng với đốt đèn, quy củ này chính là kính trọng Phật gia mà thiết. Có điều ta không giống nhau, ta là Phật gia trợ thủ, không thể ngồi Phật gia vị trí. Nghe nói như thế, Hứa Ngôn không khỏi đối với đã từ Trần Trương Khải Sơn nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Mặc kệ Trương Khải Sơn là tốt hay xấu, chí ít nhân cách mị lực của hắn không lời nói, chết rồi nhiều năm như vậy, vẫn cứ có thể để Trương Nhật Sơn nhớ mãi không quên, còn lấy trợ thủ tự xưng. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn khẽ gật đầu nói, rõ ràng. Có điều ngươi phiến tình quy phiến tình, tiền nên trả một cái tử cũng không có thể thiếu. Ngạch. Trương Nhật Sơn nhất thời nghẹn lời, cảm giác thấy hơi theo không kịp Hứa Ngôn trí tưởng tượng. Chương 63. Đồng giá giao dịch Trương Nhật Sơn nốt đèn sau, không ít lầu một phú hào liền ngừng chiến tranh. Dù sao, tượng ngọc chỉ là có trường sinh khả năng, mà không phải xác định có thể khiến người ta trường sinh. Nếu như giờ khắc này bán đấu giá, là trong truyền thuyết ăn một viên có thể kéo dài tuổi thọ 3000 năm, phi thăng thành tiên vương mẫu nương nương bản đảo. Cái kia không cần phải nói, đừng nói 1 tỷ, e sợ 100 tỷ, 1000 tỷ đều có người muốn. Trên sân, còn ở báo giá, cũng chỉ còn sót lại lầu hai thế lực lớn. Hứa Ngôn chú ý tới, ngay ở bọn họ sát vách phòng riêng chủ nhân, tựa hồ không dự định từ bỏ, đem giá cả nâng lên đến 1 tỷ sau đó, lại sẽ Tân Nguyệt quán cơm người hô đi vào. Cũng không lâu lắm, Doãn Nam Phong liền mang theo La Tức đi vào Hứa Ngôn vị trí phòng riêng. Hứa tiên sinh, làm phiền, vừa mới số 18 phòng riêng khách mời, đưa ra ngoại trừ tiền tài, đồng ý ngoài ngạch phụ ra một cái bảo bối, làm như trao đổi. Ngươi xem, bảo bối gì? Hứa Ngôn hứng thú, thuận miệng hỏi. Doãn Nam Phong đùng đùng vỗ hai lần bàn tay, trong chốc lát thì có công nhân viên đẩy xe đẩy tiến vào phòng riêng. Công việc này nhân viên hóa trang đặc thù, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ăn mặc lồng phòng hộ, thậm chí ngay cả kính mắt đều là đặc chế, là có thể loại bỏ rất nhiều đặc thù tia sáng kính bảo vệ mắt. Hắn xốc lên xe đẩy mặt trên vải đỏ, lộ ra một cái pha lê cát nước. Trong cát nước có một cây màu đỏ tím kỳ dị đóa hoa. Hoa này đóa không thấy được là cái gì giống, nhưng mới vừa đem vải đỏ xốc lên, mọi người liền có thể nghe thấy được một luồng đặc biệt hương vị. Nô Tả có chút mê say địa hút mạnh hai cái, thở dài nói, thơm quá a. Tuyền Béo tán thành gật đầu, mùi vị này có chút kích động. Nhìn thấy hai người biểu hiện, Doãn Nam Phong hé miệng nở nụ cười, giới thiệu đến. Đây là một cây thi hương ma dụ, có thể làm cho người mê say trong đó, quên mất tất cả buồn phiền. Thi hương ma dụ cực kỳ quý hiếm, dĩ vãng đều chỉ tích trữ ở trong truyền thuyết. Số 18 phòng riêng khách mời đồng ý lấy 1 tỷ tiền mặt, cộng thêm một cây thi hương ma dụ, trao đổi ngài bán đấu giá tượng ngọc. Nghe được Doãn Nam Phong lời này, Nô Tả cùng Tuyền Béo sắc mặt lập tức đổi xanh. Nay cơ mờ nở, nghe thấy hơn nửa ngày hóa ra là thi hương. Hứa Ngôn nghe được thi hương ma dụ bốn chữ này, lập tức nghĩ đến tinh tuyệt cổ thành, không khỏi đôi mười số 8 phòng riêng khách mời sản sinh hiếu kỳ. Thế giới này hẳn là không hồ bắt nhất, cũng không ai từng tới tinh tuyệt cổ thành, số 18 phòng riêng khách mời, hắn thi hương ma dụ từ đâu đến? Không nghĩ ra, Hứa Ngôn cũng lười suy nghĩ nhiều, hắn dùng linh khí ngăn cách hô hấp cùng quanh thân lỗ chân lông, tiện thể cũng ở trên mắt diện bám vào một tầng chân khí. Thi hương ma dụ to lớn nhất công hiệu là có thể sản sinh mãnh liệt ảo giác. Hắn cũng không muốn dưới con mắt mọi người chúng chiêu. Quả nhiên, theo linh khí ngăn cách, Hứa Ngôn đầu góc nhất thời thanh minh lên, không hề bị thi hương ma dụ ảnh hưởng. Hắn đi tới cách nước bên, dùng tay gần kề thi hương ma dụ. Chờ giây lát, không gặp có gợi ý của hệ thống. Hứa Ngôn lúc này lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Doãn Nam Phong nói, thi hương ma dụ đối với ta không có tác dụng gì, ngươi đi nói cho số 18 phòng riêng khách mời, nếu như còn có cái khác bảo bối, có thể đem ra thử xem. Nghe nói như thế, Doãn Nam Phong hơi sững sờ. Thi hương ma dụ cực kỳ quý giá, mấy trăm năm có gặp. Trình độ nào đó trên, thậm chí so với thiên tâm thạch còn muốn hiếm thấy. Hơn nữa, thi hương ma dụ công hiệu đặc biệt, có thể làm cho người tạm thời quên mất tất cả buồn phiền. Từng có phú hào, định giá 2 tỷ cầu mua một cây, đều không thể toàn nguyện. Nhưng không nghĩ đến, như thế quý giá bảo bối, Hứa Ngôn nhưng khí như tệ lý. Thoáng sửng sốt một chút, Doãn Nam Phong liền nói ngay, không thành vấn đề, vậy thì không quấy rầy Hứa tiên sinh. Nói xong, nàng liền dẫn La Tước chuẩn bị rời đi. Có điều, đi tới cửa thời điểm, nàng như là nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Trương Nhật Sơn, sâu xa nói, lão bất tử, tuy rằng chúng ta nhận thức nhiều năm, nhưng quy củ chính là quy củ, nếu như ngày hôm nay có người so với ngươi ra giá càng cao hơn, Tân Nguyệt quán cơm chỉ có thể dựa theo quy củ làm việc. Trương Nhật Sơn nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, Tân Nguyệt quán cơm quy củ vẫn là lúc trước ta dạy cho ngươi, ta tự nhiên rõ ràng. Từ khi Trương Đại Phật gia phu thê song song qua đời sau đó, Trương Nhật Sơn liền tiếp nhận Trương Đại Phật gia di sản. Nhà này Tân Nguyệt quán cơm cũng ở trong đó, mãi cho đến hắn tìm được thích hợp Doãn gia hậu nhân Doãn Nam Phong, mới đem trao trả cho Doãn gia. Có điều những năm này, ngoại trừ đi 11 kho, cổ đồng kinh, Trương Nhật Sơn hơn nửa vẫn là ở nhờ ở Tân Nguyệt trong tiệm cơm, an an ổn ổn làm một người trẻ nam. Nô tà nghe được Trương Nhật Sơn lời nói, đầy mặt đều là hiếu kỳ. Hắn thực sự hiếu kỳ, trước mắt cái này không khác mình là mấy tuổi người trẻ tuổi, tại sao khi nói chuyện như ông cụ non? Hơn nữa, từ trong lời nói ý tứ phán đoán, hắn tựa hồ so với Tân Nguyệt chủ quán cơm mối phận còn cao hơn. Ngoài ra, ánh mắt lom lom nhìn liền điểm một chiếc thiên đăng, thực lực đó sự hùng hậu, cũng làm người liễu lưới. Còn có chính là, hắn đối với Trương Đại Phật gia cũng có nghe thấy. Từng nghe Tam Thúc vô ý đề cập tới một câu, nói Trương Đại Phật gia là thế kỷ trước lão cửu môn bên trong người đứng đầu, đã từng dẫn dắt cửu môn sáng tạo quá vô cùng huy hoàng sự tích. Chỉ là, Trương Đại Phật gia 20, 30 năm trước liền qua đời, xem cái này tên là Trương Nhật Sơn nam nhân, tuổi cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, hắn làm sao có khả năng nhận thức Phật gia. Phật gia tạ thế thời điểm, hắn e sợ còn ở trong bụng mẹ đi. Nô tả trong lòng nghi vẫn là một cái tiếp theo một cái, nhưng nhìn thấy Hứa Ngôn một câu nói đều không nói, hắn cũng không tiện nói ra, chỉ có thể giấu ở trong lòng, không ngừng mà cân nhắc. Một bên khác, Doãn Nam Phong hồi phục sau, số 18 phòng riêng khách mời liền ngừng chiến tranh, cũng không còn báo giá. Mắt thấy thật lâu không người ra giá, phụ trách chủ chỉ bán đấu giá Tân Nguyệt quán cơm đồng nghiệp tại chỗ rơi xuống bữa. Một tỷ giá trên trời, chỉ vì đập một cái tượng ngọc. Này nếu như chuyển đi, nhất định có thể ở giới đồ cổ nhấc lên sóng lớn mênh mông. Chỉ có điều, nhìn thấy Tân Nguyệt quán cơm đồng nghiệp là bữa, Trương Nhật Sơn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Hứa Ngôn nói, "Hứa tiên sinh, ta tiền không nhiều, không có một tỷ tiền mặt." Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe Hứa Ngôn phía sau hộp kiếm nhất thời ong ong chấn động lên. Hứa Ngôn sắc mặt một lạnh, âm thanh mang theo vài phần lạnh lẽo. "Ngươi muốn quy nợ?" Cảm thụ hộp kiếm bên trong truyền đến, có một không hai cảm giác đột ngột, Trương Nhật Sơn nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Hắn chặn lại nói, "Không không không, tiên sinh hiểu lầm. Ý của ta là, ta cũng có thể lấy vật đổi vật. Phật gia lưu lại không ít đồ vật, nên có năng lực thỏa mãn tiên sinh yêu cầu." Nghe nói như thế, Hứa Ngôn hơi dừng lại một chút, bàn tay ở hộp kiếm trên khẽ bước. Một giây sau, hộp kiếm chậm rãi bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, Hứa Ngôn thoáng hơi trầm ngâm, trong đầu không khỏi nghĩ đến 11 kho. 11 kho là Trương Khải Sơn vì xử lý rất nhiều trong mộ cổ đặc thù vật phẩm mà thiết lập, cái gì quỷ quệt đồ vật đều có. Nếu như chỗ đó, xác thực có thể tìm tới chính mình cần thăng cấp vật liệu. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn nhân tiện nói, 11 kho, mặc ta chọn chí ít 10 cái vật phẩm, bằng không không bàn nữa. Vừa nghe lời này, Trương Nhật Sơn nhất thời bị Hứa Ngôn dở công phu sư tử ngoạm dọa đến. Hắn đầy mặt xấu khổ, lắc đầu nói, 10 cái quá nhiều rồi, nếu không 5 cái, liên 10 cái, thiếu 1 cái cũng không được. Hiếm thấy có cướp đoạt vật liệu cơ hội, Hứa Ngôn có thể không muốn buông tha. Nếu không thì, chỉ dựa vào chính hắn, một cái mộ đi tìm đi, năm nào tháng nào mới có thể sưu tập tề xuân lôi cùng mưa xuân thăng cấp vật liệu. Mắt thấy hộp kiếm lại chấn động lên, hơn nữa lần này cảm giác nuột ngạt càng mạnh hơn, Trương Nhật Sơn vội vàng đáp ứng nói, được, 10 cái liền 10 cái. Giao dịch đạt thành sau, hộp kiếm, hoặc là nói xuân lôi cuối cùng cũng coi như thỏa mãn, chậm rãi bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, Nô Tạ nhưng là đầy mặt hiếu kỳ, nhỏ giọng dò hỏi, "Hứa đại ca, 11 kho là cái gì à?" "Chuyển phát nhanh nhà kho." "Nhà kho?" Nghe được câu trả lời này, Nô Tạ nhất thời đầy mặt kinh ngạc. Chuyển phát nhanh nhà kho cũng đáng giá như thế trịnh trọng, thậm chí so với được với 1 tỷ tiền mặt. Có thể Hứa Ngôn không muốn nói, hắn cũng chỉ đành đem nghi vấn dằn xuống đáy lòng. Một bên khác, Tuyền Béo nhưng là ngắm Muộn Du Bình một ánh mắt, đến gần nhẹ giọng lại nói, "Tiểu ca, hiện tại người mua có, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ?" Chương 64. Hồng thủy sông tới Long Vương Miếu. Muộn Du Bình nhìn về phía cách đó không xa Trương Nhật Sơn, nắm chặt trong tay hắc kim cổ đao, chậm rãi mở miệng nói, liền hiện tại. Hiện tại. Tuyền Béo sững sờ, vừa định nói chuyện, liền thấy Muộn Du Bình bóng người trong nháy mắt vọt ra ngoài. Một giây sau, trong tay hắn hắc kim cổ đao liền gọn gàng nhanh chóng địa gác ở Trương Nhật Sơn cái cổ. Trương Nhật Sơn cũng bị biến cố bất thình lình cho kinh đến, khá là kinh ngạc nhìn về phía Muộn Du Bình. Ngươi làm cái gì? đánh cướp. Muộn Du Bình dù cho là đánh cướp, trên mặt cũng vẫn như cũng là cái kia phó lạnh lùng dáng vẻ. Hắn dùng đao đến Trương Nhật Sơn cái cổ, trầm giọng nói, đem tượng ngọc lấy tới giao cho ta. Nghe nói như thế, Tuyền Béo cùng Nô Tả đầy mặt không nói gì. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng, lúc trước Muộn Du Bình nói muốn đánh cướp người mua là nói chơi, ai có thể nghĩ tới hắn đến thật sự. Đến thật sự cũng coi như, người tốt xấu mọi người rời đi Tân Nguyệt quán cơm lại nói à, nào có ngay ở trước mặt nhà tổ chức liền đánh cướp. Quả nhiên, trong phòng động tĩnh cấp tốc hấp dẫn phòng riêng ở ngoài Tân Nguyệt quán cơm đồng nghiệp chú ý. Dù sao, trong tiệm cơm có không ít nano, đều là từ nhỏ trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, có thể nghe rõ trăm mét bên trong gió thổi cỏ lay. Ở Muộn Du Bình bắt cóc Trương Nhật Sơn sau, một nhóm lớn Tân Nguyệt quán cơm đồng nghiệp cấp tốc xuống tới. Cùng lúc đó, Doãn Nam Phong cũng mang theo La Tước chạy tới. Nhìn thấy bị bắt cóc Trương Nhật Sơn, Doãn Nam Phong cũng không có lo lắng, trái lại là cười ra tiếng. Lão bất tử, không nghĩ đến ngươi cũng có như thế chật vật một ngày. Trương Nhật Sơn trợn mắt khinh bỉ, không thèm để ý Doãn Nam Phong trêu ghẹo, nói thẳng, được rồi, nhường ngươi người lui ra đi. Ai biết, Doãn Nam Phong nhưng không có nghe theo, mà là nhìn về phía cương ép Trương Nhật Sơn Muộn Du Bình, ngựa khí chuyển lạnh. Vị này tiểu ca, dám ở Tân Nguyệt quán cơm người gây chuyện, nấm mộ cỏ đều cao một trượng, ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Muộn Du Bình không để ý tới Doãn Nam Phong uy hiếp, trầm giọng lặp lại một lần, đem tượng ngọc lấy tới cho ta. Mắt thấy hai bên nhân mã giằng co một hồi, Hứa Ngôn dù bận đung dung, tiện tay cầm lấy trên bàn một cái hạt dưa dập đầu lên. Bên cạnh Ngô Tả thấy thế, xoa vào đầu, bất đắc dĩ nói, Hứa đại ca, ngươi làm sao không một chút nào lo lắng à? Muộn Du Bình tuy rằng tính tình khá là lạnh, trước còn có sai lầm biết, nhưng dù sao cũng là kề vai chiến đấu quá đồng bạn, Ngô Tả vẫn là không muốn nhìn thấy hắn ở trước mặt mình có chuyện. Hứa Ngôn nghe tiếng nhún vai một cái, thản nhiên nói, ta lo lắng cái quỷ, người ta người một nhà sự tình, cần phải ta người ngoài này bận tâm mà. Nói, Hứa Ngôn tiện tay đã nắm một cái hạt dưa, nhét vào Ngô Tả trong tay. Ngươi cũng đừng lo lắng, cắn hạt dưa xem cuộc vui là tốt rồi. Nô Tả nhìn một chút trong tay hạt dưa, lại nhìn xem trên sân Dương Cung bạt kiếm bầu không khí, nhất thời nói cái gì cũng nói ra không đến. Có điều, ngay ở Muộn Du Bình cùng Tân Nguyệt quán cơm đồng nghiệp động một cái liền bùng nổ thời điểm. Bị cương ép Trương Nhật Sơn chợt mở miệng nói, được rồi Nam Phong, nhường ngươi người lui ra đi, mặt khác đem tượng ngọc lấy tới, tượng ngọc chính là thế vị này tiểu ca đập. Nô Tả, Tuyền Béo, Doãn Nam Phong, thậm chí liền ngay cả cương ép Trương Nhật Sơn Muộn Du Bình bản thân, trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra buồn bực vẻ mặt. Hắn kinh ngạc nhìn Trương Nhật Sơn như thế, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết chính mình có nên hay không tiếp tục đánh cướp. Thật lâu, Doãn Nam Phong lúc này mới lấy lại tinh thần, sắc mặt cổ quái hỏi, lão bất tử, ngươi này lại là chơi cái nào một màn kịch? Ngươi thế hắn đập tượng ngọc, hắn còn muốn đánh cướp ngươi. Chuyện của người lớn, ngươi đứa nhỏ đừng động. Đi đem tượng ngọc đem ra, ngoan. Nghe được câu này, Doãn Nam Phong nhất thời bị tức đến. Phi, ai mà thèm của ngươi? Dứt lời, phất phất tay, mang theo thủ hạ rời đi phòng riêng. Cũng không lâu lắm, Tân Nguyệt quán cơm công nhân viên liền đem tượng ngọc dẫn theo lại đây. Muộn Du Bình vội vã vung ra Trương Nhật Sơn, tay mắt lanh lẹ đem tượng ngọc cướp đến tay. Chỉ là, để hắn bất ngờ chính là, Trương Nhật Sơn tựa hồ cũng thật là thế hắn đập xuống tượng ngọc, không có nửa điểm muốn động thủ ý tứ. Nhìn thấy Muộn Du Bình quái lạ sắc mặt, Trương Nhật Sơn bất đắc dĩ vây vây tay, giải thích, thật không lừa ngươi, tượng ngọc là thay ngươi đập xuống đến. Được rồi, ngươi mang theo nó đi nhanh lên đi, ta bảo đảm Tân Nguyệt quán cơm sẽ không tìm ngươi phiền phức. Nghe nói như thế, Muộn Du Bình trầm mặc chốc lát, hướng về Trương Nhật Sơn khẽ gật đầu, nói một tiếng cảm tạ. Ngay lập tức, liền trực tiếp đánh vỡ phòng riêng cửa sổ, từ cửa sổ nhảy xuống. Thấy cảnh này, Trương Nhật Sơn khỏe miệng giật giật, bất đắc dĩ nói, ngươi đúng là đi cổng lớn à, này cửa sổ đánh vỡ không phải là ta đến ngồi. Quả nhiên, Muộn Du Bình mới vừa đánh vỡ cửa sổ kiếm không mấy phút, liền truyền đến Doãn Nam Phong âm thanh. Cuối thời nhà Thanh Châm Hoa cửa sổ thủy tinh, 60 bạn, lão bất tử, nhớ tới trả tiền. Nghe nói như thế, Trương Nhật Sơn bất đắc dĩ nở nụ cười, hướng Hứa Ngôn gật gật đầu. Hứa tiên sinh, ta ở 11 kho xin đợi đại giá. Được, chậm thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm, ta nhất định đi. Hứa Ngôn đi 11 kho trước, còn muốn đi một chuyến Nam Hải cùng Trung Quốc. Qua loa tính toán, chỉ ít còn có 3 tòa đỉnh cấp đại mộ. Tiến độ nhanh hơn nữa, cũng cần non nửa thâm niên. Nghe được trả lời chắc chắn, Trương Nhật Sơn gật gù, chắp tay sau lưng sướng hai con hồ điệp, chậm rãi đi dạo rời đi phòng riêng. Nô Tả nhìn trên sân thế cuộc mây gió biến ảo, mãi đến tận sự tình bụi bặm lắng xuống, vẫn không có từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn không nghĩ ra, Muộn Du Bình đến cùng là cái gì thân phận á, không phải nói, hắn chính là tam thúc dưới tay một cái đồng nghiệp mà. Có thể như vậy một cái đồng nghiệp, lại có đỉnh cấp phú hào đồng ý hoa 1 tỷ, thế hắn mua lại tượng ngọc. Điều này cũng làm cho tôi càng khôi hài chính là, Muộn Du Bình chính mình dĩ nhiên không biết, còn một lòng một dạ nghị đánh cướp người mua. Tuyền Béo đồng dạng lơ ngơ, đến nửa ngày mới thở dài nói, ngày hôm nay mập ra thật đúng là dao kéo cái mông, mở rộng tầm mắt. Ta nguyên tưởng rằng Hứa Thần Tiên chính là một cái đại thô trần, không nghĩ đến Muộn Du Bình tiểu tử kia cũng là điều đại thô trần à, lại còn nhận thức như thế có tiền bằng hữu. E sợ cũng chưa chắc là bằng hữu, ta xem tiểu ca căn bản không nhận thức Trường Nhật Sơn. Hứa Ngôn đem sát hạt dưa ném một cái, vô vô quần áo cười nói, quản hắn nhận thức không nhận thức, kinh thành sự tình kết thúc, chúng ta cũng nên khởi hành, xuất phát đi Nam Hải. Chương 65. A Ninh cùng Hình Cũ Hàng Thành. Hứa Ngôn ba người trở lại Hàng Thành sau, Giang Vàng lại tới nữa rồi một chuyến, nói là cố chủ chối từ đi Nam Hải hành động, để bọn họ chờ tin tức. Ngược lại không có việc để làm, Nô Tà liền cả ngày mang theo Hứa Ngôn cùng Tuyển Béo dựa chân. Hàng Thành đại đại nho nhỏ tắm rửa trung tâm, cơ bản đều lăn lộn cái quen mặt. Cả ngày hôn ăn hải uống, xài tiền như nước. Một tuần thời gian, liền bỏ ra hơn 300.000. Nếu như bình thường, Nô Tà khẳng định không dám như thế dùng tiền. chỉ là lần trước bọn họ một người phân 3 triệu, chút tiền này đều là chút lòng thành. Liên như thế quá một tuần xa Mỹ sinh hoạt, Giang Vàng rốt cục chuyển đến tin tức. Cố chủ mua xong vé máy bay, ước Nô Tả bọn họ gặp mặt. Hứa Ngôn ba người lúc này thu thập hành lý, thẳng đến sân bay. Nô Tả cùng Tuyền Béo bao lớn bao nhỏ, mệt thở hổn hển. Quay đầu xem, đã thấy Hứa Ngôn chỉ là con cái hộ kiếm, hai tay trống trơn. Nô Tả đẩy mặt tươi cao, bất đắc dĩ nói, nếu như ta cũng sẽ hứa đại ca phép thuật là tốt rồi, sau đó mặc kệ đi đâu, hành lý đều có thể bỏ vào dị không gian. Hứa Ngôn hai tay long ở trong tay áo, cười ha ha nói, ngươi không nói sớm, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đem hành lý thu hồi đến? Vừa nghe lời này, Tuyền Béo cùng Nô Tả nhất thời gật đầu như đạo tỏi. Tốt tốt, hai người bọn họ đã sớm ước áo Hứa Ngôn hai tay chống chân tiêu sái. Nếu như ra ngoài ở bên ngoài, không cần bị nhiều như vậy hành lý liên lụy, cái kia thật thoải mái. Có điều, không đợi hai người cao hứng quá lâu, Hứa Ngôn liền trực tiếp mở ra tay. Thanh Huệ, một người 500.000. A chuyện này, trong nháy mắt, Tuyền Béo cùng Nô Tả cứng lại rồi. Thật lâu, Nô Tả mới hậm hực nói, cái này, Hứa đại ca, ta cảm giác mình khoảng thời gian này rửa chân tẩy hơn nhiều, thân thể biến hư, vừa vặn mượn cơ hội này rèn luyện rèn luyện. Tuyền Béo đuổi theo sát, ta cũng như thế. Nghe nói như thế, Hứa Ngôn đầy mặt thất vọng, bĩu môi nói, vậy hai ngươi cả ngày hô to gọi nhỏ, ở gắng giận, để Xuân Lôi tức các ngươi. Mấy người đang nói chuyện đây, Nô Tả thủ hạ đồng nghiệp Vương Minh mở ra chiếc kia tuần dương hạm lại đây. Hứa Ngôn mấy người vội vã lên xe, lao tới sân bay. Đến sân bay sau, Nô Tả dặn dò Vương Minh vài câu, để hắn chăm nom thật Ngô Sơn Cư, liền theo Hứa Ngôn cùng Tuyền Béo tiến vào sân bay. Giang Vàng phát tới tin nhắn, mặt trên có cố chủ vị trí. Mấy người dựa theo tin nhắn, đi đến sân bay quý khách phòng chờ. Chỉ là, nhìn thấy những người ở bên trong sau, Nô Tả cùng Tuyền Béo cùng nhau sững sờ. Là ngươi? Phòng khách quý bên trong ngồi một nam một nữ, nữ ăn mặc áo da quần da, vóc người cân đối, khuôn mặt đẹp đẽ. Trên đầu chắc gọn gàng nhanh chóng tóc thắt bím đuôi ngựa, cả người nhìn qua anh tư hiên ngang. Để Ngô Tả cùng Tuyền Béo kinh ngạc chính là, cô gái này chính là lúc trước nhận thức A Ninh. A Ninh nhìn thấy Hứa Ngôn ba người tương tự có chút giật mình. Nàng sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, Giang Vàng tìm cô vẫn là các ngươi? Ngô Tả gật gù, đầy mặt kinh ngạc nói, sớm biết là công ty của các ngươi, ta liền không tiếp. A Ninh nghe nói như thế, mặt lộ vẻ bất mãn. Có điều, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy tìm Hứa Ngôn mấy người kỳ thực cũng không tệ lắm. Nay một chuyến công ty sắp xếp nàng đi Hoàng Sa quần đảo, tìm kiếm một cái đáy biển của mộ. Căn cứ tư liệu, tòa này đáy biển mộ bên trong phi thường bí quyệt, 20 năm trước từng có một nhánh khảo cổ đi khảo sát quá, kết quả nhưng chết chết, mất tích mất tích. Nếu như này một chuyến có Hứa Ngôn cái này kiếm tiên ở, chí ít về mặt an toàn có bảo đảm. Nghĩ tới đây, A Ninh trên mặt bất mãn rút đi, ngược lại mở miệng cười khuyên nhủ, Nô Tả, ngươi xác định không đi? Không đi, cùng ngươi đồng thời, chuẩn không chuyện tốt. Nô Tả có thể chưa quên, A Ninh lúc trước ở Ngư Cốt Miếu, để thủ hạ dùng súng chỉ mình sự. Tuy rằng những người da trắng lính đánh thuê đều đi gặp bọn họ thượng đế, nhưng chuyện này trước sau là một cây gai nằm ngang ở trong lòng hắn. Càng quan trọng chính là, có hẹn giờ gì công ty mục đích không rõ, ai biết khảo sát trên đường có thể hay không bị những người này bắn. A Ninh nhếch môi, không để ý tới Nô Tả từ chối, mà là tự mình tự giải thích nói, 20 năm trước đã từng có một nhánh đội khảo cổ đi khảo sát quá tòa kia đáy biển mộ, nhưng kết quả nhưng là chết chết, mất tích mất tích. Toàn bộ đội khảo cổ may mắn còn sống sót chỉ có vẹn vẹn mấy người, một người trong đó hắn họ Nô, gọi Nô Tam Tỉnh. Nô Tả nghe nói như thế, mới vừa bước ra bước chân dừng lại, tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía A Ninh. Ngươi lời này có ý gì? A Ninh không trả lời, mà là từ trong lòng móc ra một tấm hình. Ta nguyên bản còn muốn trước khi rời đi đem bức ảnh ký cho ngươi, không nghĩ đến ngươi lại chính là Giang Vàng xin mời cố vấn. Đây là ngươi Tam Thúc bàn giao ta, để ta giao cho ngươi bức ảnh. Bên trong là 20 năm trước quay chụp đội khảo cổ bức ảnh. Nô Tả hiếu kỳ tiếp nhận, phát hiện tấm hình này dưới góc phải, quả nhiên biết quay chụp với năm 1984. Tố vàng trắng đen trên ảnh chụp có Ngô Tam Tỉnh cùng đội khảo cổ mấy chục người đại chụp ảnh chung. Tuyền Béo tò mò để sát vào liếc mắt nhìn, đột nhiên cả kinh kêu lên, ai, Thiên Chân, ngươi mau nhìn bên cạnh người này, làm sao dài đến như vậy, xem một du bình a. Nô Tả theo Tuyền Béo chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên phát hiện bức ảnh góc xó, đội khảo cổ tối bên cạnh có cái nam tử, lại cùng muộn du bình giống nhau như lúc. Lẽ nào là muộn du bình cha hắn? Tuyền Béo suy đoán, có khả năng. Nô Tả gật gật đầu, cũng nói ra chính mình suy đoán. Muộn du bình cha hắn cùng ta Tam Thúc 20 năm trước ở đồng nhất cái đội khảo cổ công tác, vì lẽ đó hắn mới gặp mang muộn du bình đi lộ vương mộ đi. Vừa nói như thế, đúng là nói xuôi được. Không nghĩ đến à, muộn du bình cha hắn cùng hắn dài đến như thế xem, cùng một cái trong khuôn khắc đi ra giống như. Nhìn thấy bức ảnh, Nô Tả đối với A Ninh lời nói tin tưởng mấy phần. Hắn vội vã truy hỏi, vậy ta Tam Thúc đây, khoảng thời gian này hắn đi đâu, đánh hắn điện thoại cũng không tiếp. A Ninh lắc lắc đầu, giải thích, vậy ta liền không biết, ngược lại người Tam Thúc trước khi rời đi để ta đem tấm này bức ảnh giao cho ngươi. Hứa Ngôn nghe được này, đầu đầy bụ thủy. Tam Thúc đến tột cùng là cái gì ý tứ, còn có 20 năm trước hắn ở tòa này đáy biển mộ bên trong trải qua cái gì? Hắn có phải hay không để cho mình đi một chuyến đáy biển mộ? Ngay ở Ngô Tả suy tư những ngày thời điểm, Hứa Ngôn nhún vai một cái, đánh gậy hắn suy nghĩ. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, đi xem liền biết rồi. Nghe nói như thế, Ngô Tả không khỏi gật đầu cười. Cũng là, ngược lại có đại ca ở, bất kể hắn là cái gì đáy biển mộ, đi một chuyến liền có thể biết rõ. Nói đến đây, Ngô Tả quay đầu nhìn về phía A Ninh, nghiêm mặt nói, được, ta và các ngươi công ty cùng đi Hoàng Sa. Có điều, rơi xuống mộ, nhất định phải nghe ta đại ca chỉ huy. A Ninh nghe nói như thế, mang theo không nói gì trợn mắt khinh bỉ. Đùa giỡn, đại ca ngươi như thế hùng, ta cũng không dám không nghe a không nói gì Quy Vô Ngữ. A Ninh cũng chưa quên chính mình dẫn đầu chức trách, chỉ vào bên cạnh một cái nhìn qua tướng mạo thành thật hàm hậu nam tử giới thiệu, vị này chính là ngươi Tam Thúc đề cử cho chúng ta công ty cố vấn, tinh thông đồ sứ phương diện tri thức. Nghe nói như thế, Nô Tả gật gật đầu. Hắn tinh thông lưu kim khí, đối với đồ sứ phương diện chỉ có thể nói là hiểu sơ. Mà bình thường trong biển tàu đám, hoặc là đại mộ, thông thường đều là lấy đồ sứ chiếm đa số. Đặc biệt là tống đến đời nhà Thanh này 1000 năm, trong nước mậu dịch chậm rãi từ trên lục địa con đường tơ lụa chuyển hướng trên biển con đường tơ lụa. Trong 1000 năm, không biết bao nhiêu hải thương thuyền bị biển rộng nuốt hết. Những này hải thương thuyền, tùy tiện tìm tới một chiếc, đều có thể khai quật ra mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn kiện văn vật đồ cổ. So sánh với nhau, thổ phu tử mệnh gần chết đào điểm mộ, cũng là làm cái vài món mấy chục kiện văn vật, cùng cấp hẹn giờ gì như vậy chuyên môn ở trên biển khai quật công ty lớn, căn bản không thể so sánh. Đương nhiên, cũng đừng cảm thấy đến siêu tầm tàu đắm, đáy biển mộ đơn giản. Ngành người này, đầu tiên phải có chuyên nghiệp thiết bị, còn làm việc nhân viên. Mỗi một lần bớt, tiêu tốn tài chính đều là một cái con số trên trời. Vạn nhất tàu đắm bên trong không có vật đáng tiền, hoặc là gặp gỡ các loại đột phát tình hình, tổn thất đồng dạng to lớn. Không điểm của cải, thật không chơi nổi trên biển trộm mộ. Chương 66. Cổ Long cùng giao nhân bộ tộc. Hướng Ngôn ba người hướng tướng mạo hàm hậu nam tử nhìn sang. Hắn gần như chừng 30 tuổi, mang theo một bộ mắt kính gọng đen, nhìn qua trung thực. Nghe được An Ninh giới thiệu, lúc này mới cười chào hỏi nói, các ngươi khỏe, ta tên Trương Hạo, ngoại trừ giám định đồ sứ, ta còn có thể chữa trị văn vật, nếu như sau đó có phương diện này cần, có thể tìm ta, cho các ngươi ưu đãi đánh gãy. Nô Tà gật gù, không đem Trương Hạo lời nói để ở trong lòng. Hơn nữa hắn còn phát hiện, Trương Hạo đầu hơi có chút ốc, liền ở sau đó lữ trình bên trong, hắn cùng Tiền Béo nhắc lên Trương Hạo, thống nhất đều dùng Trương đầu chọc cái ngoại hiệu này. Nô Tà không biết, nhưng Hứa Ngôn rõ ràng, cái này cái gọi là Trương Hạo, kỳ thực chính là Muộn Du Bình. Hắn quá nửa là được Nô Tam tỉnh nhờ vả, giả trang thành Trương đầu chọc, lấy cố vấn thân phận gia nhập An Ninh đội ngũ, tiện thể bảo vệ Nô Tà. Nói đến cũng là một cái chuyện lạ, Muộn Du Bình giả trang thành Trương Hạo sau đó, thay đổi dị vãng trầm mặc ít lời tính cách, trái lại trở nên hay nói, thậm chí có chút lải nhải. Hơn nữa, tính cách thật thà, cùng Cao Lãnh Muộn Du Bình hoàn toàn như là hai người. Hứa Ngôn ở trong lòng không chịu trách nhiệm suy đoán, hay là đây mới là Muộn Du Bình chân thực tính cách. Dị vãng chỉ là có thần tượng bao quần áo, không bung ra chính mình, mà một khi mang theo mặt nạ, ngay lập tức sẽ bại lộ bản tính. Rất nhanh, Hứa Ngôn mọi người ở Bình Châu Hải đảo rơi xuống đất. Mọi người lấy hành lễ, A Ninh lấy ra bản đồ, chỉ vào trên bản đồ Hoàng Sa quần đảo nói, đi Hoàng Sa quần đảo còn muốn chuyển một lần cơ. Các ngươi có cái gì muốn mua, muốn chuẩn bị, thừa dịp máy bay còn sao cất cánh, kịp lúc đi quyết định. Nghe được nàng lời này, Hứa Ngôn lắc lắc đầu, tiện tay chỉ Nam Hải khác một nơi vùng biển, trầm giọng nói, Hoàng Sa không vội vã đi, chúng ta trước tiên đi một chuyến san hô miếu đảo. San hô miếu đảo ngay ở Quỳnh Châu đảo phụ cận, khoảng cách Quỳnh Châu đảo không tới 300 dặm. Ngồi cano lời nói, cũng là 2 giờ lộ trình. Nghe được Hứa Ngôn lời này, A Ninh hơi nhướng mày. San hô miếu đảo, đi nơi nào làm cái gì? Chúng ta đại bộ đội ở Hoàng Sa đã chuẩn bị kỹ càng thuyền, nhiều trì hoãn một ngày, liền thật lãng phí một ngày tiền. Hứa Ngôn nhún vai một cái, tùy tiện ngươi, ngươi không đi tự chúng ta đi. Hắn đối với A Ninh có đi hay không, cũng không quan tâm, chỉ cần Ngô Tả có thể theo đồng thời là được. Có Ngô Tả cái này mở quan tài tất lên thi tăng thêm MUFF ở, hắn mới có thể tận lực thu gặt tu vi điểm. Nhìn thấy Hứa Ngôn vừa xuống đất, rồi cùng chính hắn một cái dẫn đầu sướng nổi lên tương phản, A Ninh bị tức đến không được, nhưng càng làm cho nàng tức giận là, nàng còn nắm Hứa Ngôn không biện pháp gì. Đánh cũng đánh không lại, muốn dùng tiền thuyết phục, có thể người ta mới vừa bắt được 40 triệu, nghe cọc hẹn giờ gì nói, Hứa Ngôn ở kinh thành bán đấu giá một cái bà bối, càng là đánh ra 1 tỷ giá trên trời. Nghĩ tới đây, A Ninh cảm giác tâm mệt, chỉ có thể gọi điện thoại cho cọc hẹn giờ gì xin chỉ thị. Ai ngờ, đầu bên kia điện thoại cọc hẹn giờ gì nhưng rất dễ dàng sẽ đồng ý, còn dặn dò A Ninh, bất luận Hứa Ngôn phải làm gì, cũng làm cho nàng đồng ý hơn nữa Hoàng Sa bên kia đội tàu có thể chờ, dù cho thật lãng phí ít tiền cũng không đáng kể. Nghe nói như thế A Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã tìm tới Hứa Ngôn ba người. Ông chủ chúng ta đồng ý, có điều trước khi đi, thế nào cũng phải cho ta một cái lý do chứ, cũng không thể vô duyên vô cớ liền đi san hô miếu đảo. Hứa Ngôn suy nghĩ một chút, cũng không từ chối, lúc này liền đem san hô xoắn ốc cùng với Nam Hải quy khư truyền thuyết nói ra. Ta muốn đi san hô miếu đảo, chính là tìm kiếm 2 cái bảo bối. Món đồ gì? Nô Tả cùng Tiền Béo, còn có Trương Hạo tất cả đều tụ tập lại đây. Hứa Ngôn cười cợt, nhẹ giọng giảng giải nói, bảo bối thứ nhất gọi là Tần Vương chiếu cốt kính. Tương truyền, ở triều nhà Tần thời kỳ, Nam Hải có một cái bộ lạc gọi là Hận Tiên bộ. Hận Tiên bộ người cực kỳ kỳ lạ, bọn họ sinh sống ở hải lý, săn giết giao nhân, người mang dị năng. Mà cái này Hận Tiên bộ có một cái bảo bối gọi là chiếu cốt kính, quay về người chiếu, có thể thấy rõ thân thể ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch. Nghe được Hứa Ngôn lời này, Nô Tả mặt lộ vẻ kinh ngạc, không kìm lòng được xen vào nói, này không phải là bên trong bệnh viện ít quá à? Gần như. Hứa Ngôn gật gù, nói tiếp, Hận Tiên bộ tuy rằng ở tại hải lý, nhưng bọn họ kỳ thực cũng muốn lên bờ, liền đem bảo bối này tiến vào hiến cho Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng xem qua bảo bối sau, mặt rồng vô cùng vui vẻ, đồng ý cho Hận Thiên Bộ một mảnh đất phong. Nhưng ai biết, Hận Thiên Bộ còn chưa kịp lên bờ, Nam Hải phát sinh một lần to lớn đáy biển núi lửa phun trào. Hận Thiên Bộ liền như thế chôn thây đáy biển. Tuyền Béo nghe chính hăng say, vội vã hỏi tới, cái kia sau đó thì sao? Chiếu cốt tính, bảo bối kia tấm gương đi đâu? Tần Vương chiếu cốt tính nhiều lần trằn trọc, cuối cùng ở dân quốc thời đại bị một cái phương Tây nhà thám hiểm được. Hắn được Tần Vương chiếu cốt kính sau, cưới Mã Lệ Tiên Nô Hào trở về bờ dị tèn. Con đường Nam Hải san hô xoắn ốc thời điểm, Mã Lệ Tiên Nô Hào gặp gỡ bão táp, Tần Vương chiếu cốt kính sẽ theo tàu đắm chôn sâu ở đáy biển. Nghe xong Hứa Ngôn giảng giải, mọi người cuối cùng cũng coi như là đối với lần này mục tiêu có đại thể đường biển. Vì lẽ đó, chúng ta lần này là muốn đi tìm Tần Vương chiếu cốt kính. Ngô Tả hỏi. Hứa Ngôn gật gật đầu, lại lắc đầu. Tần Vương chiếu cốt kính chỉ là một trong số đó, càng quan trọng chính là tìm quy khư bên trong cái kia một đầu cổ long. Rồng. Nghe được Hứa Ngôn lời này, ở đây mấy người hoàn toàn là lấy làm kinh hãi. Tuy rằng cõi đời này rất nhiều sinh vật tên bên trong đều có chứa long tự, tỉ như chư bà long, địa long, nhưng rồng thực sự ai cũng chưa từng thấy. Dù cho Ngô Tả mấy người ở Hoàng Hà nhìn thấy đầu sắt long vương, chăm chú tính ra, có điều là một cái đại điểm quái ngư, cùng cái gọi là long căn bản không rình dáng. Nghĩ tới đây, Ngô Tả liền vội vàng hỏi, Hứa đại ca, ngươi không có nói đùa chớ, Nam Hải thật sự có rồng. Phí lời, ta có cái kia lòng thanh thản tư nói của ngươi. San hô xoắn ốc bên trong không chỉ có một cái sống hơn 1.000 năm cổ long, còn có giao nhân bộ tộc. Giao nhân. Nghe được hai chữ này, không chỉ là Ngô Tả cùng Tiền Béo trong lòng kinh ngạc, liền ngay cả A Ninh cùng Trương Đầu Chọc tương tự đẩy mặt kinh ngạc. Điều này là bởi vì, long tạm thời không nói, nhưng có quan hệ giao nhân cố sự, rất nhiều giả sử, thậm chí chính sử đều ghi chép quá, nói chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa ở không ít cổ mộ bên trong, đều đã từng khai quật quá giao nhân thi dầu chế thành đèn trong. Nhưng chân chính giao nhân, vẫn chưa có người nào nhìn thấy. Tuyền Béo lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi, hoặc giao nhân. Hoặc. Vừa nghe lời này, Tuyền Béo nhất thời đến sức lực. Này nếu như chảo một con cầm triển lãm, quan môn phiếu phí liền muốn thu tới tay nhuyễn A. Hứa ra, ta ủng hộ ngươi, ta vậy thì đi san hô xoắn ốc chảo giao nhân. Thấy mọi người đều đồng ý đổi đường san hô miếu đảo, Hứa Ngôn không còn do dự, mang theo mọi người rời đi sân bay, đi tới cảng, chuyển ngồi cano. San hô miếu đảo diện tích không lớn không nhỏ, cùng Bình Châu đảo đương nhiên không thể so với, nhưng cũng có mấy chục km hai. Hòn đảo này nổi danh nhất kiến trúc chính là san hô miếu, mà ở trên đảo nhiều nhất chính là địa phương đảng dân, cùng với lượng lớn bị phụ cận đá san hô mỹ cảnh hấp dẫn, lại đây lặn dưới nước ngắm cảnh du khách. Chương 67. Đảng dân người coi miếu mọi người đến san hô miếu đảo, sắp trời đã thấy muộn, liền liền tìm một nhà quán trọ, nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Hứa Ngôn cùng An Ninh liền đi trên đảo tìm kiếm có thể dẫn bọn họ ra biển người hướng dẫn. Ở san hô miếu đảo phụ cận có vô số san hô quần. Thế nhưng bọn họ muốn đi san hô xoắn ốc ở biển hải, khoảng cách san hô miếu đảo còn có 700-800 hải lý. Chỉ có điều trên đảo đàn dân vừa nghe nói muốn đi san hô xoắn ốc, tất cả đều lắc đầu, không có một người chịu theo đi. Đi dạo hơn nửa ngày, mới có một cái đã có tuổi lão nhân kéo Hứa Ngôn cùng An Ninh thần thần bí bí điệu nói, hậu sinh tử, các ngươi không cần tìm, toàn bộ trên đảo cũng không người nào dám đi san hô xoắn ốc. An Ninh không rõ, nghi hoặc mà hỏi, lão gia tử, tại sao cũng không chịu đi? San hô xoắn ốc đâu đâu cũng có ám lưu, sơ ý một chút liền muốn phiền hủy người vong, ai dám đi? Chúng ta có thể thêm tiền, có cọc hẹn giờ gì chống đỡ, An Ninh sức lực cũng hơn nhiều, trực tiếp để tiền. Đáng tiếc, ông lão căn bản không mắc bẫy này, nhếch miệng cười nói, có tiền cũng có mệnh hoa không phải? Hứa Ngôn con mắt hơi chuyển động, nhìn lão đầu nói, lão gia tử, ngươi giúp đỡ chỉ điều đường sáng, chúng ta muốn đi san hô xoắn ốc đến tìm ai? Nói, Hứa Ngôn chắp tay, thuận tiện móc ra một bao thuốc tốt đưa tới. Ông lão cũng không khách khí, nhận lấy điếu thuốc sau, lúc này mới chậm rãi giảng giải nói, các ngươi nếu muốn đi san hô xoắn ốc, tìm người khác là không được, cả tòa san hô miếu đảo chỉ có một người có năng lực đi san hô xoắn ốc, có điều hắn 20 năm trước liền rửa tay chậu vàng, cũng không tiếp tục xuống biển. Vị cao nhân kia ở đâu? An Ninh vội vàng truy hỏi. Ông lão đứng lên, chỉ vào đảo trung tâm san hô miếu phương hướng, chép miệng. Nhìn thấy tòa kia miếu không có, hắn ngay ở bên trong miếu làm người coi miếu. Người coi miếu? Nghe nói như thế, Hứa Ngôn cùng An Ninh đều là sững sờ. Có điều, trước mắt cả tòa đảo đều không ai dám đi san hô xoắn ốc, cũng chỉ có thể đi san hô miếu thử vận may. Hòn đảo này tên là san hô miếu đảo, cũng là bởi vì đảo trung gian có một tòa san hô miếu, cung phụng mụ tổ còn có Hải Long Vương. An Ninh cùng Hứa Ngôn ngồi trên đảo đặc hữu nhảy nhảy xe, chạy tới san hô miếu. Vào lúc này chính là trên đảo một tuần một lần hội làng, san hô miếu phụ cận tụ tập rất nhiều bán hàng rong, phi thường náo nhiệt. Hai người chen quá đi hội làng mua đồ dòng người, thật vất vả lúc này mới tiến vào miếu. Ai biết, bên trong miếu dâng hương người càng nhiều. San hô miếu đảo ngoại trừ du khách, còn lại trên căn bản đều dựa vào hải mà sống đàn dân. Cái gọi là đàn dân, kỳ thực cũng không chỉ đặc biệt dân tộc, mà là chỉ phiêu bạt ở trên biển, lấy thuyền vì là nhà ngư dân. Đàn dân ngoại trừ đánh cá, còn dựa vào hái trứng, cũng chính là vật hái hoang dại chân châu mà sống. Chỉ có điều, theo nhân công nuôi trồng chân châu kỹ thuật thành thục, hái trứng loại này nguyên thủy lạc hậu, hơn nữa nguy hiểm cực cao nghề nghiệp, dần dần biến mất rồi. Dù cho là đàn dân, cũng không có bao nhiêu người gặp xuống biển hái trứng. Hứa Ngôn tiện tay móc ra hơn ngàn, ném vào san hô miếu trong hòm công đức. Người coi miếu thấy thế hơi sững sờ, thao nửa sống nửa chín tiếng phổ thông nói, bằng hữu, cho quá nhiều rồi, 10 khối 20 là tốt rồi. Hứa Ngôn cười ha ha, chỉ vào mụ tổ tượng đáp nói, ta dự định đi một chuyến san hô xoắn ốc, nhiều cho điểm, hy vọng mụ tổ phù hộ đây. Nghe nói như thế, người coi miếu cho mày, đến nửa ngày mới thở dài khuyên đủ, san hô xoắn ốc rất nguy hiểm, bằng hữu vẫn là không muốn đi cho thỏa đáng. Nhìn thấy hai người nửa ngày không thể nói được toàn thể, An Ninh có chút nóng nảy, trực tiếp sử dụng nện tiền đại pháp. Nàng nhìn về phía người coi miếu, rỗi ra một bàn tay, chậm rãi nói, đại thúc, ta nghe nói ngươi là trên đảo lợi hại nhất đảng dân, trước đây đi qua san hô xoắn ốc, hơn nữa bình an trở về. Mang chúng ta đi san hô xoa lốp, ta cho ngươi 500.000. 500.000 đầy đủ ngươi nửa đời sau dưỡng lao. Ai ngờ, nghe được An Ninh lời này, người coi miếu nhưng căn bản không phản ứng, trong mắt cổ bà không kinh. Ngại ít ta có thể lại thêm. An Ninh chưa từ bỏ ý định, vẫn còn tiếp tục tăng giá. Có điều lúc này, Hứa Ngôn đưa tay ngăn lại nàng, đem nàng kéo đến một bên. Người kéo ta làm cái gì, không phải muốn đi san hô xoắn ốc sao, không tìm người hướng dẫn làm sao đi. An Ninh không hiểu nhìn về phía Hứa Ngôn, không hiểu hắn làm như vậy lý do. Chỉ là, Hứa Ngôn trợn mắt khinh bỉ, sâu xa nói, ta là sợ ngươi tiếp tục mất mặt. Có ý gì? Ý của ta là, người ta có thể so với ngươi có tiền hơn nhiều, ngươi còn muốn dùng tiền đánh người. A, nghe nói như thế, An Ninh nhất thời choáng váng, vội vã quay đầu đến xem cách đó không xa người coi miếu. Người coi miếu hơn 40 tuổi, có đản dân đặc hữu màu đồng cổ làn da. Tuy rằng hai mai hơi có chút hoa râm, nhưng hắn thể trạng cường tráng to lớn, hiển nhiên khi còn trẻ cũng từng là một tên nước tốt tay. Chỉ có điều, bất kể là từ trang điểm, vẫn là người coi miếu nghề nghiệp này, An Ninh cũng không thấy bất kỳ có tiền dấu hiệu. Nhìn thấy An Ninh vẫn là đầy mặt không rõ, Hứa Ngôn nhíu môi, giải thích, ngươi thấy trên cổ hắn quải dây chuyền không có, đó là Tần Hán thời kỳ cổ ngọc, chí ít chư hầu vương mộ mới có thể ra mặt bà bối. Còn có trên cổ tay hắn chân châu vòng tay, mặt trên chân châu tuy rằng nhỏ, nhưng đều là thiên nhiên Nam Hải chân châu. Theo nuôi trồng kỹ thuật thành thục, hái trứng nghề nghiệp đản dân càng ngày càng ít, thiên nhiên Nam Hải chân châu cũng biến thành càng ngày càng quý hiếm. Dù cho người coi miếu trên tay chân châu không lớn, nhưng một viên bắt được bên ngoài chí ít cũng được với bạn, chỉ là cái kia một chuỗi vòng tay, liền giá trị hơn 10 vạn. Không nói những cái khác, liền chỉ là hắn dây chuyền cùng vòng tay, giá trị liền không thua kém 500.000. Nghe xong Hứa Ngôn lời nói, An Ninh trong lòng kinh ngạc, không nhịn được lại lần nữa quan sát người coi miếu. Nàng không nghĩ đến, là một cái như vậy thường thường không có gì lạ thủ miếu người, lại là thâm tàng bất lộ người có tiền. Hứa Ngôn nhưng là thầm nghĩ, cũng còn tốt khoảng thời gian này rửa chân cũng không bị tẩy, theo Ngô Tả bù lại rất nhiều liên quan với văn vật đồ cổ tri thức, bằng không cũng nhìn không ra đến người coi miếu trên cổ mang theo chính là Tần Hán cổ ngọc. Trầm ngâm chốc lát, hắn đổi phương hướng, cười tiếp lời nói, "Lao ca, ta nghe người trên đảo nói, ngươi là duy nhất đi qua san hô xoắn ốc, hơn nữa toàn thân trở ra cao nhân, chúng ta xác thực muốn đi san hô xoắn ốc một chuyến, có thể không cho chúng ta làm một lần người hướng dẫn. Ta nhớ rằng đối với đạn dân tới nói, đời này lý tưởng lớn nhất nên chính là đi san hô xoắn ốc hái một lần chứ." Nghe nói như thế, người coi miếu mắt sáng lên, khá là kinh ngạc nhìn Hứa Ngôn một ánh mắt. Không nghĩ đến tiểu huynh đệ đối với đàn dân hiểu rõ như vậy. Hắn thở dài, khoát tay áo nói, "Thôi, các người đi theo ta." Nói, hắn xoay người hướng đi san hô miếu nơi sâu xa. Hứa Ngôn cùng An Ninh đội vàng đuổi tới. San hô xoắn ốc ở vào san hô miếu đảo mấy trăm km ngoài biển, ở vào một mảnh đặc biệt tam giác khu vực. Cứ việc người người đều biết san hô xoắn ốc vị trí, nhưng không có mấy người dám vào đi bên trong. Bởi vì khối này vùng biển có đặc thù từ trường, một khi tiến vào bên trong, trên thuyền hướng dẫn chỉ bắt châm liền sẽ mất linh, chỉ có thể dựa vào thuyền trưởng thủy thủ khiếu giác tiến lên. Hơn nữa, san hô xoắn ốc vùng biển khí trời bị quyệt, khả năng trước một giây vẫn là bầu trời trong trẻo, một giây sau chính là lôi đình bão táp. Những năm này cũng không phải là không có người thử nghiệm tiến vào san hô xoắn ốc, nhưng đều không ngoại lệ đều chôn thây trong đó. Vì lẽ đó mặc kệ là hàng vận vẫn là bản địa ngư dân, trên căn bản đều sẽ tách ra san hô xoắn ốc vùng biển. Mấy chục năm qua, duy nhất đi qua san hô xoắn ốc, hơn nữa có thể bình an trở về, chỉ có vị này san hô miếu người coi miếu. Chương 68. Người coi miếu nói dối san hô miếu nơi sâu xa, có một gian tiểu viện, là người coi miếu chỗ ở. Hắn mang theo Hứa Ngôn hai người đi đến gian phòng, từ gầm giường tha ra một cái rơi đầy cho bụi giường gỗ nhỏ, từ bên trong lấy ra một bản ố vàng album. Người coi miếu khẽ bước album, trên mặt lộ ra hồi ức vẻ mặt. Thật lâu, hắn mới đưa album đưa cho Hứa Ngôn hai người. Trong miệng nhưng là chậm rãi giảng giải lên, 20 năm trước một việc chuyện cũ. 20 năm trước, ta trẻ tuổi nóng tính, không có nghe cha lời nói, mang theo mấy cái đạn dân còn có ta muội muội, muốn đi san hô xoắn ốc hái trứng. Các ngươi không phải đàn dân, không biết san hô xoắn ốc ở đàn dân bên trong địa vị. Từ xưa tới nay, phàm là đàn dân, sẽ không có một cái không muốn đi san hô xoắn ốc, dù cho cả đời chỉ có một lần, cũng là vô thượng vinh quang. Chỉ có điều, ta vẫn là đánh giá thấp san hô xoắn ốc nguy hiểm. Mới vừa gia nhập san hô xoắn ốc, đội tàu liền đụng tới bão táp, rất nhanh lạc mất phương hướng rồi. Trên thuyền sở hữu máy móc đều mất linh, chúng ta chỉ có thể ở trên biển nước chảy bèo trôi mặc cho số phận. Liên như thế quá hơn 20 ngày, trên thuyền nước ngọt đồ ăn gần như hao không. Ở to lớn tuyệt vọng dưới, chúng ta đều coi chính mình chết chắc rồi. Ai biết, ngay ở loại này tuyệt cảnh bên dưới, chúng ta nhìn thấy một chiếc thuyền. Thuyền. San hô xoắn ốc còn có những người khác. An Ninh không rõ, theo bản năng hỏi. Chỉ là, người coi miếu nhưng không có trả lời nàng, mà là tự mình tự tiếp tục giảng giải. Ở chiếc thuyền kia dưới sự chỉ dẫn, chúng ta đến chân chính san hô xoắn ốc. Đó là đời ta nhìn thấy đẹp nhất địa phương, ở bên trong hái trứng, càng là đản dân vô thượng vinh quang. Chỉ tiếc, chỉ sợ chúng ta hái được trứng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đang khi nói chuyện, người coi miếu nhẹ nhàng sờ sờ trên tay chân châu vòng tay, trong mắt lộ ra mấy phần tổn thức. Hứa Ngôn hai người biết, mà sau khẳng định phát sinh khả năng chuyển biến tốt, chí ít người coi miếu bình an chạy ra san hô xoắn ốc. Bằng không, hắn cũng sẽ không ở san hô miếu làm người coi miếu. Chúng ta hái trứng sau khi kết thúc, như cũng không tìm được rời đi san hô xoắn ốc biện pháp. Mãi đến tận một ngày kia sáng sớm, san hô xoắn ốc nổi lửa. Nổi lửa. An Ninh nghe được hai chữ này, đầy mặt kinh ngạc. Nhưng là đại thúc, các ngươi không phải ở trên biển sao? Hẳn là nổi gió rồi mới đúng không? Người coi miếu nhìn An Ninh một ánh mắt, trên mặt biểu hiện vô cùng chăm chú. Không có nói sai, chính là nổi lửa. Thật lớn một hồi hỏa, toàn bộ vùng biển đều đốt lên. Chúng ta đội tàu vì tránh né trận này đại hỏa, hướng về một phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước, ai biết chờ chúng ta nhưng là một cái khác càng to lớn hơn tai nạn. Chờ đợi người coi miếu bọn họ chính là cái gì tai nạn, người coi miếu không có nói. Nhưng theo hắn nói, đội tàu người, bao quát hắn em gái ruột, đều bị chết ở vụ tai nạn kia bên trong. Chỉ có hắn ở thuyền hủy người vong bước ngoặt, ôm một khối tiểu thuyền tam bản mẹ hải. Có điều hắn cũng bởi vậy hôn mê đi, nằm ngoài thuyền tam bản trên, trong biển phiêu lưu một ngày một đêm, có điều hắn cũng nhân họa đắc phúc, trong lúc vô tình rời đi san hô xoắn ốc, hơn nữa bị đi ngang qua thương thuyền cứu giúp lên. Từ nay sau đó, san hô xoắn ốc liền thành người coi miếu trong lòng mình biết đau, bởi vì nơi nào không ngừng mai táng bằng hữu của hắn, còn có hắn thương yêu nhất muội muội. Bị cứu giúp sau khi đứng lên, người coi miếu bán san hô xoắn ốc bên trong hái thiên nhiên Nam Hải Trân Châu, đem phần lớn tiền phân cho những người chết đi đàn dân người nhà sau, liền rửa tay chậu vàng, ở san hô miếu làm nổi lên người coi miếu. Hứa Ngôn mở ra ố vàng album, nhìn thấy bên trong có 20 năm trước đội tàu xuất phát trước chụp ảnh chung. Có điều, trong hình xuất hiện nhiều nhất, vẫn là một người tuổi còn trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ thanh xuân mỹ lệ, cười lên còn có hai cái lúm đồng tiền. Nàng là ta muội muội Nguyễn Tiểu Linh. Nhìn thấy bức ảnh, người coi miếu hai mắt hơi ửng hồng. Thật lâu, hắn ổn định lại tâm tình, lúc này mới nhìn Hứa Ngôn hai người nghiêm mặt nói, các ngươi muốn đi san hô xoắn ốc, ta có thể cho các ngươi làm người hướng dẫn, nhưng ta có ba cái điều kiện. Nói một chút coi. Hứa Ngôn không tỏ rõ ý kiến, nhún nhún vai nói, số 1, san hô xoắn ốc sóng gió rất lớn, tầm thường tiểu tàu đánh cá không được, nhất định phải là có thể đánh bắt xa ra biển thuyền biển. Nghe nói như thế, A Ninh không chút suy nghĩ liền trực tiếp trả lời, không thành vấn đề, công ty chúng ta có vài chiếc loại cỡ lớn thuyền biển, mấy ngày nay liền có thể điều đến một chiếc. Thứ hai, ta đi san hô xoắn ốc chủ yếu là muốn thu lại 20 năm trước đội tàu thành viên hải quốc, dẫn bọn họ về nhà. Hứa Ngôn khẽ gật đầu, nhìn người coi miếu hồi đáp, chỉ cần có thể tìm tới ngươi muội muội bọn họ gặp nạn vùng biển, chúng ta có thể giúp ngươi vớt hải cốt, này điều cũng không thành vấn đề. Người coi miếu nghe nói như thế, sắc mặt ung dung một chút. Một điều cuối cùng, chính là san hô xoắn ốc từ trường dị thường, không cách nào nhận biết phương hướng, các ngươi nhất định phải trước tiên giải quyết vấn đề này, bằng không chính là đi chịu chết. Nguyên trong vở kịch, Sở Lý Dương lấy ra bản sơn đạo nhân tổ truyền dị thú, hai cái có thể phân rõ phương hướng ngư, lúc này mới giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Bằng không, ở san hô xoắn ốc vùng biển chuyển loạn, kết quả chỉ có vật tư tiêu hao hết, bị tươi sống chết khát, chết đói. Người coi miếu ba yêu cầu này không tính hà khắc. Có điều, Hứa Ngôn trên tay cũng không có ngư, nhưng đối với hắn tới nói, phân rõ phương hướng không phải cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ. Nghĩ tới đây, hắn quả đoán nói, ngươi yên tâm đi, ta có biện pháp giải quyết vấn đề này. Được, chỉ cần các ngươi có thể giải quyết những vấn đề này, ta có thể với các ngươi lại đi một chuyến san hô xoắn ốc. Nghe nói như thế, Hứa Ngôn gật gù, quay đầu nhìn về phía A Ninh hỏi, công ty của các ngươi thuyền biển lúc nào có thể đến? Nhiều nhất 3 ngày. Hứa Ngôn hướng người coi miếu nói, sau 3 ngày, trên đảo cảm thấy. Người coi miếu gật gật đầu, từ Hứa Ngôn trong tay cầm lại album, trở lại khách sạn. Hai người trở về phòng của mình trước, A Ninh chợt ngăn cản Hứa Ngôn, ngươi chân tướng tin cái kia người coi miếu nói. Hứa Ngôn nhún vai một cái, hồi đáp, ngươi cũng nhìn ra rồi. A Ninh gật đầu, hắn biên cố sự rất tốt, nhưng có một cái to lớn nhất cái hở. Nếu như hắn thật như vậy quan tâm muội muội, album thì sẽ không rơi đầy cho bụi. Nếu như hắn là cảm thấy đến thống khổ, muốn bao bọc phần này ký ức, liền tuyệt đối sẽ không muốn lại trở lại san hô xoắn ốc. A Ninh ánh mắt sáng quắc, hiển nhiên căn bản không có tin tưởng người coi miếu lời nói. Chỉ ta có thể cảm giác được, hắn đi san hô xoắn ốc mục đích, tuyệt đối không phải vì thu lại đồng bạn hải cốt. Thậm chí, lúc trước đồng bạn vì sao lại chôn thây san hô xoắn ốc, đều là một cái còn nghi vấn sự. Hứa Ngôn cười nhạt nói, có thể mà, xem ra ngươi còn có mấy phần trinh thám tiềm chất. Có điều, chỉ cần hắn có thể mang chúng ta tiến vào san hô xoắn ốc là được, còn hắn có âm mưu gì, ta không để ý. Nói xong lời này, Hứa Ngôn trực tiếp xoay người, trở về gian phòng của mình. Mà A Ninh nhưng là sửng sốt nửa ngày, lập tức tự rêu nở nụ cười. Không sai, lấy Hứa Ngôn thực lực, nơi nào cần sợ cái gì âm mưu quỷ kế. Đến thời điểm, quá mức cho người coi miếu đến trên một kiếm, ngược lại coi đời này cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, A Ninh trong lòng cảm khái, quả nhiên vẫn là thực lực mạnh mẽ được, xem ai khó chịu liền đánh ai. Nơi nào xem nàng, làm cái lính đánh thuê, này một đời như băng mỏng trên giày, cũng không biết có thể đi hay không đến bên kia bờ sông. Chương 69. Xuất phát, đàn dân Nguyễn Kinh Tiên hướng Ngôn trở về phòng, nhưng bất ngờ phát hiện Trương Đầu Chọc cùng Ngô Tà Tuyển Béo đều ở trong phòng. Bọn họ chính ngồi vây quanh ở bên bàn đọc sách, nghiên cứu san hô xoắn ốc bản đồ khu vực biển. Mấy người các ngươi làm gì vậy? Trương Đầu Chọc quay đầu nhìn thấy Hứa Ngôn, lúc này cười nói, Hứa cố vấn trở về à, chúng ta đang nghiên cứu san hô xoắn ốc vị trí cụ thể đây. Nghe nói như thế, Hứa Ngôn lắc lắc đầu, giải thích, nghiên cứu cũng vô dụng, san hô xoắn ốc vị trí kỳ thực trên đảo đàn dân đều biết ở đâu. Then chốt là, chỗ kia rất quỷ dị, thêm vào khí trời khó lường, nhất định phải có người dẫn đường mới có thể tiến vào. Hơn nữa san hô xoắn ốc bên trong nguy hiểm càng nhiều, từ xưa đến nay, liền không mấy cái ngư dân có thể sống từ san hô xoắn ốc rời đi. Trên thực tế, Hứa Ngôn còn có một câu nói không có nói. Trên căn bản có thể đi vào san hô xoắn ốc, còn có thể sống rời đi, hơn nửa đều là Hận Thiên Bộ di dân. Chiều nhà Tần thời kỳ, Hận Thiên Bộ tuy rằng tao ngộ đáy biển núi lửa phun trào, bọn họ tộc nhân cũng chưa hề hoàn toàn tuyệt diệt. Có một số ít Hận Thiên Bộ di dân, cùng trên bờ đàn dân thông hôn, lưu lại một chút huyết thống. Vì lẽ đó, đàn dân bên trong cũng có cực nhỏ một phần, nắm giữ Hận Thiên Bộ huyết mạch. Hứa Ngôn từ lúc nghe nói người coi miếu là duy nhất một cái sống sót rời đi san hô xoắn ốc người, liền hoài nghi hắn là Hận Thiên Bộ di dân. Ở tận mắt đến người coi miếu, cảm nhận được trên người hắn cùng người bình thường thoáng có nhưng những khác khí tức, hắn liền xác nhận không thể nghi ngờ, người coi miếu nhất định chính là Hận Thiên Bộ di dân. Đây mới là Hứa Ngôn tại sao nhất định phải mang tới người coi miếu, dù cho đối phương ngôn ngữ không thật, thậm chí có khác nhu đồ, cũng sẽ không tiếp. Bởi vì chỉ có Hận Thiên Bộ di dân mới có thể kích phát san hô xoắn ốc bên trong các loại cơ quan, để quy khư lại thấy ánh mặt trời. Nếu như người coi miếu không đi, bọn họ vẫn đúng là không hẳn có thể đi vào quy khư. Một nguyên nhân khác, nhưng là hắn cũng hiếu kỳ, tại đây cái không có hồ bát nhất thế giới, người coi miếu đám người kia 20 năm trước ở san hô xoắn ốc gặp phải cái gì, đến tuột cùng có hay không đã tiến vào quy khư. Trương Đầu chọc gãi gãi đầu, lung tung nói, ta liền nói không được đi, là Ngô lao đệ càng muốn nghiên cứu nhìn. Ta chơi chính là đồ cổ, lại không phải chạy hải, có thể nghiên cứu ra cái gì đến. Tuyền béo bĩu môi, nói lẩm bẩm, họ Trương, vừa nãy ngươi không phải là nói như vậy. Ngô Tả sắc mặt bất đắc dĩ, ngăn lại sắp tầm ý lên hai người, thuận miệng quay đầu nhìn về phía Hứa Ngôn. Hứa đại ca, thế nào rồi, tìm tới người hướng dẫn sao? Hừm, tìm tới, sau 3 ngày thuyền vừa đến liền xuất phát. Nghe nói như thế, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Có mục tiêu, đại gia cũng là có nhiệt tình. Sau đó trong vài ngày diện, Tuyền béo, Ngô Tả còn có Trương Đầu Trọc, ở trên hải đảo khắp nơi dạo chơi, một mặt là mua vật tư, mặt khác nhưng là thuận tiện hỏi thăm có quan hệ san hô xoắn ốc, cùng với người coi miếu tin tức, càng tỉ mỉ càng tốt. Chỉ có điều, san hô xoắn ốc truyền thuyết đến không xuể, thật thật giả giả khó có thể phân rõ. Thậm chí còn có người nói, san hô xoắn ốc kỳ thực chính là Hải Long Vương Long Cung, vì lẽ đó người bình thường đi không được. Cho tới người coi miếu, Ngô Tả bọn họ hỏi thăm mấy ngày, nhưng thủy chung không chiếm được cái gì quá tin tức hữu dụng. Dựa theo dân bản xứ lời giải thích, người coi miếu xác thực có cái muội muội gọi Nguyễn Tiểu Linh, bọn họ ở 20 năm trước cũng xác thực tổ chức quá một lần san hô xoắn ốc thám hiểm. Trên căn bản nói, cùng người coi miếu tự mình nói không khác nhau chút nào. Mặt khác chính là, Ngô Tả cũng hỏi thăm được, người coi miếu tên là Nguyễn Kinh Thiên. Càng chờ đợi thuyền biển lái tới Hứa Ngôn, nghe được Ngô Tả lời này sắc mặt quái lạ, không nhịn được xác nhận nói, ngươi nói người coi miếu tên là gì? Nguyễn Kinh Thiên. Tuyền béo tập hợp lại đây cười nói, danh tự này thô bạo. Cha cha. Nghe được người coi miếu quả nhiên gọi danh tự này, Hứa Ngôn nhất thời dở khóc dở cười. Chính là không biết, trên đảo có hay không đàn dân gọi cốc cự cơ cùng chưng dễ, cái khổng lồ, nếu là có thể cùng người coi miếu tạo thành nam tử ba ngày đoàn. Hứa Ngôn trong lòng âm thầm nở nụ cười, đã thấy An Ninh ăn mặc một thân áo gió màu đen, bước hai cái chân dài, anh tư hiên ngang đi tới. Nhìn thấy Hứa Ngôn, nàng gây vây tay, thuyền đến. Theo An Ninh dứt tiếng, chỉ thấy xa xa trên mặt biển, xuất hiện một chiếc loại cỡ lớn thuyền biển. Đây là một chiếc thuyền hàng cải trang thương mại bắt cá thuyền, có tới hơn 70 mét, kể cả thuyền trưởng thủy thủ đầu bếp ở bên trong, tổng cộng có hơn 20 người. Tuy rằng cùng loại cực lớn đánh bắt xa cano không thể so với, thế nhưng phải biết, loại này đánh bắt xa bắt cá thuyền, theo đuổi chính là tốc độ, hình thể tự nhiên không thể quá to lớn. Bình thường đánh bắt xa bắt cá thuyền, độ dài bình thường ở 20m đến 30m trong lúc đó, vượt qua 30m đều toán loại cỡ lớn, giống như vậy 70m, càng là có thể gọi thế lực bá chủ. Nhìn thấy chiếc này thế lực bá chủ, Ngô Tả mấy người nhất thời hai mắt sáng ngời. Tên mập không nhịn được nói, có thể A Ninh, công ty của các ngươi thật là dưới vốn gốc. A Ninh trợn mắt khinh bỉ, không thèm để ý tuyển béo, trực tiếp đối với Hứa Ngôn còn có Trương Đầu Trọc nói, đây là cọc hẹn giờ gì tiên sinh cố ý căn dặn điều đến, trong công ty tốt nhất thuyền biển. Ngoại trừ bắt cá ở ngoài, nó cũng gồm cả bớt, viễn hải biển sâu hoạt động công năng. Mặt khác, chiếc này thuyền biển phân phối 2 chiếc cano, 6 cái lặn dưới nước chung, còn có 2 cái điều khoang. Nghe đến mấy cái này số liệu, Tuyền Béo hưng phấn làm nóng người, không thể chờ đợi được nữa nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, mau tới đi thôi. Chờ một chút. Hứa Ngôn tiếng nói mới vừa hạ xuống, người coi miếu Nguyễn Kinh Thiên liền mang theo mặt khác 2 cái đàn dân đi tới. Phía sau hắn 2 cái đàn dân, một nam một nữ. Nam thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, có tới 1m9. Nhưng hắn tựa hồ đầu có chút vấn đề, thấy ai cũng là khả khả cười ngây ngô. Một cái khác tuổi trẻ nữ đàn dân, thanh xuân mỹ lệ, có một cô đàn dân độc nhất hồn nhiên. Nguyễn Kinh Thiên nhìn thấy cảng rừng thế lực bá chủ, cũng bị sợ hết hồn, không xác định địa hỏi, đây là các ngươi thuyền? Không sai, Nguyễn Đại Thúc hiện tại có lòng tin sao? A Ninh cười gật đầu, hỏi ngược một câu. Nghe nói như thế, Nguyễn Kinh Thiên dù cho không muốn thừa nhận, giờ khắc này cũng nhất định phải thừa nhận, chí ít ở phần cứng trên, này một chuyến san hô xoắn ốc hành trình, vượt xa 20 năm trước lần đó. Thuyền càng tốt, đại biểu chống gió hiểm năng lực càng mạnh. Hắn đương nhiên nữa gì, Hứa Ngôn bọn họ thuyền càng kiên cố càng tốt. Nghĩ tới đây, Nguyễn Kinh Thiên chỉ bên cạnh mình một nam một nữ giải thích, bọn họ là ta thu dưỡng cô nhi, nam cứ gọi cổ sát, nữ các ngươi gọi nàng Mai Mai là được. Nhìn thấy Mai Mai, Tuyền Béo nhất thời hai mắt sáng ngời, nên còn nói, em gái, ta tên Vương Mười Bán, mọi người đều gọi ta tên Mập, ta năm nay 24, chưa kết hôn. Không đợi Tuyền Béo nói hết lời, Ngô Tả nhất thời cảm giác trên mặt nóng rát, xấu hổ không chịu nổi. Hắn vội vàng đem Tuyền Béo lôi trở về, miệng nói, Mai Mai, ngươi đừng nghe tên Mập, hắn chính là không giữ mồm giữ miệng. Trương Đầu Chọc nhưng là tưới dầu lên lửa, bỏ thêm một câu. Chính là, hơn nữa còn lời nói dối liền tiên, hắn dáng dấp kia, nơi nào xem 20 tuổi, 42 còn tạm được. Em gái, ngươi chớ để cho hắn lửa. Nhìn thấy mấy người càng nói càng thái quá, A Ninh bất đắc dĩ giơ tay lên, ngắt lời nói, "Được rồi, lên thuyền trước, đi đến sau các ngươi ở giới thiệu." Chương 70. Cá ngừ Kali. Lên thuyền, Hứa Ngôn mọi người nhìn thấy thuyền trưởng. Thuyền trưởng là cái người Đức, tên gọi Hanket. Từ hắn cái kia cẩn thận tỉ mỉ chế phục, cùng với đối xử đi thái độ liền có thể nhìn ra, đây là một vị có nghiêm cẩn tác phong thuyền trưởng. Chiếc thuyền này tên gọi Không Sợ Hảo, ngoại trừ thuyền trưởng cùng lái chính, còn có 15 thủy thủ, 3 cái kỹ sư, cộng thêm một cái theo thuyền bác sĩ, cùng với 2 tên đầu bếp. Hàn, tọa độ đã phân phát ngươi, lần này chúng ta muốn đi san hô xoắn ốc. Nghe được san hô xoắn ốc mấy chữ này, Hàn nghiêm cẩn khuôn mặt trên xuất hiện một chút kinh ngạc. Ngươi chắc chắn chứ? A Ninh gật gù, hiếu kỳ hỏi ngược lại, đến trước có hẹn giờ gì tiên sinh không có cùng ngươi nói sao? Lão bản nói nghe các ngươi dặn dò. Hàn nhún vai một cái, lập tức đổi vẻ mặt nghiêm túc nói, Hoa Hạ Nam Hải bên này san hô xoắn ốc, ta từng nghe cái khác lao thuyền trưởng nhắc qua, đó là một mảnh bị nguyền rủa vùng biển, rất ít người có thể từ nơi nào sống sót rời đi. Hơn nữa từ bản đồ biển nhìn lên, chỗ ấy ở vào tảng khối mang, đáy biển núi lửa hoạt động vô cùng sinh động. Trên thế giới nổi danh núi lửa có rất nhiều, tỉ như đảo quốc núi Phú Sĩ, đẹp đẽ quốc công viên rèn lột sườn núi lửa. Đặc biệt là công viên rèn lột sườn, rất nhiều truyền hình tác phẩm đều nói, một khi công viên rèn lột sườn núi lửa phun trào, khả năng số lượng lớn lấy hủy diệt toàn bộ châu Mỹ. Lời này khuyết đại là khuyết đại chút, có điều đủ để cho thấy công viên rèn lột sườn núi lửa khủng bố. Nhưng có rất ít người biết, đáy biển nơi sâu xa tồn tại so với núi Phú Sĩ, công viên rèn lột sườn còn kinh khủng hơn siêu cấp núi lửa. Mấy đại dương đáy biển núi lửa, tổng cộng có hơn 2 vạn tòa, hầu như chiếm cứ toàn cầu núi lửa năng lượng 8 phần 10. Không sao, không được bao lâu thời gian, nhiều nhất một tuần, chúng ta liền rút khỏi đến. Đến Nam Hải tìm kiếm Tần Vương chiếu cấp kính, là Lâm thời nảy lòng tham, A Ninh cũng không tính lãng phí quá dài thời gian, bọn họ này một chuyến mục tiêu chủ yếu, vẫn là tòa kia đáy biển mộ. Nghe được A Ninh lời này, Hàn gật gù, lập tức thét to, để thủy thủ Dương buồn xuất phát. Chiếc này Không Sợ Hào đánh bắt xa bắt cả thuyền, mã lực đạt đến kinh người 2400 tấc, tốc độ có thể đạt đến 16 tiết. Từ san hô miếu đảo xuất phát, đến san hô xoắn ốc phụ cận vùng biển, chỉ cần một cái ban ngày. Rất nhanh, theo một tiếng tiếng còi vang lên, Không Sợ Hào chậm rãi chạy xa cảng. Cùng lúc đó, Hứa Ngôn mấy người cũng ở thủy thủ dẫn dắt đi, đều tự tìm gian phòng để tốt hành lý. Sau đó, liền tụ tập đến phòng thuyền trưởng, nghiên cứu lên lần này san hô xoắn ốc lữ trình. Mắt thấy Không Sợ Hào vận hành bước vàng, hắn liền đem quyền khống chế giao cho lái chính. Chính mình thì lại mang theo Hứa Ngôn mọi người, đi tới trên thuyền phòng ăn. Uống một chén. Hàn búng tay cái đột, bắt chuyện trên thuyền đầu bếp kiêm bartender, để hắn cho đại gia một người tới một ly hịt kỳ. Khoảng cách san hô xoắn ốc vùng biển có chừng 400 hải lý, trước khi trời tối có thể đến. A Ninh gật gù, đem Nam Hải bản đồ khu vực biển ở trên bàn mở ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Nguyễn Kinh Thiên. Nguyễn Đại Thúc, hiện tại có thể nói, tiến vào san hô xoắn ốc con đường chứ? Mọi người đưa mắt tìm đến phía Nguyễn Kinh Thiên, nhưng hắn nhưng chậm rãi lắc lắc đầu, trầm giọng nói, san hô xoắn ốc cũng không có cố định lối vào, phải đợi. Chờ. Tuyên béo ngẩn người, theo bản năng hỏi, chờ cái gì? Chờ một bước ngoặt. Nguyễn Kinh Thiên tựa hồ cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể nguyên lành nói, đến thời điểm các ngươi liền biết rồi, còn có chính là, một khi tới gần san hô xoắn ốc vùng biển, nhất định phải đánh tới 12 vạn phân tinh thần, nơi nào khí trời quỷ dị khó lường, vô cùng nguy hiểm. Nghe nói như thế, Hàn lúc này cười ha ha, tự hào nói, yên tâm, Không Sợ Hào có thể chịu cấp 10 gió to, bao lớn sóng biển chúng ta cũng không sợ. Chỉ cần không đụng với loại cực lớn bão, Không Sợ Hào xác thực không cần lo lắng. Nguyễn Kinh Thiên khỏe miệng nhẹ nhàng cong lên, tựa hồ đối với này có chút xem thường. Nhưng hắn cũng không hề nói ra, mà là tiếp tục giải thích, các ngươi đã có thuyền lớn cùng thủy thủ, cũng không cần chúng ta thầy trò, vậy chúng ta trước hết trở về phòng nghỉ ngơi, đợi được địa phương cứ gọi chúng ta. A Ninh suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý hạ xuống. Sau đó, Nô Tả cùng Tuyền Béo, còn có Trương Đầu Chọc liền ở lại trong phòng ăn uống rượu. Hứa Ngôn cảm thấy thôi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đơn giản liền tìm lái chính muốn một cái cần câu, ngồi ở trên bong thuyền câu lên ngư. Hắn tải câu cá bình thường thôi, từ sáng sớm vẫn câu khi đến buổi trưa 3-4 điểm, liền một con cá đều không câu lên đến. Thậm chí Nô Tả cùng Tuyền Béo cũng đã ngủ quá ngủ mở giấc, liền rượu đều tỉnh rồi, Hứa Ngôn bên này vẫn là không thu hoạch được một hạt nào. Tuyền Béo thấy thế, không nhịn được cười nói, Hứa thần tiên cũng không phải toàn năng mà, chí ít này câu kỹ liền không bằng ta. Trương Đầu Chọc gật đầu liên tục, tới dầu lên lửa nói, chính là nhất, đổi làm là ta, vào lúc này đã bảo hộ. Nghe nói như thế, Hứa Ngôn nhất thời cảm thấy đến không thể nhẫn nhịn. Mưa xuân. Theo trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, phía sau cong lấy hộp kiếm trong nháy mắt nhỏ bé không thể nhận ra chấn động một chút. Một giây sau, chỉ thấy Không Sợ Hào chu vi mặt biển, trong nháy mắt thoát ra rất nhiều cá biển. Sau một chốc, thậm chí có một cái nặng đến hơn 100 cân cá ngừ kali từ mấy hải lý ở ngoài tới rồi, sau đó một cái cá nhảy từ hải lý nhảy đến Hứa Ngôn bên chân. Hứa Ngôn liếc nhìn dưới chân, nặng đến 100 cân cá ngừ kali, quay đầu nhìn về phía Ngô Tả ba người hỏi, các ngươi mới vừa nói cái gì? Ngô Tả không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, vội vàng khoát tay nói, không, không nói gì. Thấy cảnh này, Tuyền Béo mắt tròn váng. Đặc biệt là nhìn thấy Hứa Ngôn ánh mắt nhìn sang, hắn vội vã hô to một tiếng, giơ ngón tay cái lên. Ngư bức, hứa ra tại câu cá, là mập mạp ta đã thấy châu bò nhất. Lời còn chưa dứt, thuyền trưởng Hàn cũng đi tới. Hắn nhìn thấy trên bong thuyền cái kia có tới một người cao cá ngừ kali, nhất thời hai mắt trừng lớn lên. Ta thượng đế, lớn như vậy cá ngừ kali. Nô Tả cười hát hát nói, thuyền trưởng, con cá này thế nào? Hàn trọng trọng gật đầu, thở dài nói, hiện tại hải lý cá ngừ kali càng ngày càng ít, đặc biệt là hơn 100 cân, càng ngày càng khó bắt giữ. Các ngươi có thể câu lớn như vậy một cái, đúng là vận khí tăng cao. Hứa Ngôn gật gù, thuận miệng nói, thuyền trưởng, khiến người ta đến đem cá mang đi đi, đêm nay có thể ăn cá ngừ kali sashimi. Hàn nghe tiếng, vội vàng gật đầu. Lớn như vậy cá ngừ kali, có thể gặp không thể cầu. có thể ngay lập tức thưởng thức đến tối tươi ngon ngư sinh tương tự là một loại có thể gặp không thể cầu may mắn. Nơi này nhất định phải nói một chút, hiện đại người chỉ cần vừa nhắc tới lát cá sống, liền sẽ nhớ tới Nhật Liêu. Thế nhưng, lát cá sống vật này, vẫn đúng là không phải Nhật Liêu. Từ lúc đại tống thời điểm, trong nước cũng đã có cá sinh cách ăn. Hơn nữa trò gian đa dạng, cũng không so với Nhật Liêu thiếu. Đợi được đầu bếp đem cá ngừ ca ly rời vào nhà bếp, lúc này, lái chính cũng lại đây thông báo, nói là san hô xoắn ốc vùng biển đến. Chương 71. Quỷ tuyên mọi người ngẩng đầu hướng về không sợ hào phía trước nhìn sang, phát hiện khoảng cách thuyền mười mấy hải lý ở ngoài, bao phủ một tầng dày đặc mây đen. Nhưng bọn họ vị trí, nhưng là ánh nắng tươi sáng, nắng nóng giữa trời. Thuyền trưởng Hàn thấy cảnh này, nhíu mày. Nhìn dáng dấp lập tức liền có gió làm lộ, "Hứa tiên sinh, đêm nay ở vùng biển ở ngoài ngừng một đêm nói sau đi." Hứa Ngôn đồng ý Hàn đề nghị, ánh mắt nhìn về phía xa xa mây đen. Cũng không biết là Hàn quá miệng xui xẻo, vẫn là trên biển khí trời vốn là quỷ quệt khó lường. Không đợi mọi người phản ứng lại, xa xa mây đen liền hướng không sợ hào phương hướng khuyết tán lại đây, đồng thời nương theo sóng gió cùng lôi đỉnh. Không sợ hào trên thủy thủ, động tác nhanh nhẹn mà đem buồm hạ xuống. Tiếp theo lại dùng tráng kiện dây thừng, đem trên bông thuyền, cùng với trong khoang thuyền sở hữu cái dương, vật tư còn có hành lý cố định lại. Đợi được bọn họ hết bận thời điểm, bầu trời hoàn toàn bị mây đen bao phủ. Một lát sau, quát nổi lên gió to. Sóng biển lăn lộn, dù cho không sợ hào có thể gọi thế lực bá chủ, như cũ theo đầu sóng bắt đầu lay động. Ầm ầm ầm. Theo tráng kiện lôi đỉnh hạ xuống, bao táp đúng hẹn mà tới. To như hạt đậu hạt mưa, nện ở trên bông thuyền, đùng đùng vang vọng. Mọi người chỉ được trở về khoang thuyền. Ở phòng ăn, ăn một bữa trên dưới chập trùng, có một phong cách riêng bữa tối sau, mọi người liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Cơn báo táp này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, mãi cho đến đêm khuya vẫn không có dừng lại. Hứa Ngôn xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ mạn tàu, phát hiện báo táp ở bên ngoài tuy rằng mãnh liệt, nhưng không sợ dù sao cũng là bỏ ra giá cao cải tạo quá, đủ để chống lại cấp 10 báo táp thế lực bá chủ, vì lẽ đó dù cho thân thuyền lay động lợi hại, nhưng về mặt an toàn hoàn toàn không cần lo lắng. Nhìn thấy này, Hứa Ngôn thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng trên giường, đem hộp kiếm đặt ở trên đùi, nhắm mắt lại dùng tự thân linh khí ôn dưỡng Xuân Lôi Mưa Xuân hai cái kiếm. Đến trên biển, Hạ Vũ kiếm rõ ràng muốn so với Xuân Lôi sinh động nhiều lắm, thậm chí ôn dưỡng tốc độ đều phải nhanh hơn mấy phần. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, cũng không biết quá bao lâu, đang tu luyện Hứa Ngôn đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng. Hắn mở bừng mắt ra, trong con ngươi né qua một vệt kim quang. Lập tức trên lưng hắn hộp kiếm đẩy cửa mà ra. Cùng lúc đó, Nô Tả Tuyền Béo mọi người cũng nghe được này một tiếng hét thảm, dồn dập đi ra khỏi phòng. Hứa đại ca, xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng, đi bong tàu nhìn. Mọi người cùng đi đến trên bong thuyền, phát hiện trên bong thuyền đã tụ tập hơn 10 người thủy thủ. Ngoài ra, lái chính sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt sợ hãi. Chỉ có thuyền trưởng Hàn vẫn tinh chấn định, chính đang động viên thấp thỏm lo âu dưới nước. Xảy ra chuyện gì? A Ninh sắc mặt nghiêm túc địa hỏi. Hàn trấn an được thủy thủ, lúc này mới lời nói chứa run rẩy nói, nửa giờ trước, bao táp lắng lại. Ta cùng lái chính theo lệ tuần tra, kết quả nhưng nhìn thấy một chiếc thuyền hướng về không sợ hào lái tới. Một chiếc thuyền. Nghe được Hàn lời nói, A Ninh nhất thời cau mày. San hô xoắn ốc vùng biển là vùng cấm, ngoại trừ lạc hướng thuyền, căn bản sẽ không có cái khác thuyền tới phụ cận vùng biển. Nhưng là, không chỉ là Hạn, trên thuyền lái chính cùng đám thủy thủ đồng dạng mồm năm miệng 18 thành Hạn lời giải thích. Đó là một chiếc thuyền ma, mặt trên căn bản không có ai. Nó đem tiểu quý mặc bớt. Tiểu quý mặc không nên trên chiếc thuyền kia, ta đã sớm nói rồi, hắn không nghe ta. Trải qua mọi người một trận nghị luận, hướng luôn mọi người miễn cưỡng nghe rõ ràng nguyên do. Nguyên lai, báo táp dừng lại sau, thuyền trưởng Hạn cùng lái chính theo lệ tuần tra. Kết quả nhưng nhìn thấy một chiếc thuyền hướng về không sợ hào phương hướng lái tới. Hai người tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là dựa theo thường quy thao tác, dùng radio liên lạc thuyền bè của đối phương. Nhưng là radio liên lạc không được, hơn nữa thông qua kính viễn vọng, hai người cũng kinh ngạc phát hiện, con kia trên thuyền không có một người. Mắt thấy đối phương thuyền càng ngày càng gần, một tên thủy thủ xung phong nhận việc, nói muốn đi đối phương trên thuyền nhìn. Hàn do dự xuống, đồng ý tiểu quý mặc yêu cầu. Chỉ là, tiểu quý mặc điều khiển cano lên chiếc thuyền kia, mới vừa bước lên bong tàu, cả người liền bay lên. Tiểu quý mặc trôi nổi ở giữa không trung, liền cứu mạng cũng không kịp gọi, cả người liền bị phân thây. Nhắc tới vừa nãy nhìn thấy hình ảnh, còn lại những này thủy thủ như cũng là sợ hãi không thôi. Cũng chính bởi vì vừa nãy cái kia quỷ dị cảnh tượng mới để bọn họ nhận định đó là một chiếc thuyền ma, mặt trên không có ai, chỉ có ác ủy. Không chỉ là đám thủy thủ, liền ngay cả Nô Tả Tuyền Béo mấy người tương tự cảm giác được phía sau lưng lạnh cả người. Người nào cũng không thấy, liền bị phân thi, cái kia chiếc quỷ dị xuất hiện trên thuyền, đến tột cùng có ra sao yêu ma quỷ quái. Nô Tả sợ hãi trong lòng, vội vã hướng về Hứa Ngôn bên cạnh hơi di chuyển. Tuyền Béo thấy thế vội vàng đuổi tới, thuận lợi từ bên hông trong túi tiền móc ra một con móng lửa đen. Thấy cảnh này, Nô Tả hai mắt đống nhiên trừng lớn, kinh ngạc nói: "Tên mập, ngươi còn dẫn theo món đồ này? Chúng ta là ở trên biển, lại không phải mộ bên trong, hơn nữa đối mặt cũng không phải tống tử a. Lo trước khỏi hòa mà, vạn nhất dùng đến trên đây." Tuyền Béo nói, thuận lợi lại từ trong túi tiền móc ra một con. "Ngươi muốn không?" "Muốn." Nô Tả ngoài miệng xem thường, thân thể nhưng rất thành thực. Dù sao, móng lửa đen sắc thực khắc chế tai họa, tuy rằng lúc được lúc không, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có thứ gì. Một bên Trương Đầu Chọc thấy thế, đội bắt tập hợp tới hỏi: "Còn có không? Cho ta cũng tới một con." "Đi đi đi, liền hai con, không dư thừa." Hứa Ngôn không để ý tới ba người ồn ào, mà là trầm ngâm chốc lát, quay đầu hỏi thuyền trưởng Hàn. "Sau đó thì sao? Thủy thủ bị phân thây sau, chiếc thuyền kia đi đâu?" Hàn lắc lắc đầu, trên mặt căng thẳng vẫn không có biến mất. "Không biết, nuốt tiểu quý mặc sau, nó liền biến mất không còn tăm hơi. Nghe xong hắn lời nói, Hứa Ngôn cũng cảm thấy có chút vướng tay chân. Giết chết thủy thủ đồ vật, rất có khả năng chính là hồ bát nhất bọn họ đối với, một loại trong suốt xúc tu trạng quái vật biển. Hứa Ngôn nghĩ, hắn lần này vô dụng san hô miếu đảo bắt cá thuyền, nên chạm không lên loại này quái vật biển, nhưng không nghĩ đến, nó dĩ nhiên ở thuyền ma bên trong. Nay thuyền ma qua lại quy luật tương tự cũng chưa chắc cùng nguyên nội dung vở kịch như thế, có thể không gặp lại, cũng là ẩn số. Ngay vào lúc này, Nguyễn Kinh Tiên mang theo dưỡng tử dưỡng nữ, Cổ Sắt cùng Mai Mai cũng đi đến trên bông thuyền. Nghe được hắn lời nói sau, sắc mặt hắn tái nhợt, giận dữ hét: "Ai bảo các ngươi trên thuyền ma trên có quỷ biển, bất kỳ sống sót đồ vật cũng không thể lên thuyền, không phải vậy liền sẽ bị công kích chí tử." Nghe nói như thế, Hứa Ngôn sầm mặt lại, ngăn cản kích động Nguyễn Kinh Thiên: "Ngươi biết cái kia chiếc thuyền ma lai lịch?" Nguyễn Kinh Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu: "Thuyền ma chính là tiến vào san hô xoắn ốc chìa khóa, nhưng nó sẽ chỉ ở báo táp sau xuất hiện. Ngươi người lên thuyền đã kinh động quỷ biển, nó còn có thể sẽ không xuất hiện ở mảnh này vùng biển liền không nói được rồi, đón lấy chỉ có thể chờ đợi thuyền ma xuất hiện lần nữa." Nghe nói như thế, Hàn sắc mặt tái xanh, lớn tiếng chất vấn: "Ngươi nếu biết gặp có thuyền ma, trên thuyền có biển quỷ, tại sao không sớm hơn một chút nhắc nhở chúng ta?" Không chỉ là Hàn, hầu như sở hữu thủy thủ đều phẫn hận địa trừng mắt về phía Nguyễn Kinh Thiên ba người. Hắn nhưng cũng không quan tâm, chỉ là lạnh lùng nói: "Thuyền ma là có ý thức, biết nó người càng ít, nó xuất hiện tỷ lệ càng lớn." Mắt thấy Hàn cùng Nguyễn Kinh Thiên sắp ầm ĩ lên, A Ninh không thể làm gì khác hơn là đứng ra khuyên nhủ: "Được rồi Hàn, không ai nghĩ ra bất ngờ, chuyện này ta sẽ cùng cục hẹn giờ gì tiên sinh báo cáo, gặp cho vàng 10 tiền trên bồi thường." Làm thủy thủ, đặc biệt là loại này đánh bắt xa thủy thủ, làm vẫn là vớt tàu đắm di chỉ hoạt động, nguy hiểm vẫn rất lớn. Tử vong là một cái rất thông thường sự tình, đặc biệt là bọn họ loại này làm thuê về công ty, chuyên môn vớt tàu đắm, khai quật đáy biển bảo tàng người. Gặp phải nguy hiểm tỷ lệ so với bình thường thủy thủ càng to lớn hơn. Bọn họ kỳ thực đã sớm làm tốt bất ngờ bỏ mình trong lòng chuẩn bị, chỉ là nhìn thấy sớm chiều ở chung đồng bạn, lấy như thế quỷ dị phương thức chết đi, có chút không thể nào tiếp thu được thôi. Hàn thở dài, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Có điều, ngay vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên lại bùng nổ ra một tràng thốt lên. Mau nhìn, thuyền ma lại xuất hiện. Chương 72. Tiến vào san hô xoắn ốc. Mọi người đều soạt soạt quay đầu, quả nhiên thấy xa xa trên mặt biển, xuất hiện một chiếc chất gỗ hai cột buồn thuyền. Lái chính vội vã chỉ huy thủy thủ, đem không sợ hào đèn pha nhắm ngay cái kia chiếc thuyền gỗ. Chỉ thấy, trên thuyền gỗ không có bất kỳ ánh sáng, cả chiếc thuyền trống rỗng. Có điều, nó trên bong thuyền nhưng chiếu vào một bãi đỏ sẫm máu tươi, cùng với mấy khối tiểu thịt nát. Nguyễn Kinh Thiên nhìn thấy thuyền ma xuất hiện lần nữa, nhất thời lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn vội vàng thúc giục: "Nhanh, lái thuyền theo thuyền ma đi, nó có thể mang chúng ta tiến vào san hô xoắn ốc." Hàn không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía Hướng Ôn. Đuổi tới thuyền ma, tiên tiến san hô xoắn ốc lại nói. Hàn gật đầu đồng ý, lập tức không sợ hào thu hồi neo thuyền, 2400 con ngựa lực động cơ rầm rầm vang vọng, theo sát thuyền ma chạy lên. Cùng lúc đó, Nô Tả cầm kính viễn vọng, quan sát thuyền ma một phen sau, lúc này mới khẳng định nói: "Hứa đại ca, này thuyền xem quy cách còn có công nghệ, hẳn là Triều Minh thuyền biển." Nghe nói như thế, Tuyền Béo liền hoảng sợ đều đã quên, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Triều Minh thuyền, ở trong đó khẳng định có thứ tốt ta, nếu có thể làm vài món đồ sứ, ít nói cũng đến bán cái 180 vạn a. Nô Tả trợn mắt khinh bỉ, bất đắc dĩ nói: "Tên mập, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Lại nói, ngươi dám lên đi không?" Chuyện này, Tuyền Béo ái tài quy ái tài, thế nhưng hắn lại không đốc. Thuyền ma trên có quỷ biển, hắn đi tới không phải chịu chết mà. Nghĩ tới đây, Tuyền Béo vội vàng quay đầu, lấy lòng nhìn về phía Hướng Ôn: "Ta không được, này không phải còn có Hứa thần tiên ở mà." Ngay ở mấy người đang khi nói chuyện, thuyền ma tốc độ càng lúc càng nhanh. Không sợ hào không thể không mở đủ mã lực, lúc này mới có thể miễn cưỡng đổi tới. Cùng lúc đó, Nguyễn Kinh Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm thuyền ma, trên mặt vẻ mặt vừa có kích động, cũng có mấy phần điên cuồng. Mai Mai tựa hồ cũng bị cha nuôi dáng dấp sợ rồi, muốn đi đến an ủi vài câu, lại bị Nguyễn Kinh Thiên trực tiếp đẩy ra. "Cổ Sát, mang Mai Mai về khoang thuyền, không có lệnh của ta, đừng làm cho nàng đi ra." Nghe nói như thế, Mai Mai đứng thẳng bất động ở tại chỗ, một đôi trong đôi mắt to cấp tốc bị kín một tầng sương mù. Cổ Sát chần chờ một chút, không thể làm gì khác hơn là dựa theo cha nuôi dặn dò, mang Mai Mai trở về phòng. Tuyền Béo thấy cảnh này, đặc biệt khó chịu, nhỏ giọng thầm thì lên. Nô Tả hướng hắn chen chen lông mày, nhỏ giọng nói: "Ngươi tức cái gì, này không phải vừa vặn cho ngươi cơ hội, an ủi người ta tiểu cô nương mà." Tuyền Béo một cân nhắc, còn giống như thực sự là đạo lý này. Có điều hắn suy nghĩ một chút vẫn là xua tay nói: "Quên đi, xem trước một chút san hô xoắn ốc bộ mặt thật, mấy ngày nay nghe các ngươi nhắc lên san hô xoắn ốc quá nguy hiểm, nhiều quỷ dị, mập ra ta nhất định phải hảo hảo nhìn một cái làm sao cái quỷ dị pháp." Hay là vì xác minh Tuyền Béo lời giải thích, không sợ hào theo thuyền ma, chạy sau một tiếng, nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển, trở nên sóng lớn nhấp nô lên. Cuồn phong kêu khóc, trên trời mây đen nằm dày đặc. Theo không sợ hào càng thâm nhập, bao tắc cũng là càng mạnh mẽ liệt. Hơn nữa, đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Dù cho không sợ hào là một chiếc thế lực bá chủ, ở hôm nay địa sức mạnh to lớn trước mặt, cũng thành run rế. Không sợ hào ở ngập trời sóng biển bên trong chìm nổi, mọi người không thể không ở đám thủy thủ dưới sự giúp đỡ, đem dây thừng thắt ở bên hông, phòng ngừa bị sóng gió hất rời thuyền. Ở sóng gió bên trong gian nan chạy một đoạn sau, Hàn đột nhiên chỉ vào mặt biển kinh hô: "Thượng đế, các ngươi mau nhìn, đó là lốc xoáy." Ngay ở hắn vừa dứt lời dưới thời khắc, một tia chớp rọi sáng vùng biển này. Mọi người cũng dựa vào địa quang, nhìn thấy trên mặt biển chẳng biết lúc nào dĩ nhiên hình thành vô số lốc xoáy. Những này lốc xoáy cuốn lên nước biển, hình thành từng đạo vòi rồng. thuyền ở trên biển chạy, đối mặt bão táp kỳ thực cũng không quá sợ, chân chính sợ chính là đụng tới lốc xoáy. Bởi vì, những luận lực phá hoại, dù cho là cấp 11, 12 cấp bão táp, cũng không sánh được một cái loại nhỏ lốc xoáy. Đặc biệt là thuyền vừa lúc ở lốc xoáy trong phạm vi, càng là cực kỳ nguy hiểm, sơ ý một chút chính là thuyền hủy người vong, chôn thây đáy biển hạ chẳng. Thấy cảnh này, Hà Nội vã hô to truyền đạt chỉ lệnh, để đám thủy thủ từ bỏ truy đuổi thuyền ma, trực tiếp quay đầu. Ai biết, lúc này Nguyễn Kinh Thiên đội vã ngăn lại nói, không thể lùi, tiếp tục theo thuyền ma. Nó có thể mang chúng ta tiến vào san hô xoắn ốc. Nghe nói như thế, Hàn một mặt khó mà tin nổi, cả giận nói, ngươi điên, va vào lốc xoáy, chúng ta đều phải chết. Chỉ cần theo thuyền ma, tuyệt đối sẽ không có chuyện. Nguyễn Kinh Thiên không lùi một phần, trên mặt có tuyệt đối tự tin. Hứa Ngôn thấy thế, ở trong lòng thầm nói, Nguyễn Kinh Thiên nói hẳn là nói thật, đây là duy nhất có thể đi vào san hô xoắn ốc biện pháp. Mặt khác, coi như tiến vào không được, không sợ hào bị lốc xoáy xé nát, lấy chính mình hiện tại kim đan kỳ thực lực, dẫn bọn họ những người này bình an trở về vấn đề không lớn. Từ khi lên cấp kim đan thực lực, Hứa Ngôn trong cơ thể linh khí phiên gấp trăm lần không ngừng. Lấy hắn hiện tại linh khí, đừng nói ngự kiếm phi hành, coi như mang tới mấy chục người bay lên mấy trăm km, cũng hoàn toàn không là vấn đề. Không có nỗi lo về sau, Hứa Ngôn lúc này hướng Hàn phân phó nói, nghe hắn, đi vào trong mở. Hàn nghe tiếng, do dự lên. Thuyền trưởng, không có cách nào quay đầu. Mặt sau cũng có lốc xoáy. Lái chính một câu nói, triệt để chặt đứt không sợ hào đường lui. Hàn chỉ có thể cắn răng, trầm giọng truyền đạt chỉ lệnh. Không sợ hào, mang tốc đi tới. Mang tốc đi tới. Mang tốc đi tới. Theo đám thủy thủ ngón tay giữa khiến truyền đạt, không sợ hào tốc độ lại lần nữa kéo lên, đạt đến chiếc thuyền này cực hạn. Quần quần sóng biển, chiếc này cải tạo quá bắt cá thuyền, theo gió bước sóng, quyết chí tiến lên theo sát ở thuyền ma mặt sau, hướng về vô số lốc xoáy trung gian, một cái to lớn nhất, hầu như nối liền đất trời to lớn vòi rồng đâm đến. Ầm. Đám thủy thủ có bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không kìm lòng được nhắm hai mắt lại. Có nhưng là hai tay nắm tại trước ngực, miệng lẩm bẩm đang cầu khẩn. Còn có, trực tiếp sủi lơ ở trên bông thuyền, cảm giác mình muốn chết. Mọi người ở đây trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí chuẩn bị nhắm mắt lại chờ đợi tử vong phủ xuống lúc, đã thấy không sợ hào phảng phất phá tan một cái trong suốt bình phong. Ngay lập tức, mọi người liền phát hiện, sóng biển không còn, vòi rồng cũng không còn, thậm chí mây đen cũng không còn, lộ ra trong bầu trời đêm dạng người rực rỡ trăng tròn. Duy nhất còn ở, là không sợ hào phía trước cái kia chiếc thuyền ma. Hàn đầy mặt kinh ngạc quay đầu nhìn bốn phía vùng biển, không nhịn được hỏi, lẽ nào ta tiến vào một không gian khác? Những người lốc xoáy cùng mây đen đây. A Ninh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kiếp sợ, lẩm bẩm nói, hay là san hô xoắn ốc cũng thật là một mảnh khác không gian, cái này cũng là tại sao rất nhiều thuyền biển gặp mất tích nguyên nhân. Ngay ở nàng dứt tiếng trong nháy mắt, không sợ hào trên chợt nhớ tới lách cách còi báo động. Không tốt, trên thuyền dụng cụ điện tử mất linh, hướng dẫn cũng mất linh. Thông tin thiết bị, radio, thậm chí vệ tinh điện thoại cũng không có tín hiệu. Chương 73. Lên thuyền theo từng đạo báo cáo, thuyền trưởng Hàn sắc mặt càng ngày càng chìm. Cổ đại hàng hải kỹ thuật lần thứ nhất bay bọn, chính là phát minh la bàn, tính lục phân. Nhưng bị hạn chế với thuyền cường độ, như cũng chỉ có thể dọc theo bờ biển đi. Mãi cho đến hiện đại, bất kể là hướng dẫn vẫn là sắt thép cự hạm, đều có nhảy vọt phát triển, thuyền mới có thể chân chính đánh bắt xa đi, muốn đi chỗ nào liền đi đâu. Trên trái đất bất luận cái nào đại dương, dù cho là Bắc Băng Dương hoặc là Châu Nam Cực, đều có thể thông suốt đến. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề là hàng hải hướng dẫn máy móc vận chuyển bình thường. Không phải vậy, chẳng khác nào cả chiếc thuyền biến thành người đuôi. Thử nghĩ một hồi, làm một cái người đuôi, thân ở thế giới to lớn nhất trong sa mạc. Hắn không có bất kỳ tham chiếu vật, cũng không có bất kỳ chỉ dẫn. Đi ra mảnh này sa mạc, hoặc là ở trong sa mạc tìm tới ốc đảo tỷ lệ có bao nhiêu? Hầu như là số 0. Mà không sợ hào hiện tại đối mặt, chính là tình huống như thế. Nguyễn Kinh Tiên sắc mặt bình thản, tựa hồ đối với này sớm có dự liệu. Hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Ngôn, trầm giọng giải thích, chỉ cần tiến vào san hô xoắn ốc, bất kỳ trên thuyền thông tin, hướng dẫn thiết bị đều sẽ mất linh, trong này từ trường hỗn loạn, cũng không cách nào chỉ nam chỉ bắc. Không sợ hào lái chính vẫn là lần đầu gặp phải tình huống như thế, bình thường hiện đại thuyền vì phòng ngừa gặp phải tình huống như thế, ngoại trừ vệ tinh hướng dẫn, còn có thể phân phối các loại vệ tinh thông tin, radio thiết bị. Dù cho trong đó như thế hư hao, dựa vào cái khác thiết bị, như cũng có thể tìm được lục địa. Hắn có chút không cam lòng, vội vã dò hỏi, vậy chúng ta có thể dựa vào kính lục phân định vị? Kính lục phân là một loại đơn giản nhất đồ dự bị hướng dẫn trang bị, có thể thông qua chắc toán mặt trời cùng mực nước biển góc độ, tính toán ra trước mặt kinh độ và vĩ độ. Thông qua so với bản đồ biển, liền có thể đại thể đến ra thuyền vị trí. Loại này cổ lão thế nhưng hữu hiệu hàng hải hướng dẫn trang bị, kỳ thực mãi đến tận hậu thế đều không có bị vứt bỏ, như cũng bị cho rằng là đáng tin nhất đồ dự bị phương án. Chỉ có điều, Nguyễn Kinh Thiên lắc lắc đầu, phủ định lái chính phương án. Vô dụng, 20 năm trước ta lần đầu tiên tới san hô xoắn ốc thời điểm, thuyền liền lạc hướng, lúc đó thuyền trưởng hay dùng kính lục phân định vị, sau đó hướng về san hô miếu đảo phương hướng mở ra 10 ngày. Thời gian 10 ngày, đừng nói là san hô miếu đảo, coi như Quỳnh Châu đảo đều nên đến. Mà khi chúng ta lại lần nữa sử dụng kính lục phân thời điểm, lại phát hiện thuyền lại trở về xuất phát kinh độ và vĩ độ. Nói đến đây, Nguyễn Kinh Thiên trên mặt mang theo một vẻ hàn ý, gàn từng chữ một, san hô xoắn ốc kinh độ và vĩ độ, là sống, là đang không ngừng biến hóa. Nghe nói như thế, Hứa Ngôn khẽ gật đầu. San hô xoắn ốc bên trong, ẩn giấu đi trong truyền thuyết quy khư ẩn sâu với đáy biển, là Hận Thiên bộ di dân quê hương. Đồng thời, nơi này cũng là thiên hạ mạch nước long khí hội tụ vị trí. Khổng lồ long khí hội tụ ở đây, ở đáy biển hình thành một cái khổng lồ mắt biển. Có điều, cũng bởi vì lượng lớn long khí hội tụ, san hô xoắn ốc nội bộ từ trường điên đảo hỗn loạn, sẽ xuất hiện các loại cổ quái kỳ lạ hiện tượng. Nguyễn Kinh Thiên lời nói, ngược lại cũng không phải chuyện giật gân. Nghĩ tới đây, Hướng Nôn giơ tay đánh gậy Nguyễn Kinh Thiên, lạnh nhạt nói, xác định phương hướng sự tình đợi một chút lại nói, chờ ta trước tiên làm một chuyện. Nói xong, hắn liền để Tuyền Béo đi chuẩn bị cano. Hàn thuyền trưởng thấy thế, đầy mặt ngờ vực, theo bản năng dò hỏi, Hứa cố vấn, chuẩn bị cano làm cái gì? Hướng Nôn nhún vai một cái, chỉ vào xa xa trên mặt biển rừng thuyền ma nói, trên thuyền này có biển quỷ, ai biết lúc nào liền làm trò, ta mang tên mập cùng Ngô Tả đi đem nó giết chết. Vừa nghe lời này, Hàn đám người nhất thời kinh hãi đến biến sắc, hung hăng khuyên Hướng Nôn cẩn nhắc. Hứa tiên sinh, quá nguy hiểm. Vẫn là đừng đi, chỉ cần không lên thuyền ma, những người quỷ biển nên không qua được. Không chỉ là Hàn, liền ngay cả Nguyễn Kinh Thiên đồng dạng hơi kinh ngạc, theo khuyên hai câu. Nhưng hắn tựa hồ cũng không để ý Hướng Nôn chết sống, làm theo phép khuyên một câu sau, liền hai tay vào ngực, ở lại một bên xem cuộc vui. Nhìn thấy tất cả mọi người không tín nhiệm Hướng Nôn, Tuyền Béo hừ hừ hai tiếng, chầm chậm nói, ha, ta Hứa ra không phải là người bình thường, hắn nói có thể giết chết quỷ biển, vậy thì nhất định có thể giết chết, nhìn các ngươi sợ. A Ninh biết Hướng Nôn phía sau hộ kiếm bên trong có thần kỳ phi kiếm, một thân thực lực càng là thần bí khó lường. Nhưng so với quỷ dị thuyền ma, cùng với hàn mọi người trong miệng, vô hình quỷ biển, đến tột cùng ai mạnh, nàng cũng không rõ ràng. Có điều, nếu như Hướng Nôn không bắt được, thậm chí liền như thế treo, đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện xấu. Một mặt, cho lúc trước thủ hạ báo thù, mặt khác cũng có thể nghĩ biện pháp đem cái kia hộ kiếm chiếm được. Nàng tin tưởng, mặc kệ là Tần Vương chiếu cốt tính, vẫn là Triều Minh đáy biển mộ, cũng không sánh nổi hộ kiếm bên trong phi kiếm quý giá. Nghĩ tới đây, A Ninh khoát tay áo một cái, nói thẳng, Hàn, nghe Hứa cố vấn dặn dò là được, này một chuyến lấy hắn làm chủ. Nghe nói như thế, Hàn không có biện pháp chỉ có thể nói, cái kia. Được thôi. Rất nhanh, Tuyền Béo cùng Nô Tả hai người ngay ở không sợ hào thủy thủ dưới sự hỗ trợ, đem đuôi thuyền cano bông xuống. Tuyền Béo chuẩn bị kỹ càng thang dây, trước một bước xuống tới cano bên trong, hướng về trên bong thuyền Hứa Ngôn mọi người hô, Hứa ra, Tiểu Thiên Chân, quyết định, có thể xuất phát. Nghe nói như thế, Nô Tả đang muốn xuống. Có điều lúc này, một vị khác cố vấn Trương Hạo, cũng chính là Nô Tả trong miệng Trương Đầu Chọc đống nhiên đưa tay ra. Chờ đã, ta và các ngươi cùng đi. Nghe nói như thế, Nô Tả sửng sốt một chút, khá là kinh ngạc nhìn về phía Trương Đầu Chọc, kinh ngạc nói, Lao Trương, ngươi nhường ta nhìn với cặp mắt khác xưa à, trước xem ngươi như vậy đúng, không nghĩ đến còn có này dũng khí. Trương Đầu Chọc cộc lốc nở nụ cười, thuận miệng giải thích, ta chính là hiếu kỳ, muốn kiến thức quỷ biển đến cùng trường ra sao. Hơn nữa ta tin tưởng, chỉ cần cẩn thận một điểm, cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Vậy được, mang ngươi một cái. Nô Tả cũng không từ chối, cùng Trương Đầu Chọc đồng thời rơi xuống cano. Hứa Ngôn thấy thế, trong lòng không khỏi cười thầm. Này Trương Đầu Chọc chính là muộn du bình giả trang, hắn hẳn là chịu Ngô Tam tỉnh nhờ vả, đến bảo vệ Ngô Tả an toàn. Mắt thấy Ngô Tả muốn lên lai lịch không rõ thuyền ma, hắn đương nhiên không yên lòng, muốn theo tới. Có điều, Hứa Ngôn cũng không để ý, hơn nữa có muộn du bình theo, hắn cũng càng bớt lo chút, một ít tiểu nguy hiểm, hắn liền có thể giúp Ngô Tả đỡ được. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn quay đầu liếc nhìn Nguyễn Kinh Thiên cùng An Ninh, miệng nói, chúng ta đi đến liền về. Nói, dưới chân hắn nhẹ nhàng một dẫm bong tàu, cả người nhảy lên một cái, trực tiếp từ trên bong thuyền nhảy xuống. Hàn cùng lái chính thấy cảnh này, dồn dập kêu lên sợ hãi. Trời ơi, Hứa cố vấn nhảy thế nào xuống? Hắn không có sao chứ? Nói, hai người vội vàng đi tới thuyền một bên ló đầu nhìn xuống đi. Hứa Ngôn từ cao 5-6 mét nhảy xuống, người nhưng bình yên vô sự rơi vào cano trên. Nhìn thấy này, hai người thở phào nhẹ nhõm, lập tức thuyền trưởng Hàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, quay đầu nhìn về phía An Ninh Tề Mi lộng nhắn nói, ta đã hiểu. Hứa cố vấn gặp công phu. Người Hoa các ngươi đều sẽ công phu, này thật giống gọi khinh công có đúng hay không? Chương 74, kiếm chém quỷ biển. An Ninh trợn mắt khinh bỉ, không thèm để ý Hàn hô to gọi nhỏ, trực tiếp quay đầu đem sự chú ý phóng tới Hứa Ngôn mấy người cano trên. Rất nhanh, Tuyền Béo điều khiển cano mở ra thuyền ma phụ cận. Chiếc này thuyền ma tuy rằng quỷ dị, nhưng nó có thực thể, thậm chí ở thuyền bên trái còn có thể nhìn thấy tiểu quý mặc lưu lại thăng dây. Hứa Ngôn quan sát chốc lát, cũng không có nhận biết bất cứ dị thường nào, đơn giản liền từ cano trên nhảy lên thuyền ma bong tàu. Nô Tả thấy thế, đầy mặt tươi cao, sau đó chỉ có thể khổ bức bỏ thăng dây. Trong chốc lát, mấy người trước sau bỏ lên trên thuyền ma bong tàu. Nô Tả tới sau, vội vàng đem đèn tin mở ra, hết sức chăm chú để phòng chu vi tất cả động tĩnh. Đồng thời, do hỏi, Hứa đại ca, phát hiện quỷ biển sao? Hứa Ngôn lắc lắc đầu, chỉ vào trên đất vết chân, cùng với xa xa thịt nát mở miệng nói, nếu như ta đoán không lầm, này quỷ biển có phạm vi công kích. Phạm vi công kích? Tuyền Béo theo sát phía sau, đèn tin quang bắn phá bong tàu một vòng, vội vàng nói, thật giống thực sự là, bong tàu trước nửa đoạn rất sạch sẽ, thế nhưng các ngươi xem tới gần khoang thuyền nửa phần sau, cơ hồ bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm. Nô Tả hiểu được, vội vàng nói, cho nên nói, quỷ biển chỉ có thể phạm vi công kích bên trong vật còn sống. Chỉ cần không ở sự công kích của nó trong phạm vi, thì sẽ không có việc. Trương Đầu Chọc nuốt hắn địa trung hải chán, sâu xa nói, xem ra, quỷ biển bản thể, rất có khả năng ở trong khoang thuyền. Đi xem liền biết rồi. Hứa Ngôn nhếch miệng lên, căn bản mặc kệ cái gì phạm vi công kích không phạm vi, trực tiếp cất bước hướng về phía trước đi đến. Theo hắn từng bước một tới gần bị nhuộm thành màu đỏ sẫm bộ phận, Nô Tả cùng Tuyền Béo cũng sốt sáng lên. Coi đời này, nhất làm cho người sợ sẽ không phải quỷ quái, mà là ẩn dấu ở sau lưng không biết. Không biết, vĩnh viễn so với xác định đồ vật càng đáng sợ. Rất nhanh, Hứa Ngôn liền đi tiến vào quỷ biển phạm vi công kích. Hắn thần thức đã sớm trải ra, cả chiếc thuyền ma bất kỳ động tĩnh đều không gạt được hắn thần thức. Quả nhiên, ngay ở chân phải của hắn mới vừa dẫm trên màu đỏ sẫm bong tàu trong nháy mắt, thuyền ma khoang thuyền nơi sâu xa, đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động. Ngay lập tức, mấy cây sáng rực xúc tu trong nháy mắt bay ra. Xuân Lôi. Hứa Ngôn xác định quỷ biển tồn tại, khóe miệng hơi một móc, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Một giây sau, hộp kiếm mở ra, một thanh phi kiếm màu u lam, tựa như tia chớp chuẩn ra. Phốc phốc phốc. Không đợi quỷ biển phản ứng lại, Xuân Lôi nhân thể như phá trúc, liên tiếp bổ ra những này trong suốt xúc tu. Nói đến cũng kỳ quái, những này trong suốt xúc tu vừa bị chặt đứt, rơi vào trên bông thuyền, liền cấp tốc mất đi trong suốt đặc tính, biến thành một đoàn màu trắng sữa giao chạm vật chất. Thấy một màn này, Hứa Ngôn tâm trạng hơi động, thôi thúc Xuân Lôi kiếm, trực tiếp dọc theo khoang thuyền vào miệng, lôi vào, hướng về càng thâm nhập mà đi. Đồng thời, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trên người mơ hồ tỏa ra một tầng kim quang. Kim quang chú ra chỉ hộ thân, hắn liền đi theo Xuân Lôi kiếm mặt sau tiến vào khoang thuyền. Mới vừa vào khoang thuyền, Hứa Ngôn đã nghe đến một luồng tiếng cười. Trong khoang thuyền chất đầy mục nát xương, có người cốt, có động vật, cũng có cá loại. Xem ra này quỷ biển chay mặn không chừa, chỉ cần là máu thịt đều ăn a. Hứa Ngôn trong lòng một lạnh, hướng về cốt chồng đánh ra một trường. Ầm. Kim quang chú ra chỉ dưới, hắn một trường này trực tiếp đem cốt chồng tan rã, hóa thành cho bụi, lộ ra khoang thuyền diện mạo thật sự. Chỉ thấy này trong khoang thuyền, dĩ nhiên vẽ ra vô số tà khí lẫm liệt đùa chú trận pháp. Đặc biệt là ngay chính giữa vị trí, cung phục một vị tà thần tượng đắp. Tượng đắp là cái dạ xoa hình tượng, cả người hiện ra màu đỏ sậm, trong miệng hai cái răng nanh đặc biệt trường, hầu như kéo dài tới ngực. Hứa Ngôn thần thức đảo qua, có thể cảm ứng được, những người bị chém đứt xúc tu chính là xuất từ vị này tà thần tượng đắp. Đây là hương hỏa thần đạo một loại ngoạn ý sao? Bởi vì lâu dài không có được hương hỏa công kích, vì lẽ đó nuốt máu thịt. Thấy cảnh này, Hứa Ngôn đại khái đoán được quỷ biển bộ mặt thật. Trên thực tế, các nơi ngư dân ngoại trừ tín ngưỡng chính thần mụ tổ, Hải Long Vương, không ít địa phương cũng sẽ cung phụng tương tự tà thần. Chiếc này triều minh trên hải thuyền tà thần tượng đắp chính là tình huống như thế. Theo quỷ biển lộ ra bộ mặt thật, Hứa Ngôn từ vị này tà thần tượng đắp bên trong cảm nhận được một luồng sâu sắc các nghiệm. Nếu như hắn vẫn là trúc cơ kỳ, đối với loại này tấn công bằng tinh thần, hay là còn có thể nói, có điều Hứa Ngôn hiện tại là kim đan kỳ, chân chính đi tới tu tiên đại đạo. Hơn nữa, hắn hạ xuống trước, trả lại cho mình ra chỉ kim quang chú. Nay cố ác niệm mới vừa đụng với Hứa Ngôn trên người kim quang chú, liền bị tinh chế không còn một ngống. Còn dám động thủ? Hứa Ngôn sắc mặt một lạnh, kiếm chỉ nhẹ chút, chỉ một thoáng, trôi nổi ở giữa không trung Xuân Lôi kiếm, trong nháy mắt đùng đùng vang vọng. Một trận hồ quang lấp lóe, Xuân Lôi kiếm trực tiếp xẹt qua tà thần tượng đắp, đem nổ chia năm xẻ bảy. Ngay ở tà thần tượng đắp vỡ vụn trong nháy mắt, một luồng khói đen từ tượng đắp bên trong trốn ra, giấy rủa muốn trốn khỏi khoang thuyền. Hứa Ngôn không chút suy nghĩ, lại là một cái kim quang trưởng đánh tới. Xì xì. Trong nháy mắt, khói đen bị kim quang bao phủ, bốc lên xì xì âm thanh. Một lát sau, liền hóa thành bụi mù, hoàn toàn biến mất tại đây cái thế giới. Cùng lúc đó, lâu không gặp gợi ý của hệ thống, cũng ở Hứa Ngôn đầu góc vang lên. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt tà thần tượng đắp, khen thưởng tu vi điểm ít 9, điểm kỹ năng ít 1, không gian điểm ít 3, thương hỏa thần đạo, tàn. Nghe được nhắc nhở, Hứa Ngôn nhất thời ánh mắt sáng ngời. Mẹ nó, này nho nhỏ tà thần tượng đắp, không nghĩ đến còn có thể đại bạo a. Luận cương độ, tà thần tượng đắp khẳng định không sánh bằng huyết thi, cũng không sánh bằng đầu sắt long vương. Dù sao nguyên nội dung vở kịch bên trong, hồ bắt nhất mấy cái người bình thường, dùng dao đều có thể chém đứt xúc tu, cuối cùng không phí quá nhiều khí lực đem tượng đắp đập nát. Nhưng hệ thống cho khen thưởng nhưng là khoảng thời gian này tới nay cao nhất, không ngừng cho 9 cái tu vi điểm, thậm chí còn cho một cái kỹ năng. Mặc dù là tàn bản, nhưng từ hương hỏa thần đạo danh tự này liền có thể nhìn ra, nó tiềm lực không một chút nào so với kim quang chú kém. Hứa Ngôn bước cằm, cân nhắc chốc lát, hắn cảm thấy thôi, kỳ thực này tà thần tượng đắp thực lực không hẳn liền rất kém cỏi. Đừng quên, chiếc thuyền này là Triều Minh thuyền biển, mà Triều Minh cách hiện nay đã có sắp tới 400-500 năm. Nhiều năm như vậy không chiếm được bất kỳ hương hỏa cung cấp, tà thần tượng đắp tự nhiên sẽ suy yếu. Nên chính là như vậy, nếu như đổi làm 400-500 năm trước Triều Minh, chính mình gặp gỡ vị này tà thần, có hay không thể đánh thắng chính là ẩn số. Hứa Ngôn hít sâu một hơi, bất kể nói thế nào, lần này thuyền ma hành trình đều xem như là kiếm bội rồi. Lần trước hắn lên cấp kim đan, còn sót lại 3 điểm tu vi điểm, thêm vào lần này 9 giờ, tổng cộng có 12 giờ tu vi, có thể tăng lên tới kim đan tầng 2. Hứa Ngôn không do dự, trực tiếp trước tiên đem tu vi tăng lên tới kim đan tầng 2. Mặt khác chính là 3 điểm không gian điểm, cũng bỏ thêm đi đến. Cuối cùng có chút do dự, nhưng là điểm kỹ năng. Hiện tại hắn nắm giữ kỹ năng không ít, nhưng quan trọng nhất kỹ năng vẫn là ngự kiếm thuật. Vừa đến, cái môn này tiên thuật mạnh nhất. Dù cho là đạt đến tiên nhân cấp độ, kiếm tiên đều là kể đến hàng đầu mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn có quyết đoán, vẫn là quyết định trước tiên tăng lên ngự kiếm thuật. Theo hắn đem mới thu được tu vi và điểm kỹ năng xong, hắn bảng điều khiển cũng phát sinh ra biến hóa. Chương 75. Thuyền ma mật thất. Hứa Ngôn mở ra bảng điều khiển hệ thống, chỉ thấy hắn bảng điều khiển thuộc tính đã phát sinh ra biến hóa. Ký chủ, Hứa Ngôn tuổi tác 23 tu vi, kim đan tầng 2, chú, cần 10 tu vi điểm mới có thể thăng cấp. Kỹ năng: Ngự kiếm thuật, trung giai, tiên phong vân thể thuật, kim quang chú, thiểm điện buôn lôi quyền, thương hỏa thần đạo, tàn, pháp bảo, vô song hộ kiếm, xuân lôi mưa xuân tu vi điểm, 2 không gian điểm, không điểm kỹ năng, không hệ thống không gian, 16 mét khối, có thể thăng cấp. Hô. Tu vi tăng lên tới kim đan tầng 2, ngự kiếm thuật cũng thăng trung giai. Ngự kiếm thuật tăng lên nhất giai, hiệu quả cũng không có hắn lúc trước từ phi kiếm thuật thăng cấp đến ngự kiếm thuật lợi hại như vậy. Có điều, đối với phi kiếm điều khiển tương tự mắt trần có thể thấy tăng lên một cấp bậc. Đặc biệt là phi kiếm tốc độ, cùng với tương ứng thuộc tính ngũ hành, đều mạnh mẽ rồi quá nhiều. Hướng Ngôn hài lòng, tiện tay một chiêu, đem Xuân Lôi kiếm thu hồi hộ kiếm. Cùng lúc đó, Nô Tả mấy người cũng theo đi đến khoang thuyền. Hứa đại ca, ngươi không sao chứ? Hướng Ngôn vung vung tay, thuận miệng nói, không có chuyện gì, quỷ biển đã bị ta chém xuống. Nghe nói như thế, Nô Tả ánh mắt sáng lên, đội bằng hỏi, quỷ biển dung mạo ra sao? Liên như vậy, Hướng Ngôn cười cợt, chỉ về trên đất vỡ vụn tà thần tượng đắp. Nô Tả thấy thế, hiếu kỳ tiến lên nghiên cứu một phen. Có điều hắn đối với dân tộc phương diện này nghiên cứu không sâu, đến nửa ngày mới bất đắc dĩ nói, nhìn hẳn là Minh Sơ Hoa văn màu tượng gốm, cùng chiếc thuyền này niên đại ăn cướp. Có điều quỷ biển làm sao sẽ là một vị tà thần xem đây? Nô Tả không hiểu kiến thức về phương diện này, đúng là một bên Trương Đầu Chọc đã mở miệng. Đây là gọi Hải Ma ư, là cổ đại vùng duyên hải cung phụng một loại tà thần. Từ khi Minh Thái Tổ đăng ký tạo sách, Khâm Phong Thiên Hạ thành hoàng cùng với các đường chính thần, còn lại giả thần liền bị đánh thành tà thần dâm tự, không cho phép bách tính cung phụng. Có điều, Quỳnh Châu trời cao hoàng đế xa, vẫn là các đời lưu vong tội quan địa phương. Nơi này bách tính liền sẽ cung phụng các loại chưa qua sắc phong giả thần. Tuyền Béo nghe xong Trương Đầu Chọc giảng giải, lúc này giơ ngón tay cái lên, khâm phục nói, được đó Trương cổ vấn, không nghĩ đến ngươi còn hiểu cái này. Trương Đầu Chọc cộc lốc nở nụ cười, gãi gãi đầu nói, quá khen, ta cũng chỉ là hiểu sơ mà thôi. Lúc này, Nô Tả hiếu kỳ nói, nhưng là, chiếc này Triều Minh thuyền biển, tại sao muốn cung phụng Hải Ma ư, thì tại sao sẽ ở san hô xoắn ốc bên trong đây? Còn có, vị này tà thần tượng đắp làm sao sẽ giết người? Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều hướng chính mình xem ra, Trương Đầu Chọc sửng sốt một chút, lập tức khoát tay nói, đừng xem ta cũng không rõ ràng. Tà thần dâm tự giết người, vật này ta ngược lại thật ra từng nghe đã nói, nhưng tận mắt nhìn này vẫn là lần thứ nhất. Còn Hải Ma ư, truyền thuyết vị này tà thần có thể câu thông minh giới, dù cho ngư dân gặp gỡ nguy hiểm chết rồi, nó đều có thể đi địa phủ, đem ngư dân hồn phách mang về, làm như trao đổi, ngư dân muốn dùng máu của chính mình đến cung phụng Hải Ma ư. Cái gì địa phủ minh giới, đều là phong kiến mê tín. Nô Tài nổ nước bọt một câu, bởi vì phải là dựa theo truyền thuyết lời giải thích, chỉ cần cung phụng Hải Ma ư liền không cần chết, vậy này trên đời nên người người đều giải sinh bất tử. Chớ nói chi là, liền Hải Ma ư chính mình đều bị Hứa Ngôn một kiếm chém thành mảnh vỡ. Nó nếu là thật có khả năng này, cũng không biết có thể hay không đem mình cứu sống. Ngay ở Ngô Tài nổ nước bọt thời khắc, Tuyền Béo không cam lòng này, Triều Minh trên hải thuyền bảo bối gì cũng không có, liền ngay ở bốn phía bắt đầu tìm kiếm. Tìm hơn nửa ngày, vẫn đúng là bị hắn phát hiện một nơi kỳ quái mới. Hứa Thần Tiên, Tiểu Thiên Chân, ngươi mau tới đây xem, nơi này không đúng lắm. Nghe nói như thế, Hứa Ngôn mấy người vội vã đi tới. Tuyền Béo vị trí là khoang thuyền nơi sâu xa nhất. Nơi này trên vách khoang tương tự vẽ ra rất nhiều tà khí lẫm liệt bùa chú. Đặc biệt là vách khoang chính giữa, vẽ ra một con mắt đỏ ngầu, nhìn cũng làm người ta cảm giác không rét mà run. Tuyền Béo cũng mặc kệ những này, hắn gõ gõ con mắt đồ án, nhỏ giọng nói, các ngươi nghe. Thùng thùng. Chỉ nghe, Tuyền Béo gõ địa phương, phát sinh nặng nề âm thanh, cùng cái khác vách khoang âm thanh không giống. Hiển nhiên một đoạn này vách khoang là trống rỗng, mặt sau có mật thất tồn tại. Thấy cảnh này, Nô Tả nhất thời hai mắt sáng ngời, tán dương, được đó tiên mập, ký ngươi một công. Đang khi nói chuyện, hắn cùng Tuyền Béo vội vã ở xung quanh tìm tòi kiểm tra, xem có thể hay không tìm tới cơ quan. Sau một chốc, Nô Tả quả nhiên cùng một khối hoạt động trên tấm ván gỗ, tìm tới một cái ám cách. Mở ra ám cách, ấn xuống cơ quan bên trong sau, đỏ như máu con mắt đồ án vị trí vách khoang, trong nháy mắt phát sinh ầm ầm tiếng chấn động. Ngay lập tức, vách khoang hướng về hai bên mở ra, lộ ra mặt sau mật thất. Tuyền Béo mau mau dùng đèn tin cầm tay chiếu quá khứ, mọi người phát hiện này khoang thuyền nơi sâu xa mật thất, cùng khoang thuyền tương tự họa đầy bùa chú. Không giống chính là, mật thất chính giữa không có tà thần tượng đắp, mà là bày một cái quan tài. Quan tài. Nhìn thấy này một cái quan tài, Nô Tả hơi nhướng mày, hơi kinh ngạc. Tuy rằng Hoa Hạ táng pháp bên trong cũng có biển táng nói chuyện, nhưng này loại táng pháp là đem thuyền tạc chìm, để người chết theo tàu đắm đồng thời chìm vào đáy biển. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua xem thuyền ma như vậy, nổi trên mặt biển thuyền mộ. Tuyền Béo không quan tâm những chuyện đó, hai mắt sáng lên nói, khà khà, lần này có thể coi là đảo, ta liền nói này Triều Minh phía trên thuyền khẳng định có bảo bối đi. Nay thuyền như thế hoàn chỉnh, trong quan tài vật chôn cùng khẳng định không ít. Nói, hắn liền túi người xuống, muốn tiến vào trong mật thất mở quan tài. Có điều, người còn chưa tiến vào, liền bị Hứa Ngôn cùng Trương Đầu Chọc đồng thời kéo trở lại. Trương Đầu Chọc sắc mặt có chút nghiêm túc, hướng Tuyền Béo lắc lắc đầu. Đừng nóng đội, này quan tài có thể sử dụng tà thần bảo vệ, e sợ không đơn giản như vậy. Hứa Ngôn ý nghĩ liền đơn giản hơn nhiều, mở quan tài đến tìm Nô Tả. Vạn nhất để Tuyền Béo mở, bên trong chủ nhân không trá thi làm sao bây giờ? Hắn không phải tổn thất một lần soạt khen thưởng cơ hội mà. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn gật đầu nói, tên mập, ngươi động tay động chân, không đủ tỉ mỉ, để Nô Tả mở quan tài. Để ta mở ạ. Nô Tả hai mắt sáng ngời, đội vàng vỗ ngực nói, được rồi, Hứa đại ca ngươi yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Không có chuyện gì, chỉ cần mở quan tài là được, cái khác đều giao cho ta. Hứa Ngôn cười ha ha nói. Chương 76. Thần bí mộ chủ nhân Nô Tả gật gật đầu, đưa mắt tìm đến phía quan tài. Hắn vây quanh quan tài quan sát một trận, đông nhiên kinh nghi nói, không đúng vậy, này quan tài có vấn đề. Tuyền Béo sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, vấn đề gì? Tên mập, ngươi biết đây là cái gì quy cách quan tài sao? Tuyền Béo nghe được Nô Tả lời này, bĩu môi nói, Tiểu Thiên Chân, ngươi đây là thi ta đây. Nói, khoe miệng hắn một bệnh, chỉ vào cái này quan tài giải thích. Ngươi nếu như cái khác văn vật đồ cổ, lịch sử tri thức, vậy ta xác thực không bằng ngươi. Có thể nếu như nói quan tài vật này, ta đã thấy, so với ngươi nghe qua còn nhiều hơn. Tuyền Béo lời này cũng không hề lớn nói, hắn so với Ngô Tả tốt đẹp vài tuổi, làm trộm mộ nghề này thời gian cũng càng dài. Nô Tả còn ở Ngô Sơn Cư, vẫn không có tham dự đào xa thời điểm, Tuyền Béo cũng đã thiên nam địa bắc đào đấu. Nếu bàn về đối với quan tài hiểu rõ trình độ, Nô Tả vẫn đúng là không sánh được Tuyền Béo. Tuyền Béo đắc sắc một hồi, sau đó mới chăm chú nói rằng, cái này quan tài là tất một quan tài, không có bên ngoài quách, cũng không có quan y thông thường loại này trong quan tài nằm chủ nhân, đều không đúng, cái gì đại quan, cũng không thể là chư hầu vương cấp bậc. Cho tới đế vương, đế vương đều là ở đế lăng bên trong, ai sẽ không có chuyện gì táng trên biển a, loại này quy cách quan tài, nhiều nhất cũng chính là cổ đại tiểu quan chức, tiểu giai cấp địa chủ mới gặp dùng. Nói đến đây, Tuyền Béo lắc lắc đầu, nói tiếp, này thuyền ma theo lý mà nói không đơn giản, nhưng này quan tài nhưng như thế phổ thông, điểm ấy ta trước sau không nghĩ ra. Nghe nói như thế, Nô Tả gật gù, xen vào nói, tên mập, ngươi một nửa nói đúng, nhưng có một nửa nói không đúng. Cái nào không đúng? Tuyền Béo sửng sốt một chút, lập tức có chút không phục, hai tay xoay eo, muốn nghe một chút Nô Tả cao kiến. Nô Tả chỉ vào quan tài tấm tre, đặc biệt là một đinh liên tiếp nơi, sâu xa nói, ngươi xem này quan tài đinh liền biết rồi. Rất nhiều người cho rằng, cổ đại không có đinh sắt. Trên thực tế, đây là sai lầm ý nghĩ. Cổ nhân không có như vậy ngốc, từ khi hán đường, đồ sắt kỹ thuật rèn đúc có tăng lên, đinh sắt cũng đã rất tầm thường. Chỉ có điều, lúc đó chủ lưu kiến trúc đều là chất gỗ, quen thuộc dùng ghép mộng liên tiếp. Nếu là dùng tới đinh sắt gia cố, cũng không mỹ quan, đinh sắt cũng sẽ dỉ sắt, gia tăng hậu kỳ giữ gìn độ khó. Vì lẽ đó, cổ nhân tuy rằng có đinh sắt, nhưng phần lớn vẫn là quen thuộc dùng ghép mộng cùng mục đinh. Đặc biệt là quan tài, cái gọi là quan tài đinh, chính là chất lượng đặc biệt trường mục đinh. Nghe được Ngô Tả lời này, Tuyền Béo đội vã hướng về quan tài tấm tre nhìn sang. Này không nhìn không quan trọng lắm, sau khi xem hắn nhất thời sợ hết hồn. Chỉ thấy, tấm tre dọc theo biên giới, dòng giá đinh 7749 viên mục đinh, hơn nữa những này mục đinh đều là màu đỏ sẫm, ánh mắt lộ ra một luồng quỷ dị tươi đẹp. Này thật giống là gỗ đào đinh. Mặt trên còn quét. Nô Tả gật gù, sắc mặt nghiêm túc nói, quét máu chó đen. Nghe nói như thế, một bên hồi lâu không có mở miệng Trương Đầu Trọc đống như nói, ta thật giống nghe nói qua gỗ đào quan đinh soạt máu chó lời giải thích, bình thường như vậy quan tài đinh đều là dùng để phong ấn yêu quái thi thể. Tuyền Béo nghe nói như thế, nhất thời cảm thấy đến lưng có chút lạnh cả người. Hắn lắp ba lắp bắp, chỉ vào cái này màu đen tất một quan tài nói cách khác, trong này nằm chính là một con yêu quái thi thể. Nô Tả nhún vai một cái, thuận miệng nói, ai biết được, những thứ này đều là truyền thuyết, cụ thể đến cùng có hay không yêu quái, ngược lại không ai tận mắt từng thấy. Ngoài ý muốn chính là, Nô Tả nói còn chưa dứt lời, Trương Đầu Trọc sắc mặt nghiêm túc dị thường, trực tiếp đánh gãy Nô Tả. Này không phải truyền thuyết, trên đời xác thực có yêu thi mộ. Nô Tả cùng Tuyền Béo cùng nhau sững sờ, vội vã nghi ngờ hỏi, ngươi nhìn thấy? Ta. Trương Đầu Trọc chần chờ một chút, lại phát hiện chính mình làm sao cũng không nhớ ra được, đến cùng ở đâu nhìn thấy yêu thi mộ. Xem Trương Đầu Trọc nửa ngày không nói lời nào, Tuyền Béo còn tưởng rằng hắn là khoác lác, liền nhíu môi nói, được rồi lao đệ, hiểu được thiếu cũng không phải cái gì xấu hổ sự tình, không cần thiết biên lời nói dối. Ta không lừa người, thật sự có. Trương Đầu Trọc, hoặc là nói muộn du bình chưa từ bỏ ý định, cũng mặc kệ hắn cố gắng thế nào, nhưng thủy chung không nhớ ra được ở đâu nhìn thấy yêu thi. Nô Tả thấy thế, vỗ Tuyền Béo một hồi, thật không thở nói, được rồi tên mập, ngươi bất tranh cãi một tí, đều là kề vai chiến đấu đồng bạn, cái đi cãi lại có ý gì? Được, ta câm miệng. Tuyền Béo làm cái khóa kéo động tác, đem miệng đóng chặt. Lúc này, Hứa Ngôn lên tiếng hỏi, Nô Tả, ngoại trừ quan tài đình, còn có cái gì những vấn đề khác sao? Nô Tả vây quanh quan tài vừa cẩn thận quan sát một trận, sau đó mới nói, không có, cái này quan tài chất liệu phổ thông, duy nhất kỳ lạ chính là dùng 7749 dễ, cái gỗ đào quan đình, hơn nữa còn soạt quá máu chó đen. Nói tới chỗ này, Nô Tả chần chờ chốc lát, không nhịn được hỏi, Hứa đại ca, thật muốn mở quan tài sao? Vạn nhất bên trong nằm thực sự là một con yêu quái làm sao bây giờ? Không sao, thật muốn yêu quái liền chém nó, ngươi cứ việc mở là được rồi. Tuy rằng nguyên nội dung vợ kịch hồ bắt nhất mấy người, cũng không có đụng tới thuyền ma bên trong quan tài. Cái này trong quan tài đến cùng nằm cái gì, Hứa Ngôn cũng không rõ ràng. Nhưng hắn biết một chuyện, thế giới này chân chính mạnh mẽ quái vật, kỳ thực là các loại cổ thần. Tỷ như, tinh tuyệt cổ thành bên trong, không đáy quỷ động phía dưới vị này có thể mở ra số ảo không gian, triệu hoán không giới yêu trùng xạ thần. Lại tỷ như, 10 triệu năm trước, diệt cái trước văn minh cổ thần thương. Những này mới thật sự là như bức đồ vật. Chỉ có điều, những này cổ thần hoặc là ngủ say, hoặc là ngã xuống, lại muốn sao chính là bị phong ấn lên. Thậm chí, Hứa Ngôn còn cảm thấy thôi, Trương gia bảo vệ cửa đồng điếu sau lưng, không chắc cũng là một vị cùng xà thần như vậy cổ thần. Đương nhiên, đây chỉ là Hứa Ngôn suy đoán, tình huống cụ thể làm sao, vẫn phải là tự mình đi cửa đồng điếu mặt sau nhìn một chút mới biết. Nghe được Hứa Ngôn lời này sau, Nô Tả có chút lòng tin. Hắn vội vã cầm lấy xà ben chờ công cụ, từng viên một cậy lên gỗ đào quan đinh. Đợi đến cuối cùng một viên gỗ đào quan đinh thiêu đi, ngoại trừ Hứa Ngôn ở ngoài, những người còn lại không hẹn mà cùng điệu nín thở, sắc mặt cũng nghiêm nghị lên. Hứa Ngôn nhưng là đầy mặt chờ mong mà nhìn quan tài gỗ, chờ mong này trong quan tài gỗ có thể nhảy ra cái tiểu yêu quái hoặc là tống tử. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể kiếm lời tu vi điểm. Nô Tả hít sâu một hơi, đưa tay đặt ở nắp quan tài trên. Hứa đại ca, ta mở quan tài. Mở đi. Hứa Ngôn gật gù, đưa tay đặt ở hộp kiếm bên trên. Chỉ cần hơi có gì bất bình thường, liền chuẩn bị xuất kiếm. Cho tới Tuyền Béo, nguyên bản đã rất hồi hộp, bị Nô Tả vừa nói như thế, trong nháy mắt xì hơi. Hắn vội vàng nói, tiểu thiên chân, ngươi mau mau đi, lại làm phiền xuống, ta bệnh tim đều trọng phạm. Đó là thân thể ngươi không được, sau đó ít đi rửa chân. Tuy, ta tẩy số lần cũng không ngươi nhiều a. Ngay ở hai người nhau, Nô Tả cũng rốt cục chậm rãi đẩy ra nắp quan tài. Chỉ thấy Chương 77. Giao nhân thi, Thủy Hoàng Lăng Ngô Tà đẩy ra nắp quan tài, ánh vào trong mắt mọi người, là một tầng dường như hổ phách bình thường vật chất. Không giống chính là, tầng này hổ phách là màu đỏ nhạt, mà ở hổ phách ở trong, nhưng là một bộ kỳ quái thi thể. Thi thể này mặc dù là hình người, nhưng trên mặt mọc ra hai, thân thể thon dài, hai tay mười ngón có rõ ràng bốc trạng kết cấu. Nhìn thấy này một bộ yêu thi, Ngô Tà cùng Tuyển Béo nhất thời nhíu mày lại. Đây là cái gì ngọn ý? Ngô Tà quay tròn cằm, có chút không xác định nói, xem ngoại hình, khá giống trong truyền thuyết thần thoại ghi chép giao nhân. Trương Đầu chọc liếc mắt nhìn hổ phách bên trong thi thể, vô cùng khẳng định nói, đây chính là giao nhân, hơn nữa là Nam Hải độc nhất giao nhân. Nha, xác định như vậy, lẽ nào ngươi trước đây nhìn thấy? Lần này Trương Đầu chọc không có mê man, mà là trực tiếp hồi đáp, từng thấy, mấy năm trước, từng ở một tòa đế vương mộ bên trong nhìn thấy giống như lúc giao nhân thi thể. Có điều cái kia giao nhân là trẻ nhỏ kỳ, hơn nữa bị làm thành người trúc. Thời kỳ thượng cổ, giao nhân chia làm Nam Hải giao nhân cùng Bắc Hải giao nhân. Bắc Hải giao trước hết tuyệt diệt, Nam Hải giao nhưng là mãi đến tận Hán triều những năm cuối mới tuyệt diệt. Nghe nói như thế, Tuyển Béo nhất thời nghẹn lời. Thật lâu, mới giơ ngón tay cái lên nói, ngươi lợi hại, vẫn đúng là gặp qua. Tên mập, ngươi còn đừng không tin, giao nhân thật không phải cái gì thần thoại sinh vật, kỳ thực liền ngay cả sử ký trên cũng từng ghi chép quá giao nhân. Sử ký cũng có. Tuyển Béo sửng sốt một chút, đầy mặt kinh ngạc. Sử ký là Tư Mã Thiên, lưu loát trăm vạn tự, ghi chép từ Tam Hoàng Ngũ Đế mãi cho đến Hán triều lịch sử. Có thể nói, người Hoa sẽ không có không biết quyển sách này, dù cho không có chân chính xem qua. Nô Tà trợn mắt khinh bỉ, tên mập, nói ngươi vô học ngươi còn chưa tin. Hứa Đại Ca nói liên quan với giao nhân ghi chép, xuất từ sử ký bên trong Thủy Hoàng bản kỷ. Giao nhân bộ tộc nổi danh nhất sự tích, chính là sử ký bên trong liên quan với Tần Thủy Hoàng Lăng miêu tả. Thủy Hoàng Đế Lăng, lấy thủy ngân vì là bách xuyên sông lớn biển rộng, cơ tướng truyền bảo, trên cụ thiên văn, dưới cụ địa lý. Lấy người cá cao vì lá trúc, độ bất diệt người lâu. Câu nói này bên trong người cá cao, chỉ chính là giao nhân thi thể. Tương truyền, giao nhân thi thể cực kỳ lại tiêu, có thể nhiên mấy trăm năm bất diệt, ở cổ đại thường thường bị xem là đế lăng bên trong đèn trong. Nghe xong Nô Tả lời nói, Tuyền Béo kinh ngạc nói, thật là có à, Tiểu Thiên Chân, ngươi nói Tần Thủy Hoàng mộ bên trong, có phải là thật hay không thủy ngân vì là hạ, còn có vô số giao nhân đèn trong à? Nô Tả suy nghĩ một chút, giải thích, mấy năm trước, Thủy Hoàng Lăng khảo cổ công tác có tiến triển, các chuyên gia dùng tiền tiến nhất máy móc phát hiện, xác thực phát hiện Thủy Hoàng Lăng bên trong thủy ngân hàm lượng đặc biệt cao. Chỉ trước một câu lấy thủy ngân vì là bách xuyên sông lớn biển rộng là thật sự, sau một câu lấy người cá cao vì là trúc, xác suất cao cũng là thật sự. Nghe nói như thế, Tuyền Béo đầy mặt nóng trông, không nhịn được nói lầm bầm, này nếu như ngày nào đó có thể đi Thủy Hoàng Lăng đạo đấu, đời này đều đáng giá. Nô Tả trong nháy mắt không nói gì trụ, bất đắc dĩ nói, ngươi muốn chết có thể, đừng lôi kéo ta là được. Thủy Hoàng Lăng là thế giới bảy đại kỳ tích một trong, quốc bảo bên trong quốc bảo, ngươi nếu như dám đi chỗ mộ, xử bắn cũng không đủ, được với phá quyết. Trương Đầu chọc cười ha ha, lại cho bù đắp một đao. Hứa Ngôn nghe mấy người giảng giải, trong lòng đồng dạng có một điểm ý nghĩ. Liên quan với giao nhân ghi chép, Tần Hán thời kỳ cũng không có thiếu, Hán triều sau đó liền hầu như tuyệt tích. Hứa Ngôn còn biết, Trung Cốc bên trong Hiến Vương mộ cũng có giao nhân trúc. Hiến Vương là Hán Vũ Đế thời kỳ người, Hán Vũ Đế biết được Hiến Vương trong tay có một trần châu, liền liền sai bảo người mạnh mẽ yêu cầu. Hiến Vương không nỡ lòng bỏ nộp lên một trần châu, lại không dám cùng mạnh mẽ Hán Đế quốc khai chiến, liền liền mang theo thủ hạ trốn vào Già Long Sơn. Hán dẫn dắt đi binh lính thủ hạ, chinh phục Già Long Sơn sơn dân, cũng ép buộc sơn dân vì chính mình đào đới lăng mộ. Đợi được sau khi hắn chết, liền đem một trần châu mang vào tòa kia thần tiên huyện, cùng hắn đồng thời vĩnh miên lòng đất. Hiến Vương mộ bên trong có giao nhân trúc, đồng thời cũng là Hán triều niên đại. Điều này giải thích, chỉ ít Hán Vũ Đế thời kỳ, giao nhân vẫn có, chỉ ít ở trên tầng vương công quý tộc cũng không tính hiếm thấy. Hứa Ngôn suy đoán, ở cổ đại Tần Hán thời kỳ, giao nhân còn khá là thông thường. Đặc biệt là Nam Hải bên này, có Hận Thiên quốc săn bắn giao nhân, cho rằng cống phẩm tiến vào hiến cho Trung Nguyên vương triều. Chỉ có điều, đại khái đến cuối thời nhà Hán Tam quốc lúc, Nam Hải quy khư phát sinh một hồi đại tai nạn. Hận Thiên quốc diệt, liền mang theo giao nhân bộ tộc cũng bị vây ở quy khư ở trong. Dần dần, giao nhân cũng thành trong truyền thuyết thần thoại sinh vật, chỉ tồn tại ở các loại sử bí thư tại bên trong. Cho tới càng sớm hơn diện Bắc Hải giao nhân, phỏng chừng nhưng là ẩn giấu đi một đoạn chuyện cũ khác. Nghe mấy người giảng giải, Tuyển Béo cũng coi như là mở mang kiến thức. Hắn quay đầu nhìn về phía trong quan tài giao nhân thi thể, sâu xa nói, cũng còn tốt, này giao nhân bị hổ phách che lại, ta không tin như vậy nó còn có thể trả thi. Vừa dứt lời, mọi người chợt nghe một trận nhỏ bé, phản phất tiếng thủy tinh bể. Nô Tả sững sờ, vội hỏi, thanh âm gì? Thật giống là từ trong quan tài hổ phách bên trong phát ra. Trương Đầu chọc chỉ vào quan tài, trong mắt có mấy phần kinh ngạc. Mọi người vội vã nhìn sang, quả nhiên thấy trong quan tài tầng kia hổ phách chạm vật chất, dĩ nhiên một chút ở giãn nước. Mẹ nó tên mập, cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Nô Tả thấy cảnh này sau, cả người đều cứng lại rồi, lập tức ánh mắt u oán địa nhìn về phía Tuyền Béo. Tuyền Béo rụt cổ một cái, bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn à, ta nào có biết này hổ phách như thế dọn. Không đợi Tuyền Béo nói hết lời, tất một quan tài bên trong hổ phách vật chất, vết nứt càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, Hứa Ngôn cảm giác được một luồng ác ý tàn niệm từ giao nhân trên thi thể tản mát ra. Rất nhiều sách cổ đều ghi chép, giao nhân tính ác, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Thế nhưng, chưa từng có nghe nói qua, giao nhân chết rồi còn có thể biến thành tống tử. Hứa Ngôn cảm thấy thôi, xác suất cao hay là bởi vì Ngô Tả mở quan tài tất lên thi tác dụng. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, Ngô Tả, ngươi cùng tên mập lui về phía sau, này giao nhân phải biến đổi tống tử. Cái gì? Ngô Tả lấy làm kinh hãi, không nhịn được lại lần nữa nhìn về phía tất một quan tài bên trong giao nhân thi thể. Chỉ thấy, hổ phách vật chất phía dưới giao nhân, không biết khi nào đã mở hai mắt ra. Giao nhân con mắt không có tròng trắng mắt, cả viên con mắt đều là màu đen. Chỉ là liếc mắt nhìn, Nô Tà liền cảm giác mình trái tim ầm ầm nhảy lên, thật giống như bị cái gì hung thú nhìn chằm chằm như thế. Hơn nữa, hắn thay đổi vị trí, giao nhân ánh mắt cũng thuận theo chuyển động, toàn bộ hành trình liền theo hắn di động. Lần này Nô Tà càng hoảng rồi, vội vã lôi kéo Tuyền Béo liền trốn đến Hứa Ngôn phía sau. "Hứa đại ca, nó nhìn chằm chằm ta xem." Hứa Ngôn cười ha ha, trêu nói, "Có thể nó coi trọng ngươi." Nô Tà sắc mặt một quẫn, bất đắc dĩ nói, "Đều lúc nào, Hứa đại ca ngươi cũng đừng đùa giỡn." "Có điều," Nô Tà nói còn chưa nói, một bên Trương Đầu Chọc nhưng đẩy mặt tán đồng điệu nói, "Ta cảm thấy đến Hứa tiên sinh nói không sai, giao nhân khả năng thật coi trọng ngươi." Chuyện này, chương 78. Giao nhân sát sống Nô Tà đầy mặt u hoán, hoài nghi mình có phải là thật hay không thích hợp mở quan tài. Hắn phát hiện, chính mình mấy lần mở quan tài đều sẽ trả thi. Một bên khác, tất một quan tài bên trong hổ phách, vết nứt dần dần mở rộng, bị hổ phách phong ấn giao nhân cũng dãy rủa. Theo răng rắc một tiếng vang dọn, hổ phách không chịu nổi giao nhân dãy rủa, triệt để vỡ vụn ra đến. Tránh thoát phong ấn trong nháy mắt, giao nhân liền hướng về đứng tại sau lưng Hứa Ngôn Nô Tà vào tới. Này giao nhân há mồm ra, lộ ra miệng đầy sắc nhọn hàm răng. Hứa Ngôn thấy cảnh này, không khỏi thầm nói, xem ra ta suy đoán không có sai, Nô Tà chính là chiêu tà thể chất. Trong lòng nghĩ chuyện này, nhưng Hứa Ngôn động thủ không có ngừng. Đối phó này giao nhân, hắn không có trực tiếp dùng phi kiếm, mà là điều động linh khí, song quyền cùng vung. Chỉ thấy Hứa Ngôn song quyền bên trên, đột nhiên bốc lên màu tím hồ quang. Hồ quang nhảy lên, phát sinh bùm bùm nổ vang. Thiểm điện buôn lôi quyền. Hứa Ngôn từ khi được cái kỹ năng này, vẫn không có sử dụng tới. Vì lẽ đó, hắn muốn lợi dụng giao nhân kiểm tra xuống thiểm điện buôn lôi quyền uy lực. Giao nhân tựa hồ rất sợ hai Hứa Ngôn thiểm điện buôn lôi quyền, nhìn thấy hồ quang hướng chính mình đánh tới, nó từ bỏ mục tiêu, xoay người muốn tách ra. "Có điều, người tránh ra sao?" Hứa Ngôn khẽ quát một tiếng, nắm đấm đột nhiên nện xuống. Song quyền trên hồ quang trong nháy mắt bắn nhanh ra, trên không trung quẹo đi, trong nháy mắt đánh trúng rồi giao nhân. Xì xì xì. Chỉ một thoáng, giao nhân thân thể bốc lên khói đen, một trận thịt nướng mùi thối khét tràn ngập ra. Này giao nhân bị đau, phát sinh chói tai gào thét. Hứa Ngôn thấy thế, khẽ cau mày. Thiểm điện buôn lôi quyền có hiệu quả, nhưng uy lực không sánh được phi kiếm thuật. Nhưng làm như gần người thủ đoạn công kích, coi như không tệ. Nghĩ tới đây, động tác trên tay của hắn liên tục, lại lần nữa kích thích ra hai đạo thiểm điện buôn lôi quyền. Đùng đùng. Một trận màu tím hồ quang qua đi. Giao nhân rốt cục vẫn là chịu không được thiểm điện buôn lôi quyền, bị trực tiếp điện thành một bộ tiêu thi. Cùng lúc đó, Hứa Ngôn trong đầu cũng vang lên gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt giao nhân sát sống, thu được tu vi điểm ít một. Nghe được tiếng nhắc nhở này, Hứa Ngôn không khỏi bĩu môi. Này giao nhân thi thể, lại là tà thần bảo vệ, lại là thuyền ma. Hắn còn tưởng rằng có thể lợi hại bao nhiêu, có thể cho thật tốt khen thưởng đây. Ai biết, liền chuyện này. Uổng công chờ mong. Hứa Ngôn suy đoán, điều này là bởi vì Triều Minh giao nhân đã tuyệt tích, chiếc thuyền này chủ nhân trong lúc vô tình đi nhầm vào san hô xoắn ốc, được một bộ giao nhân thi thể. Hắn liền đem giao nhân thi thể phong ấn lên, muốn mang về Trung Nguyên. Nhưng ai biết, sau đó phát sinh bất ngờ, cả chiếc thuyền người đều chết rồi. Chiếc thuyền này ở tà thần tượng đắp sự khống chế, cũng sinh ra ý thức, liền như vậy trở thành san hô xoắn ốc bên trong thuyền ma. Mặt khác, giao nhân thi thể nên chính là thuần túy thi thể, chỉ có điều bởi vì là Ngô Tà mở quan, cho nên mới dẫn đến nó trả thi, thành tống tử. Tuy rằng khen thưởng không nhiều, có điều thịt mỗi cũng là thịt. Hơn nữa, quy khư bên trong giao nhân cũng không ít, chỉ ít mấy trăm con. Nếu như giết một con có thể cho một điểm tu vi, vậy cũng không sai. Nói không chắc đi quy khư càn quét một vòng, trực tiếp có thể lên cấp dưới nhất giai. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn quay đầu nhìn về Ngô Tà mấy người nói rằng, được rồi, thuyền ma trên thai họa đều giải quyết, trở về đi thôi. Mấy người còn lại tự nhiên không có ý kiến gì, chính là Tuyền Béo cảm thấy chiếm được này một chuyến, cái gì đều không gặp may, có chút khó chịu. Liền, trước khi đi, hắn đem tà thần tượng đắp mảnh vỡ mang tới. Còn nói này tốt xấu là Triều Minh đồ vật, bao nhiêu có thể trị hai cái tiền. Ngô Tà vô lực nhổ nước bọn, chỉ có thể nói một câu, ngươi cao hứng là tốt rồi. Mấy người rời đi thuyền ma, ngồi trên cano rất mau trở lại đến không sợ hào trên. Thuyền trưởng Hàn, còn có An Ninh, Nguyễn Kinh Thiên vội vàng tiến lên đón. Hứa cố vấn, tình huống thế nào rồi? Hứa Ngôn gật gù, giải thích, không sao rồi, thuyền ma trên quỷ biển đã diệt trừ, kỳ thực chính là một vị tà thần tượng đắp. Đang khi nói chuyện, Tuyền Béo đem thu thập tà thần tượng đắp mảnh vỡ đưa cho mấy người xem. Hắn nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn tà thần tượng đắp, sợ hết hồn, vội vã xua tay không dám nhận. Đúng là Nguyễn Kinh Thiên nhìn thấy vị này tà thần tượng đắp, mặt lộ vẻ kinh ngạc, cũng không hề e dè trực tiếp liền tiếp tới. Này thật giống là hải ma ư? Tuyền Béo sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, ngươi cũng biết cái này? Nguyễn Kinh Thiên gật gù, nhìn trong tay tượng đắp mảnh vỡ, trên mặt lộ ra hồi ức vẻ mặt. Ta nghe san hô miếu đảo lão nhân đã nói, mấy trăm năm trước san hô bên trong miếu cung phụng cũng không phải mụ tổ, mà là hải ma ư. Có điều, ở Triều Minh thời điểm, hải ma ư làm loạn, giết rất nhiều đảo dân. Sau đó Trung Nguyên triều đình phái cao nhân lại đây phương pháp, phí hết một phen công phu, mới đem hải ma ư phong ấn lên. Từ đó về sau, san hô miếu đảo liền cũng không còn cung phụng vượt biển ma ư. Nghe được này, Nô Tà bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng nói, ta đại khái hiểu. Thuyền ma là Triều Minh thuyền biển. Khi đó san hô miếu còn cung phụng hải ma ư, trên đảo ngư dân nếu như ra biển, cũng sẽ xin mời hải ma ư tượng đắp lên thuyền. Có điều, chiếc thuyền này sau đó ra biến cố, hải ma ư không chiếm được thủy thủ cung phụng, dần dần liền bị trở thành tà thần, hóa thành thuyền ma, ở mảnh này vùng biển cướp đoạt sinh linh huyết đủ. Không nghĩ đến cõi đời này còn có như thế tà ác đồ vật, thượng đế phù hộ, hy vọng tiểu quý mặc có thể bình an tới thiên đường. Hắn nghe được này, không nhịn được cảm thán một tiếng. Có điều, nghe được hắn, Hứa Ngôn nhưng là giật giật khóe miệng. Hắn trước khi đi, còn muốn giúp tiểu quý mặc nhận lấy thi. Làm sao? Ta thần hải ma ư quá tàn bạo, đừng nói là thi thể, chính là xương cũng không tìm tới hoàn chỉnh. Cuối cùng hết cách rồi, chỉ có thể đem áo vụn phục thu thập lại. Hứa Ngôn đem tiểu quý mặc di vật giao cho Hàn, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Nguyễn Kinh Thiên. Mặt sau đi như thế nào, các ngươi lúc trước đội tàu là ở nơi nào gặp nạn? Nguyễn Kinh Thiên nghe nói như thế, chậm rãi nói, sau đó phải hướng về chính đông, mở 100 hải lý. Lại hướng về chính nam 100, chính tây 100, chính bắc 100, liền có thể đến san hô xoắn ốc trung tâm vùng biển. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ. Nô Tả lúc này không nhịn được nổ nước bọt nói, đợi một chút, Nguyễn Lao Đại, ngươi có phải hay không đang đùa chúng ta? Đông nam tây bắc đều 100 hải lý, cái kia không phải là đâu một vòng, lại trở về tại chỗ. Dựa theo Nguyễn Kinh Thiên mở pháp tương đương với không sợ hào ở san hô xoắn ốc vùng biển vẽ một cái hình bông. Cuối cùng, vẫn là gặp trở lại tại chỗ. Không chỉ là Nô Tả, A Ninh Tuyền Béo mọi người tương tự đẩy mặt không rõ. Nay mở pháp, thuyền không phải là ở san hô xoắn ốc bên trong đảo quanh mà. Ta nói rồi, san hô xoắn ốc bên trong vị trí, không thể dùng lẽ thường để suy nghĩ. Chỉ cần các ngươi có thể phân rõ vị trí, dựa theo ta nói đi mở, nhất định có thể đến san hô xoắn ốc ở trung tâm nhất. Nghe được Nguyễn Kinh Thiên lời này, A Ninh liền đem ánh mắt tìm đến phía Hứa Ngôn. Hứa cố vấn, ngươi nói thế nào? Hứa Ngôn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta tin tưởng hắn nói. Hắn nghe vậy, cau mày nói, nhưng là hiện tại trên thuyền sở hữu hướng dẫn thiết bị đều mất linh, chúng ta căn bản không có cách nào phân rõ vị trí. Nghe nói như thế, Nguyễn Kinh Thiên nhìn về phía Hứa Ngôn, trầm giọng nói, ngươi không phải nói có biện pháp phân rõ vị trí sao? Chương 79. Cửu Long Thấu Hải trận. Hứa Ngôn không lên tiếng, trực tiếp đưa tay ở sau lưng hộ kiếm trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Chỉ nghe ken kẹt một trận âm thanh vang lên. Hắn sau lưng hộ kiếm hướng về hai bên mở ra, ngay lập tức một thanh tỏa ra u lam quang mang trường kiếm, trực tiếp bay ra. Ao ngoong. Xuân Lôi kiếm đại khái là nín đã lâu, mới vừa xuất hiện, liền phát sinh một đạo dài lâu kiếm ngân vang. Mà hắn mọi người, thấy cảnh này, cả người trực tiếp xem choáng váng. Vẫn nợ phùn. Đây là cái gì? Ta cờ mở nở có phải là chưa tỉnh ngủ, xuất hiện ảo giác? Không chỉ là hạn, chu vi bong tàu đám thủy thủ nhìn thấy Xuân Lôi kiếm ra khỏi vỏ, càng là từng cái há to miệng, nửa ngày hợp không lên. Hắn nhìn giữa bầu trời tới lui tuần tra Xuân Lôi kiếm, không nhịn được hỏi, Hứa tiên sinh, ngài chẳng lẽ là ma pháp sư? Không đợi Hứa Ngôn mở miệng, một bên Ngô Tà liền không nhịn được cười nói, Hàn thuyền trưởng, không phải phép thuật, là ma thuật. Đây chính là cái ma thuật. Trên đời nào có cái gì phép thuật a, ngươi muốn tin tưởng khoa học? Nghe nói như thế, Hàn cả người đều không còn gì để nói. Phi kiếm lên một lượng này, còn để ta tin tưởng khoa học. Nhìn thấy mọi người yên lặng như tờ, tập thể thất thanh. Ngô Tà trong lòng vô cùng thoải mái, trong lòng không nhịn được nghĩ, cuối cùng cũng coi như có thể để cái đám này nước ngoài lão, cũng bị Hứa đại ca tiên kiếm chấn động chấn động. Nghe được Ngô Tà lời nói, Tuyền Béo cũng phản ứng lại. Trên mặt ngậm lấy ý cười, phụ hòa nói, không sai, chính là cái tiểu ma thuật, các ngươi à, muốn tin tưởng khoa học. Một bên khác, Hứa Ngôn trực tiếp thôi thúc phi kiếm, để Xuân Lôi kiếm bay lên trên không. 1000m, 2000m. Xuân Lôi kiếm nhất bay thẳng đến 8000m trên không, mới nhìn thấy san hô miếu đảo đèn đuốc. Độ cao này, bình thường cũng là máy bay dân dụng độ cao. Có Xuân Lôi kiếm chỉ dẫn, Hứa Ngôn lúc này đem vị trí báo cho Hàn. Hàn nội vã chỉ huy thủy thủ cùng lái chính, thay đổi đầu thuyền, hướng về chính đông phương hướng chạy. Sau khi mỗi cách 100 hải lý, lại do Hứa Ngôn làm cho thẳng một hồi phương hướng. Như vậy mở mở ngừng ngừng, đợi được ngày thứ hai hoàng hôn, không sợ hào rốt cục đến san hô xoắn ốc nơi sâu xa nhất. Hơn nữa, Hứa Ngôn căn cứ Xuân Lôi kiếm trên không thị giác, vẫn đúng là phát hiện đâu một vòng sau, không sợ hào cũng chưa có trở lại nguyên điểm. Xem ra, san hô xoắn ốc không gian bên trong xác thực rất quái lạ. Nếu như nhất định phải hình dung, Hứa Ngôn cảm thấy đến san hô xoắn ốc lại như là lúc trước Long Lĩnh mê của tu linh mộ, mỗi một quãng thời gian liền sẽ biến ảo vị trí. Đến san hô xoắn ốc trung tâm sau, Nguyễn Kinh Thiên sắc mặt kích động. Hắn đem dưỡng tử dưỡng nữ, cổ sát cùng Mai Mai thét lên trên bông thuyền, sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra một con bút lông, để cổ sát cởi quần áo ra, ở trên lưng của hắn viết vẽ bời. Nô Tả thấy cảnh này, cảm thấy nghi hoặc không rõ, theo bản năng hỏi, hắn đang làm gì? Tuyền Béo tiến lên trước nhìn một lúc, không thấy được Nguyễn Kinh Thiên họa đến cùng là cái gì, chỉ có thể lắc lắc đầu. Xem không hiểu, không biết cái quỷ gì vẽ bừa. Đúng là trương đầu trọc, liếc mắt một cái sau, sắc mặt có chút quái lạ, theo bản năng nỉ non vài chữ. Cửu Long Thấu Hải trận. Nô Tả cùng Tuyền Béo trong nháy mắt nhìn về phía trương đầu trọc, kinh ngạc nói, ngươi có thể xem hiểu. Trương đầu trọc suy nghĩ một chút, để Nô Tả cùng Tuyền Béo tới gần một điểm, lúc này mới hạ thấp giọng giải thích, Cửu Long Thấu Hải trận là nước tiêu ngũ mạch bên trong đinh gia tuyệt kỹ. Chỉ cần ở trên lưng khắc lên Cửu Long Thấu Hải trận, liền có thể nắm giữ rất nhiều khó mà tin nổi dưới nước năng lực. Đinh gia cũng chính là nhờ vào đó, đứng hàng nước tiêu ngũ mạch một trong. Trương đầu trọc vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Nguyễn Kinh Thiên bóng người chậm rãi nói, người này thân phận khả nghi, hắn làm sao sẽ đinh gia Cửu Long Thấu Hải trận? Có điều, Trương đầu trọc chính là muộn du bình. Hắn tuy rằng ký ức thiếu hụt, nhưng những năm này thường thường xuống mộ, cũng khôi phục một phần ký ức. Trong đó có liên quan với nước tiêu ngũ mạch ký ức. Ở hắn trong ấn tượng, nước tiêu ngũ mạch cực kỳ tính bài ngoại, người ngoài hầu như khó có thể nhúng tay. Cũng chính là Trương gia đã từng cùng nước tiêu gia tộc đạt thành quá thỏa thuận, hai bên từng có mấy lần lui tới, hắn mới biết những này nước tiêu ngũ mạch bí ẩn truyền thừa. Có hay không khả năng, Nguyễn Lao Đại chính là cái gì nước tiêu đinh ra người? Tuyền Béo suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Trương Đầu Chọc lắc lắc đầu, nước tiêu ngũ mạch có quy tắc, tộc nhân cả đời không được xuống biển chi hoa. Nếu như hắn thực sự là Đinh gia người, thì sẽ không cùng chúng ta đồng thời đến rồi. Cái gọi là nước tiêu ngũ mạch, kỳ thực chính là trưởng quản trong nước các sông lớn lưu, ở sông lớn bên trong hồ nước trộm mộ năm cái gia tộc. Phân biệt là Gừng, Thay Đổi, Đinh, Trình, Cửu. Nước tiêu môn xuống nước trộm mộ, có khác biệt với thổ phu tử đào xa, Mặc Kim giáo úy đào đấu, bọn họ gọi là chi hoa. Mà nếu như trộm mộ quá trình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì gọi là phiên hoa. Mặt khác, này năm gia tộc lớn tuần hoàn một cái cộng đồng quy chế, vậy thì là chỉ ở sông lớn bên trong hồ nước chi hoa, tuyệt đối không xuống hải. Về phần tại sao gặp có quy củ này, nước tiêu ngũ mạch không nói, người ngoài cũng không biết nguyên nhân. Này, quản hắn là cái gì, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Tuyền Béo suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là thẳng thắn. Ngược lại hướng luôn ở, đối phương không lật nổi sóng to gió lớn. Nô Tà nghe nói như thế, ánh mắt sáng ngời, ha, tên mập, ngươi cuối cùng cũng coi như là đáng tin một lần. Thí, mập ra ta từ trước đến giờ đáng tin. Tuyền Béo cười ha ha, sau đó trực tiếp hướng đi Nguyễn Kinh Thiên cùng Cổ Sát mấy người. Nguyễn Lao Đại, vẽ ra đây. Nguyễn Kinh Thiên không để ý đến Tuyền Béo, hết sức chuyên chú ở Cổ Sát trên lưng miêu tả đồ án. Thấy cảnh này, Nô Tà bất đắc dĩ lắc đầu, liền chính mình đi tới, mở miệng hỏi, Nguyễn Lao Đại, ngươi cho Cổ Sát họa đây là cái gì, thuận tiện nói một chút sao? Nguyễn Kinh Thiên trong tay động tác một trận, tiếp theo liền nhàn nhạt mở miệng nói, không cái gì không thể nói, cái này gọi là thấu hải trận, là nhà chúng ta tổ truyền tài nghệ, có thể giúp người còn trong biển hô hấp. Tổ truyền. Nghe được Nguyễn Kinh Thiên lời nói, Nô Tả sửng sốt một chút, nhưng từ đối phương vẻ mặt, không thấy được có nói hoang dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, Nô Tả cũng có chút nắm không cho. Có điều, ngay vào lúc này, Hứa Ngôn lại đây. Nô Tả ánh mắt sáng ngời, vội vàng đến gần, đem chuyện vừa rồi nói rồi một lần. Hứa Ngôn nghe tiếng sửng sốt một chút, thấu hải trận hắn biết, đây là Hận Thiên Bộ di dân đặc hữu năng lực, có thể làm cho người ở đáy biển dưới hô hấp, đồng thời toàn vị trí tăng cường di dân thân thể tổ chất. Chỉ là nước tiêu Đinh gia cũng sẽ thấu hải trận. Này Đinh gia cùng Hận Thiên Bộ di dân sẽ có hay không có cái gì liên hệ? Nghĩ tới đây, Hướng Nôn sờ sờ cằm, quay đầu nhìn về phía xa xa Nguyễn Kinh Thiên. Nguyễn Kinh Thiên họa xong cuối cùng một bút, cổ sắt trên lưng liền xuất hiện một bộ bản đồ biển. Mặt trên quả nhiên có cửu long chiếm giữ, cùng với các loại cổ điện phù văn. Mặt khác, cửu long thấu hải trận họa xong sau khi, Hướng Nôn có thể cảm giác được cổ sắt trên người da thịt nổi lên một trận hồng quang. Cái kia thấu hải trận, mọi người ở đây dưới mí mắt, đi vào cổ sắt da thịt bên trong. Thấy cảnh này, Tuyền Béo cảm thấy kinh ngạc, không nhịn được nói, ha, Tiểu Thiên Chân, nhìn thấy không, này Nguyễn Lao Đại thật là có chút tài năng. Chương 80. Hai trứng, âm lửa đốt hải. Nguyễn Kinh Thiên mấy người họa thật thấu hải trận, Hướng Ngôn bên này cũng làm cho thuyền trưởng Hạn chuẩn bị kỹ càng bộ đồ lặn. San hô xoắn ốc trung tâm đáy nước dưới, có đỉnh cấp Nam Hải Trân Châu. Một viên đều có thể lấy lòng mấy bạn, thậm chí mười mấy bạn loại kia. Ngược lại đến rồi, xuống biển hái hai trứng, cũng coi như là không hưởng chuyến này. Mặt khác, muốn tiến vào quy khư, còn phải chờ âm lửa đốt hải. Nhìn biển diện gió êm sóng lặng, phòng trừng một chốc cũng không khả năng sẽ có âm hỏa. Hướng Ngôn đơn giản rồi cùng Cổ Sát bọn họ đồng thời đi đáy biển nhìn. Cũng không lâu lắm, mọi người liền đem chuẩn bị công tác làm tốt. Hướng Ngôn, Nô Tả, A Ninh, Trương Đầu Trào, bốn người đổi đặc chế bộ đồ lặn, cho tới Tuyền Béo, nhưng là để hắn ở phía trên tiếp ứng. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Nguyễn Kinh Thiên mang theo con nuôi Cổ Sát, trực tiếp liền từ trên bong thuyền nhảy xuống. Nô Tả thấy thế, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, bọn họ cũng không cần bộ đồ lặn sao? Trương Đầu Trào lắc lắc đầu, nhỏ giọng giải thích, hắn gặp Cửu Long thấu hải trận, vẫn là san hô miếu trên đảo đảng dân, khẳng định có xuống biển bản lĩnh. Bình thường trong biển lặn dưới nước, không mặc chống nén bộ đồ lặn, có thể lặn xuống mấy chục mét coi như chuyên nghiệp thợ lặn. Nhưng dù cho ăn mặc chống nén bộ đồ lặn, cực hạn lặn xuống chiều sâu cũng là 100-300 mét. Cho tới càng sâu biển sâu lặn dưới nước, nhất định phải muốn dùng đến lặn dưới nước chung hoặc là tàu ngầm. Điều này là bởi vì đáy biển áp lực nước quá lớn, người bình thường căn bản không chịu được. Thì như nổi danh nhất Titanic, chìm nghỉm ở Đại Tây Dương nơi sâu xa, nằm ở mấy ngàn mét đáy biển sâu. Cái này chiều sâu, không cần lặn dưới nước chung, người là không có cách nào xuống. Amazon vì quay chụp Titanic điện ảnh, liền đã từng tự mình ngồi lặn dưới nước chung, xuống tới mấy ngàn mét đáy biển sâu, quan sát Titanic tàu đắm. Nếu như một người bại lộ ở biển sâu ở trong, to lớn khí áp có thể trong nháy mắt để hắn ngũ tạng lục phủ bị đè ép, thất khiếu chảy máu mà chết. Trong lịch sử, đã từng có một công ty chuyên môn vận doanh biển sâu lặn dưới nước hàng ngũ. Chỉ có điều, một lần lặn dưới nước trong quá trình, cái công ty này nghiên cứu phát minh lặn dưới nước chung ra trục trặc. Trong biển sâu mạnh mẽ áp lực nước, trong nháy mắt đem lặn dưới nước chung đè ép. Mà đợi ở lặn dưới nước chung bên trong vài tên du khách, hầu như là ở trong chớp mắt, liền bị ép thành thịt nát. Không thể không nói, đây là nhanh nhất, hơn nữa kém nhất thống khổ cái chết. Bởi vì người căn bản không phản ứng kịp, cũng đã bị ép thành thịt nát. Có điều, san hô xoắn ốc cũng không phải biến hải, khoảng cách san hô miếu đảo không tính đặc biệt xa. Nơi này đáy biển chiều sâu cũng không có Đại Tây Dương thâm, bình quân chiều sâu chỉ có 1000 mét. Mặt biển gió êm sóng lặng, dưới biển cũng tương tự là hoàn toàn yên tĩnh. Hướng Ngôn bọn họ đi xuống tiềm đại khái 60-70 mét, liền có thể nhìn thấy đủ loại tiểu dáng, sáng lạn nhiều màu sắc san hô tùng. Hoa, thật là đẹp. Nô Tà nhìn thấy những này san hô tùng, không nhịn được than thở một tiếng. Đáng tiếc chính là, nơi này là đáy biển, bằng không hắn liền mang theo máy ảnh kỹ thuật số lại đây nhiều chụp mấy tấm hình ghi chép trong này mỹ cảnh. Mấy người bọn hắn ăn mặc bộ đồ lặn đều là đặc chế, bộ đồ lặn sau lưng không chỉ có ống kim loại mềm liên tiếp không sợ hào, bộ đồ lặn bên trong còn có thông tin trang bị có thể lẫn nhau liên hệ. Nghe được Ngô Tà lời nói, A Ninh cười cợt, lạnh nhạt nói, nơi này là Nam Hải to lớn nhất san hô tùng, rất nhiều quý hiếm san hô đều có. Hồi trước thì có trên quốc tế san hô chuyên gia muốn tới bên này khảo sát. Chỉ có điều, mất liên lạc hai chiếc thuyền, 7, 8 cái chuyên gia sau, ngay ở không người nào dám đến khảo sát. Ngay ở Ngô Tản nói chuyện với A Ninh lúc, Nguyễn Kinh Thiên nhưng là mang theo con nuôi cổ sát, tiến vào san hô tùng bên trong tìm kiếm ngọc trai. Nam Hải chân châu là trên thế giới cao cấp nhất chân châu. Chỉ có điều, hoang dại chân châu trưởng thành tốc độ rất chậm, thường thường muốn mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể giải thành. Mấy trăm năm qua, bởi vì hái trứng người quá độ khai thác, thiên nhiên Nam Hải chân châu cũng sớm đã tung tích khó tìm. Có điều, san hô xoắn ốc người bên trong tích hàn đến, còn bảo lưu nguyên sinh thái đại dương hoàn cảnh. Thậm chí, rất nhiều ngọc trai đều là sống hơn trăm năm siêu cấp đại bạn. Nô Tà nhìn thấy Nguyễn Kinh Thiên hai người hái trứng, hắn cũng không cam lòng yếu thế, vội vã tiến vào giường như giường rậm bình thường san hô tùng bên trong. Hơn nữa, trong chốc lát, hắn liền tìm đến một con có tới to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân ngọc trai. Hứa đại ca, ta tìm tới một con đại ngọc trai. Nô Tà vội vã ở trong máy truyền tin kích động hô to. Hứa Ngôn cùng Trương Đầu Chọc mấy người vội vã bơi tới. Trương Đầu Chọc nói, mở ra nhìn. Nô Tà gật gù, rút ra bên hông cài chủy thủ, cẩn thận từng ly từng tí một dọc theo ngọc trai bên mở, một chút cạy ra. Trong chốc lát, ngọc trai hoàn toàn bị cạy ra, lộ ra bên trong thịt trai. Nô Tà nhẹ nhàng kìm thịt trai, trong chốc lát, một viên nho to nhỏ, châu tròn ngọc sáng Nam Hải chân châu, liền bị xoa bóp đi ra. Thật lớn chân châu. Ha ha, lần này phát tài. Cái gọi là chân châu, trên thực tế chính là tảng đá một loại dị vật, tiến vào chân châu bạn trong cơ thể. Chân châu bạn liền sẽ phân bố chân châu chất, đem tầng tầng bao khỏa. Thế nhưng, chân châu kỳ thực không giống rất nhiều người nghĩ tới như vậy, nhất định là tròn. Trên thực tế, phần lớn chân châu đều là hình thù kỳ quái, hình tròn chân châu cực kỳ hiếm có. Thường thường mấy ngàn con chân châu bạn bên trong mới có thể tìm được một viên hình tròn chân châu. Nô Tà trong tay này một viên chân châu, bất kể là cái đầu, màu sắc, vẫn là êm dịu trình độ, đều là cực phẩm bên trong cực phẩm. Này nếu như lấy ra đi bán đấu giá, một viên bán cái hơn vạn, thậm chí mười mấy vạn cũng không có vấn đề gì. Sau đó, Nô Tà liền vùi đầu hái châu, vận điệu không còn biết trời đâu đất đâu. Không tới một canh giờ, hắn liền hái 30, 40 viên Nam Hải đại chân châu. Hứa Ngôn không hề có hứng thú với những thứ đó, đơn giản liền đem mưa xuân phóng ra, để nó đi đáy biển nơi sâu xa dò đường. Có điều, theo Hạ Vũ kiếm lặn xuống đến 700-800 mét nơi, Hứa Ngôn thông qua Hạ Vũ kiếm thị giác, nhìn thấy một đoàn ngọn lửa màu u lam mơ hồ có phun trào dấu hiệu. Âm hỏa. Thấy cảnh này, Hứa Ngôn hơi thay đổi sắc mặt, đội vàng nhắc nhở, các ngươi nhanh hơn đi, đáy biển có tình hình. Nghe nói như thế, Nô Tà mấy người sững sờ, đội vàng theo dây an toàn, ra sức hướng về đỉnh đầu không sợ hào bơi tới. Một bên khác, Nguyễn Kinh Thiên cùng cổ sắt nhìn thấy Hứa Ngôn thủ thế, cũng từ bỏ hai trứng, theo đồng thời trở lại không sợ hào trên. Một lát sau, mọi người toàn bộ trở lại trên thuyền. Tuyền Béo vội vàng chào đón, như thế nào, hái được đại chân châu sao? Nô Tà nghe tiếng cười ha ha, từ bên hông túi vải bên trong lấy ra một viên đại chân châu. Tên mập, nhìn, chúng ta muốn phát tài liền dựa vào nó. Mẹ nó, lớn như vậy chân châu. Tuyền Béo hai mắt phát sáng, từ Nô Tà trong tay tiếp nhận chân châu, lan qua lộn lại yêu thích không buông tay. Đồng thời, đầy mặt hối hận nói, ha, thiệt thòi thiệt thòi. Sớm biết ta và các ngươi đồng thời xuống. Khà khà, hiện tại cũng không muộn. Tên mập ngươi là không biết, phía dưới này chân châu bạn, mỗi một con bên trong đều có lớn như vậy chân châu. Nô Tà đẩy mặt đắc ý, cùng Tuyền Béo đắc sắt lên. Nhưng, ngay vào lúc này, chương 81, Quy Khư Cổ Long. Ngay vào lúc này, thuyền trưởng Hàn bỗng nhiên từ phòng thuyền trưởng bên trong chạy đến, đầy mặt lo lắng hô to. Không tốt, nổi lửa. Các ngươi mau tới đây xem. Nghe nói như thế, mọi người vội vã theo Hàn, đi đến đuôi thuyền bồng tàu nơi. Chỉ thấy mấy cây số ở ngoài trên mặt biển, không biết khi nào dấy lên ngọn lửa màu u lam. Những ngọn lửa này trôi nổi ở trên biển, nhìn qua lại như là toàn bộ vùng biển đều bắt đầu cháy rừng rực. Hơn nữa, ngọn lửa này mấy hơi thở liền lan tràn mấy chục mét, còn ở lấy tốc độ cực nhanh kéo dài. Mẹ kiếp, cũng thật là nổi lửa. Tuyền Béo gãi gãi đầu, đầy mặt kinh ngạc. Nơi này nhưng là biển rộng, những khác không nhiều, chính là nước nhiều. Có thể dĩ nhiên có lửa có thể ở bên trong biển nổi lên đến, Tuyền Béo nhất thời có chút xem không hiểu san hô xoắn ốc. Hạng có bao nhiêu năm hàng hải kinh nghiệm, nghe được Tuyền Béo lời nói sau, vội vã giải thích, đây là đáy biển núi lửa phun trào. Nói xong, hắn lập tức hạ lệnh, để thuyền viên đem không sợ hào mã lực mở tối đa, nhanh chóng chạy xa vùng biển này. Ngươi nói không đúng, này không phải núi lửa phun trào. San hô xoắn ốc bên trong tất cả, cũng không thể dùng lẽ thường suy đoán. Đây là san hô xoắn ốc đặc lưu âm hỏa thiêu hải. Nguyễn Kinh Thiên nghe được Hàn lời nói, trực tiếp phản bác. Âm hỏa thiêu hải. A Ninh nghe được mấy chữ này, chần chừ nói, ta khi còn bé nghe trưởng bối đã nói, Nam Hải là thiên hạ long khí hội tụ vị trí. Nhưng bởi vì long khí quá thịnh, vì lẽ đó thường thường gặp hóa thành âm hỏa, thiêu đốt toàn bộ vùng biển. Ngay ở mấy người đang khi nói chuyện, nguyên bản còn ở mấy cây số ở ngoài âm hỏa, lan tràn tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Có điều ngăn ngắn mấy phút thời gian, dĩ nhiên có đuổi theo không sợ hào xu thế. Những này, ngoại trừ Hứa Ngôn ở ngoài, tất cả mọi người bắt đầu hoảng rồi. Dù sao nơi này là mênh mông vô bờ biển rộng, nếu như thuyền bị hủy, cái kia thật chính là thập tử vô sinh. Nghĩ tới đây, Tuyền Béo vội vàng hô lớn, Hàn, để thuyền viên lại mở nhanh một chút ta. Đã là tốc độ nhanh nhất. Hàn nhìn càng ngày càng gần âm hỏa, gấp chính là đầu đầy mồ hôi. Nhưng không sợ hào tốc độ đã là nhanh nhất, căn bản không thể nhanh hơn nữa. Người trên thuyền hỏng, không ít thủy thủ đã bắt đầu quỳ xuống đất cầu khẩn lên. Cùng lúc đó, Trương Đầu Chọc đột nhiên chỉ vào xa xa mặt biển, cả kinh nói, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người theo nó chỉ phương hướng nhìn sang, đã thấy ở dưới mặt biển có một đạo to lớn bóng tối, chính nhanh chóng từ âm hỏa làm nóng vùng biển thoát đi. Không sợ hào có tới mấy chục mét, tuy rằng không sánh được vạn tấn bóng lớn, nhưng so với những người cá nhỏ thuyền tới nói, có thể xưng tụng là quái vật khổng lồ. Thế nhưng cùng dưới mặt biển đạo kia bóng tối so ra, không sợ hào mấy chục mét độ dài, dĩ nhiên chỉ có thể coi là như gặp sư phụ. Ta thiên, cái này cần có hơn trăm thước đi. Đến cùng là cái gì quỷ đồ vật, rắn biển vẫn là cái gì? Hứa Ngôn hai mắt híp lại, nhìn dưới mặt biển thần bí sinh vật, trong lòng phấn chấn. Này sinh vật không phải những khác, chính là hắn chờ mong đã lâu Quy Khư Cổ Long. Lần này Nam Hải Quy Khư hành trình, ngoại trừ giao nhân có thể xoạc khen thưởng ở ngoài, thứ hai nhất làm cho Hứa Ngôn chờ mong chính là này một cái cổ long. Nếu như nói Long Lĩnh Mê Quật Đầu Sắt Long Vương là thành tinh yêu quái, như vậy này điều cổ long lẽ ra có thể xem như là yêu quái tổ tông. Hứa Ngôn suy đoán, này điều cổ long nguyên bản hẳn là một cái đại hải xà. Chỉ có điều nó ở san hô xoắn ốc hấp thu mấy trăm hơn 1.000 năm long khí, huyết thống phát sinh tiến hóa, đã vượt qua giao long giai đoạn này, gần như sắp muốn biến đến rồng. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn nhất thời chiến ý giật giảo. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái phía sau một kiếm, cho gọi ra xuân lôi cùng mưa xuân. Ngay lập tức, hắn nhảy một cái nhảy lên hạ vũ kiếm trên, trực tiếp ngự kiếm bay ra ngoài. Hứa đại ca, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Hứa Ngôn động tác, nô tả bọn người bị sợ hết hồn. Chỉ là, không chờ bọn hắn lời nói xong, Hứa Ngôn cả người liền dường như mũi tên rời cùng, trực tiếp bay qua mấy cây số, đi đến âm hỏa cùng cổ long vị trí. Này điều cổ long chính đang ra sức hướng về trước thoát thân, cật lực muốn thoát khỏi âm hỏa bị bỏng. Nam Hải Quy Khư là thiên hạ long mạch long khí hội tụ vị trí, nhưng cũng bởi vì long khí quá nhiều, vì lẽ đó mỗi một quãng thời gian liền sẽ hình thành âm hỏa thiêu hải. Cổ long giấu ở Nam Hải nhãn lòng bên trong, phun ra nuốt vào thu nạp long khí tu luyện, cũng tương tự e ngại âm hỏa bị bỏng. Vạn vật chính là như vậy, tương sinh tương khắc. Hứa Ngôn chân đạp mưa xuân, xuân lôi kiếm nhưng là vờn quanh ở bên người hắn, xoay tròn xoay tròn. Hắn nhìn về phía dưới mặt biển, điên cuồng chạy trốn cổ long, hơi nhếch khóe môi lên lên. Xuân lôi, đi. Theo Hứa Ngôn một tiếng quát nhẹ, xuân lôi kiếm đông nhiên hào quang chói lọi. Cùng lúc đó, vô số ánh chớp vờn quanh xuân lôi kiếm, đùng đùng vang vọng hồ quang, hầu như bao trùm chu vi 1000 mét trong phạm vi. Hứa Ngôn hợp lại ngón tay thành kiếm, hướng về cổ long vị trí mặt biển đông nhiên vung dưới. Trong nháy mắt, nối liền trời đất lôi đình địa quang, tập kết cùng nhau, hóa thành một đạo kéo dài hơn 1000 mét lôi đình trường kiếm. Trường kiếm theo Hứa Ngôn động tác, đột nhiên bổ về phía mặt biển. Ầm ầm ầm. Rung trời tiếng sấm, che lại trong thiên địa tất cả âm thanh. Cổ long vị trí mặt biển, trong nháy mắt liền bị lôi đình trường kiếm bổ ra. Tới lui tuần tra ở trong đó màu trắng bạc cổ long, cũng rốt cục lần thứ nhất xuất hiện ở trong mắt mọi người. Nay điều cổ long sống không biết bao nhiêu năm, rất có khả năng từ nhà Hán liền tồn tại hậu thế. Nó nhìn từ bầu trời bổ xuống lôi đình trường kiếm, một song long ở trong mắt lộ ra vô cùng phẫn nộ vẻ mặt. Nhưng, trước có lôi đình trường kiếm, sau có âm hỏa thiêu hải. Cổ long chỉ có thể liều mạng, đem cứng rắn nhất phần lưng đi nên đón đạo này lôi đỉnh trường kiếm. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng nổ tung, vang vọng toàn bộ san hô xoắn ốc vùng biển. Cổ long sống lưng trên, mắt trần có thể thấy có thêm vài đạo sốt ruột dấu vết, vài miếng màu bạc vảy rồng cũng thuận theo bóc ra, tung ra một ít dòng máu màu vàng nóng. Thấy cảnh này, Hứa Ngôn hơi kinh ngạc. Nay một kiếm, hầu như là hắn tu sĩ kim đan kỳ một đòn toàn lực, vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp đem cổ long chặt đứt, vắt giết rồng thành cựu. Ai biết, cổ long sống lưng trên vảy lại cứng như thế, mạnh mẽ chống đỡ hắn một kiếm. Vẹn vẹn chỉ là chịu không nhẹ không nặng vết thương nhỏ. Cha cha, quả nhiên không thẹn là cổ long. Nếu như đổi làm quãng thời gian trước, ta mới chúc cơ kỳ thời điểm, sợ chết liền nó phòng ngự đều không phá ra được. Hứa Ngôn trong lòng cảm thán, nhưng động tác trên tay liên tục. Nếu một kiếm chém không được ngươi, trước tiên vậy thì trở lại một kiếm. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Ngôn lại lần nữa hợp lại ngón tay thành kiếm. Cùng lúc đó, giữa bầu trời chẳng biết lúc nào tụ tập một đám lớn mây đen. Vô số tử điện lôi đỉnh, ở mây đen bên trong như ẩn như hiện. Xuân lôi kiếm nhảy lên giữa không trung, thân kiếm phóng ra bóng ánh điện quang, khác nào một vầng mặt trời, đem toàn bộ vùng biển rọi sáng. Một bên khác, mây đen bên trong lôi đỉnh cũng cấp tốc hướng về xuân lôi kiếm áp kết tụ lại tập. Một lát sau, làm sở hữu lôi đỉnh đều bị áp xúc tiến vào xuân lôi trên thân kiếm, cái kia nhảy lên hồ quang, tuy rằng không có trên một kiếm chói mắt, nhưng tất cả mọi người đều biết, giờ khắc này xuân lôi kiếm bên trong ẩn chứa bị thiên diệt địa năng lượng, hay là cảm nhận được lớn lao nguy hiểm. Cổ long rốt cục không còn chạy trốn, mà là dừng lại, hướng về giữa bầu trời hướng ngôn ngựa đầu gào thét. Nó từ mặt biển nhảy ra, hoàn chỉnh thân thể hiện ra. Không sợ hào trên, nô tà mọi người lúc này mới nhìn rõ ràng, này điều cổ long lại vẫn không ngừng trăm mét. Chương 82. Âm hỏa chân tướng, đâm lân kiếm rắn lạ tỷ cổ ảo đạ. Toàn thân màu trắng bạc cổ long từ dưới mặt biển nhảy lên thật cao, xông lên giữa không trung. Nó hướng về giữa không trung Hứa Ngôn, ngửa đầu gào thét, âm thanh vang vọng toàn bộ vùng biển. Không sợ hào trên, nô tà mọi người nhìn này điều làm người chấn động cả hồn phách cổ long, mỗi người đều há to miệng, cảm giác mình đầu óc nhanh chuyển có đến đây. Tiểu Thiên Chân, ngươi nhanh bấm ta một hồi, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác, cái này chẳng lẽ thực sự là rồng? Nô tà đồng dạng bị chấn động nói không ra lời, lập tức hắn như là nhớ tới cái gì, vội vàng xông về gian phòng của mình, đem ra máy ảnh kỹ thuật số, sau đó hướng về bay lên không màu bạc cổ long, khoanh tròn một trận bố mạnh. Nay cơ mờ nờ, nguyên lai cổ nhân không có nói láo a, trên đời thật sự có long. Tuyền béo nắm bắt đeo trên cổ mạc kim phủ, cảm giác thế giới quan vào đúng lúc này đổ nát. Mặc dù nói long xác thực tồn tại, mấy trăm triệu năm trước, trên trái đất liền từng tồn tại thời đại khủng long, Thế nhưng, khủng long càng như là phương Tây thần thoại bên trong lòng, trong nước trong truyền thuyết, có thể cưỡi mây đạp gió long, nhưng không có bất kỳ chân thực tồn tại dấu hiệu. Trương Đầu Chọc nhìn giữa bầu trời màu trắng bạc cổ long, sau khi hết khiếp sợ đội vã lắc lắc đầu. Không đúng, cái kia không phải long. Nói chính xác, vẫn chưa thể xưng là long. Nghe nói như thế, Tuyền Béo sửng sốt một chút, liền vội vàng hỏi, ý tứ gì? Trương Đầu Chọc chỉ vào cổ long đầu, trầm giọng giải thích, các ngươi xem nó trên đầu, cũng không có sừng. Đây là một loại biến dị gián biển, hình tượng càng gần gũi cá trình. Từ hình tượng nhìn lên, như là thời đại viễn cổ gai lân kiếm vĩ. Viễn cổ đâm lân kiếm rắn lạ tỷ cổ ẩu đã sinh hoạt với 60 triệu năm trước, căn cứ khai quật hóa thạch đến xem, nó độ dài năng lượng cao nhất dài đến hơn 20 mét, lấy cá mập làm thức ăn. Mọi người nghe tiếng, đội vàng hướng về cổ long đầu nhìn sang. Quả nhiên phát hiện, cổ long trên đầu cũng không có mọc ra hai sừng, lại như Trương Đầu Chọc nói như thế, nó hình tượng càng như là cá trình. Có điều, dù cho là gián biển, có thể dài đến gần 100 mét, cái này cũng là xưa nay chưa từng có thể gọi nhân vật nghịch tiên. Dù sao hiện ở trên thế giới công nhận hình thể tối thường Anaconda, cơ bản nhất hình ghi chép cũng không tới 10 mét. Mà con rắn biển này có thể dễ dàng đánh vỡ cái kỷ lục này, đồng thời đem cái kỷ lục này tăng cao đến 100 mét trở lên. Trong bầu trời đêm, Hướng Ngôn cùng màu bạc cổ long đối lập. Nhưng là, ngay vào lúc này, xa xa âm hỏa rốt cục lan tràn đến hắn cùng cổ long vị trí vùng biển. Màu u lam âm hỏa thiêu đốt mặt biển sau, lập tức bốc hơi lên nhiệt độ nóng bỏng hơi nước. Hướng Ngôn hơi nhướng mày, thôi thúc xuân lôi kiếm tiếp tục cất cao hơn 100 mét. Mà màu bạc cổ long tựa hồ bay lên trời, chính là nó to lớn nhất cực hạn, cũng không có nắm giữ chân chính cưỡi mây đạp gió năng lực. Mắt thấy âm hỏa lan tràn lại đây, này điều màu trắng bạc cổ long bên trong đôi mắt lập tức lộ ra nhân tính hóa vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, so với Hướng Ngôn, nó muốn càng e ngại những ngày âm hỏa. Kết quả là, cổ long ngẩng đầu nhìn Hướng Ngôn một ánh mắt, liền một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển, cũng không quay đầu lại địa hướng về xa xa vùng biển ra sức bơi đi. Một bên khác, không sợ hào trên mọi người thấy âm hỏa lan tràn tới, cũng không tâm tư quản cổ long, vội vàng đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất, cùng những này âm hỏa liệu thời gian. Thế nhưng, không sợ hào tốc độ rõ ràng muốn so với cổ long chậm một chút, không tới thời gian một chén trà, trên mặt biển âm hỏa liền áp sát lại đây. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Tuyền Béo, A Ninh còn có Ngô Tả mấy người, vội vã thúc giục thuyền trưởng cùng lái chính. Hàn đầy mặt bất đắc dĩ, gần như kêu rên hô, đã là tốc độ nhanh nhất, tiếp tục như vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết. Lái chính cùng đám thủy thủ đầy mặt tuyệt vọng, thế nhưng lúc này, Trương Đầu Chọc nhưng kéo lại Ngô Tả, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói, Ngô Tả, chờ chút bất luận xuất hiện biến cố gì, nhớ tới theo sát ta. Nghe nói như thế, Ngô Tả nhất thời sửng sốt, đầy mặt nghi hoặc. Khoảng thời gian này, hắn tuy rằng cùng cái này tên là Trương Hạo, đầu hơi ngốc cố vẫn quen thuộc, nhưng quan hệ cũng không có như thế thân cận đi. Ngay ở Ngô Tả cảm thấy đến kinh ngạc, muốn mở miệng dò hỏi lúc, phụ trách lái thuyền thủy thủ đống nhiên chạy tới báo cáo một cái tin tức xấu. Không tốt, này quái lửa đốt đến đuôi thuyền, động cơ bị ăn mòn, đồ dự bị động cơ muốn mấy phút mới có thể mở ra. Nghe nói như thế, mọi người trong nháy mắt vẻ mặt căng thẳng. Có điều, ngay vào lúc này, Hướng Ngôn cũng từ giữa bầu trời hạ xuống ở bồng tàu. Nhìn thấy Hướng Ngôn, Tuyền Béo như là có người tâm phúc, vội vàng nói, Hứa thần tiên, thuyền động cơ bị ăn mòn, lập tức thuyền liền muốn chết, nhanh ngẫm lại biện pháp. Hướng Ngôn nghe tiếng, vội vàng đi đến đuôi thuyền bong tàu nơi, nhìn thấy đuôi thuyền động cơ thuyền tương. Chỉ thấy to lớn qua vòng phiến diệp, lại như là trải qua hàng trăm hàng ngàn năm năm tháng như thế, trở nên dị xét loang lổ. Thấy cảnh này, mọi người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Hướng Ngôn suy nghĩ một chút, tiện tay từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một viên quả táo, sau đó hướng về cách đó không xa từng bước ép sát màu u lam âm hỏa ném tới. Chỉ thấy đỏ tươi quả táo vừa mới tiếp xúc âm hỏa liền cấp tốc hủ bại, có điều ngăn ngắn mấy giây thời gian, lại như là bị đặt mấy tháng, đã hoàn toàn hư. Tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người mọi người, cũng làm cho mọi người ý thức được âm hỏa đáng sợ. Chẳng trách vừa nãy màu bạc cổ long, tình nguyện ai mấy kiếm cũng không dám dừng lại cùng Hứa Ngôn chiến đấu. Này âm hỏa tác dụng, lại là có thể tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua. Này nếu như bị âm hỏa đốt tới, chẳng phải là trong nháy mắt liền sẽ biến lão? Nô Tả đầy mắt chấn động, từ khi tiến vào san hô xoắn ốc tới nay, hắn phát hiện trong này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, hầu như là hắn làm thổ phu tử tới nay, nhìn thấy quỷ dị nhất địa phương. Từ trường hỗn loạn, vị trí biến hóa, này đều chỉ có thể coi là bình thường. Cái gì thuyền ma, sinh ra tự chủ ý thức tà thần tượng đắp, còn có hơn trăm thước to lớn gián biển, cùng với cái này có thể làm cho tốc độ thời gian trôi qua biến nhanh âm hỏa thiêu hải. Không ngừng Ngô Tả có loại này cảm xúc, Tuyền Béo cũng giống như thế. Hắn nhìn từ bốn phương tám hướng gọn tới màu u lam âm hỏa, bất đắc dĩ nói, này san hô xoắn ốc quá biến thái, có điều đời này mập ra cũng coi như là đáng giá, huyết ti giết, đầu sắt long vương giết, chi chu tinh cũng chém cũng ít, trước khi chết có thể kiến thức loại này thế gian gần như không tồn tại thần kỳ vùng biển, cũng coi như là không hưởng đời này. Ngô Tả nghe được Tuyền Béo lời nói sau, trong lòng trầm trọng thoáng tiêu giảm chút. Hắn trêu ghẹo nói, tên mập, ngươi thật là không xấu hổ, những người tống tử chi chu tinh là ngươi giết sao, cái kia không đều là Hứa đại ca chiến tích. Ta còn nói ta cùng bóng rổ chi thần rốt đan hợp chém 40 điểm đây. Tuyền Béo cười ha ha, không chút nào cảm thấy đến xấu hổ. Nói thế nào, ta cũng cho Hứa thần tiên thuộc qua hành lý, đáp quá liều bài, xem như là từng góp sức đi. Này ngược lại là, ta xem tác dụng của ngươi, cũng là giới hạn ở đây. Tuyền Béo vừa nghe lời này không vui, hét lên, vậy còn không là bởi vì Hứa thần tiên muốn đánh đồ vật quá biến thái mà. Không tin ngươi làm một con phổ thông tống tử đến, mập ra ta tuyệt đối một cái xẻn một cái, lông mày đều không mang theo chiếu. Nhìn thấy hai người ngươi một lời ta một lời lẫn nhau trêu chọc lúc, A Ninh hướng hai người trợn mắt khinh bỉ, sâu xa nói, các ngươi muốn chết, ta cũng không muốn chết. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Hứa Ngôn, trầm giọng hỏi, "Hứa tiên sinh, ngươi có biện pháp đúng không?" A Ninh tuy rằng không biết Hứa Ngôn thực lực mạnh như thế nào, nhưng nàng tin tưởng, nếu như không có nắm, Hứa Ngôn sẽ không nhất định phải bọn họ đổi đường tới nơi này. "Không xứng được biện pháp, thử một chút thì biết." Hứa Ngôn lắc đầu một cái, trả lời một câu. "Biện pháp hắn khẳng định có, vùng biển này tuy rằng từ trường hỗn loạn, phương hướng sai vị, bất kỳ máy bay tiến vào bên trong đều sẽ rơi tan. Thế nhưng phi kiếm của hắn không còn này liệt, thực sự không được, để những người này bỏ thuyền, trực tiếp dùng dây thừng cột, dùng xuân lôi kiếm mang theo bọn họ bay ra san hô xoắn ốc là được rồi." Bất quá dưới mắt còn chưa tới bước đi kia, Hứa Ngôn vẫn là muốn thử một chút, có thể hay không giải quyết trước mắt ấm hỏa thiêu hải. Nghĩ tới đây, hắn hướng Ngô Tả mọi người khoát tay háo một cái, dặn dò, "Các ngươi đều tới lùi về sau lùi lại, ta thử một chút xem có thể hay không áp chế lại những này âm hỏa." Nghe nói như thế, Ngô Tả mấy người nhất thời tinh thần chấn động. Liền ngay cả Tuyền Béo cũng không tàu nhau, vội vàng cùng những người khác đồng thời lùi tới phía sau, xa xa nhìn kỹ đôi thuyền Hướng Ngôn. Chương 83. Phạm giai thượng phẩm Hướng Ngôn đứng ở đôi thuyền bong tàu phần cuối. Mưa xuân. Hắn một tiếng quát nhẹ, giữa bầu trời qua lại hạ vũ kiếm trong nháy mắt bay tới Hướng Ngôn trước người. Ngay lập tức, Hướng Ngôn trong lòng đọc thầm kim quang chú, trên bàn tay hiện ra sáng loá kim quang. Hắn đưa bàn tay kề sát ở hạ vũ kiếm trên, chậm rãi đem kim quang truyền vào thân kiếm ở trong. Một lát sau, hạ vũ kiếm có kim quang chú gia trì, chỉnh thanh kiếm hoàn toàn thay đổi một cái dạng. Toàn thân đều tỏa ra huyến mục đích kim quang, xa xa nhìn tới lại như là một thanh uy nghiêm có thể không xâm phạm thần kiếm. Hứa Ngôn dự định rất đơn giản, những này âm hỏa trên thực tế chính là long mạch hội tụ đến quy hư, bởi vì long khi quá thịnh mà lan tràn đi ra hơi nước. Mà hạ vũ kiếm là thủy thuộc tính phi kiếm, chỉ cần là cùng nước có quan hệ, nó thì có trời sinh lực tương tác. Dù sao, giống nước khí cũng là nước. Đương nhiên, để cho an toàn, hắn vẫn là cho hạ vũ kiếm ra chỉ một tầng kim quang chú. Nếu như hạ vũ kiếm cũng chống đối không được âm hỏa ăn mòn, vậy hắn khẳng định lập tức thu hồi kiếm, mang theo người trên thuyền trực tiếp ngự kiếm rời đi. Đợi được sau đó thực lực mạnh mẽ, có thể miễn dịch âm hỏa ăn mòn, lại tìm cơ hội tới san hô xoắn ốc. Hướng Ngôn hít sâu một hơi, ngón tay hơi điểm nhẹ. Trong nháy mắt, toàn thân tỏa ra kim quang hạ vũ kiếm, đột nhiên hướng về cách đó không xa, thiếu đốt hừng hực màu u lam âm hỏa vùng biển vọt tới. Chỉ thấy, những người âm hỏa ở đụng chạm đến hạ vũ kiếm trong nháy mắt, lại như là có ý thức bình thường, dĩ nhiên chủ động tách ra. Hơn nữa, Hướng Ngôn cũng tiếp thu được hạ vũ kiếm truyền đạt đói bụng, cơm cơm đơn giản tâm tình. Mưa xuân, ý của ngươi là nói, ngươi có thể hấp thu những này lòng khí âm hỏa. Âm hỏa bên trong, hạ vũ kiếm phảng phất quân lâm thiên hạ bình thường trên dưới tung bay, khuấy lên sóng biển bốc lên. Hứa Ngôn thấy thế, liền gật đầu nói, vậy ngươi thử hấp thu một hồi, nếu như không được, liền mau nhanh bước ra. Được sau khi cho phép, âm hỏa long khí bên trong hạ vũ kiếm trong nháy mắt vui chơi lên. Chỉ thấy trên thân kiếm của nó, kim quang đống nhiên tăng mạnh. Ngay lập tức, chu vi âm hỏa như là chịu đến triệu hoán, dồn dập hướng về hạ vũ kiếm bay qua. Những này âm hỏa long khí tiếp xúc được hạ vũ kiếm sau, liền bị trực tiếp hấp thu tiến vào thân kiếm. Cùng lúc đó, Hứa Ngôn cũng nghe được lâu không gặp gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ký chủ, hạ vũ kiếm lên cấp vật phẩm trung giai. Nghe được này nhắc nhở, Hứa Ngôn đầu tiên là sửng sở, tiện đà sắc mặt đại hỉ. Này có thể này xem như là niềm vui bất ngờ, không nghĩ đến những này lòng khí âm hỏa lại vẫn có thể giúp hạ vũ kiếm lên cấp. Có điều, cẩn thận ngẫm lại cũng không kỳ quái. Cái kia cổ long không biết ở san hô xoắn ốc mắt biển chu vi tu luyện bao nhiêu năm, hấp thu bao nhiêu long khí. Nó đều có thể mượn long khí tu hành, không đạo lý hạ vũ kiếm không được. Hứa Ngôn suy đoán, âm hỏa cùng long khí kỳ thực chính là sự vật một người có hai bộ mặt, nhất định phải cụ thể một chút miêu tả, lại như là linh khí cùng linh khí bên trong sát khí. Cổ long hấp thụ long khí tu luyện, thế nhưng cực kỳ e ngại sát khí, chỉ cần nhiễm phải, cũng sẽ cùng Hứa Ngôn ném ra quả táo như thế, hư hao căn cơ, hư hao tuổi thọ. Thế nhưng hạ vũ kiếm không giống, hạ vũ kiếm vốn là một thanh kiếm, bất kể là âm hỏa vẫn là long khí, đối với nó tới nói đều không hề có sự khác biệt. Thậm chí bởi vì những này âm hỏa là mỗi một quãng thời gian bạo phát một lần, nồng độ tuyệt đối so với long khí cao hơn nhiều, đối với hạ vũ kiếm tới nói, đây chính là một lần thao thiết thị yến, một lần đại bổ. Nghĩ rõ ràng điểm này, Hứa Ngôn vội vã thăm dò tính đem xuân lôi kiếm cũng thả ra, chỉ tiếc xuân lôi kiếm là lôi thuộc tính, hấp thu không được âm hỏa, thậm chí còn suýt chút nữa bị âm hỏa ăn mòn. Hứa Ngôn không thể làm gì khác hơn là vội vàng đem xuân lôi kiếm cất đi. Tuy rằng xuân lôi kiếm hấp thu không được âm hỏa, có điều Hứa Ngôn đã nghĩ đến một nơi địa phương tốt, vậy thì là lôi thành. Có cơ hội muốn đi lôi thành đi một chuyến, nói không chắc còn có thể cho xuân lôi kiếm thăng cấp một làn sóng phẩm chất. Một bên khác có hạ vũ kiếm che ở phía trước, không sợ hào chu vi âm hỏa bị hạ vũ kiếm hấp thu hết sạch. Khổng lồ vùng biển trên cũng chỉ có bọn họ này một mảng nhỏ khu vực là âm hỏa khu vực chân không. Điều này cũng làm cho Ngô Tả mọi người nỗi lòng lo lắng rốt cục thanh tĩnh lại. Như vậy đầy đủ quá hơn một giờ, Hứa Ngôn lại nghe được một tiếng gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ký chủ, hạ vũ kiếm lên cấp vật phẩm thượng giai. Nghe được tiếng nhắc nhở này, Hứa Ngôn tâm tình thật tốt. Hạ vũ kiếm liền thăng cấp 2, phẩm chất thậm chí so với xuân lôi kiếm còn cao hơn. Cùng lúc đó, trên mặt biển âm hỏa từ từ biến mất, có điều một lát sau liền biến mất vô ảnh vô tung. Hạ vũ kiếm trải qua lần này của rửa, chỉnh thanh kiếm đều tỏa ra một luồng uy thế mạnh mẽ. Hứa Ngôn suy đoán, đây là long khí âm hỏa hấp thu quá nhiều, mang vào long uy. Hạ vũ kiếm bay trở về sau, thân mật vây quanh Hứa Ngôn xoay chuyển hai vòng, lúc này mới hài lòng trở lại hộp kiếm ở trong. Hứa tiên sinh, hư hao phiến diệp đổi lại, đồ dự bị động cơ cũng có thể sử dụng, đón lấy chúng ta đi đâu? Đợi được âm hỏa triệt để rút đi, sống sót sau hai nạn không sợ hào bùng nổ ra từng trận hoan hô. Đặc biệt là thuyền trưởng Hàn, xem Hứa Ngôn ánh mắt quả thực lại như là đang xem thần linh. Hắn ngữ khí vô cùng cung kính, thậm chí lúc nói chuyện đều hơi cúi thấp đầu xuống. Hứa Ngôn hồi ức một hồi cổ long chạy trốn phương hướng, trở lại nói, đuổi theo cái kia cổ long. Đúng, tiên sinh. Hắn nghe tiếng gật gù, lập tức xoay người đi dặn dò thuyền viên lái thuyền. Ầm ầm mái chèo thuyền trong tiếng, không sợ hào lại lần nữa phát động. Ước chừng hướng về trước mở ra mấy chục dặm hải lý sau, vẫn như cũ không có phát hiện cổ long tung tích. Có điều, ngay vào lúc này, trên thuyền Liễu Vọng Biển chợt cả kinh kêu lên, thuyền trưởng, phía trước có động tĩnh. Hàn Nội Vàng cầm lấy kính viễn vọng, hướng về Liễu Vọng Biển chỉ thị phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy mấy hải lý ở ngoài trên mặt biển, lại có một cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy có mấy hecta, hình thành một cái to lớn mắt biển. Thuyền trưởng, không thể đi lên trước nữa, không phải vậy không sợ hào sẽ bị cái này vòng xoáy cuốn xuống đi. Nghe nói như thế, Hàn Nội Vàng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Hướng Ôn. Người sau nghe được vòng xoáy hai chữ, trong lòng nhất thời vui vẻ. Cái gọi là quy khư, chính là Hận Thiên Quốc di dân sinh hoạt thế giới dưới nước. Ở đâu là một cái to lớn đáy biển khoang chứa không khí, đã từng sinh sống vô số Hận Thiên bộ di dân. Quy khư bình thường là không cách nào tiến vào, chỉ có âm hỏa bạo phát thời điểm mới gặp hình thành loại này vòng xoáy, ngắn ngủi mở ra một cái đi về thế giới dưới nước đường nối. Nhìn thấy cái này vòng xoáy, Hứa Ngôn trong lòng âm thầm suy đoán, Cổ Long có phải là vì tránh né âm hỏa, bị vòng xoáy cuốn vào. Nghĩ tới đây, hắn nói thẳng, "Hàn, để không sợ hào dừng lại đi, các ngươi ở chỗ này chờ, ta mang theo Ngôn Tả bọn họ ngồi cano đi vòng xoáy phụ cận điều tra." "Được rồi tiên sinh, ta vậy thì để thuyền viên chuẩn bị cano." Vào lúc này, Hàn đã sớm đem Hứa Ngôn xem là cất bước ở nhân gian chân thần, đối với hắn dặn dò không dám có nửa điểm cãi lời. Phân phó xong Hàn, Hứa Ngôn quay đầu nhìn về phía Ngô Tả mọi người, thuận miệng hỏi, "Các ngươi đây, ai muốn cùng đi?" "Mang không mang theo những người khác không đáng kể, then chốt Ngô Tả nhất định phải mang theo. Hận Thiên bộ di chỉ cũng là có quan tài, thậm chí toàn bộ quy khư chính là cái này bộ lạc thiên tài quan tài. Mang theo Ngô Tả cùng đi, không chắc còn có thể nhiều mở mấy cái tống tử đi ra, làm một ít tu bi điểm." Nghe được Hứa Ngôn lời này, Tuyền Béo cái thứ nhất nhấc tay, vội vàng nói, "Hứa ra, ta, mang ta một cái thôi. Mập mạp ta có thể giúp ngươi túi sách, cái gì việc nặng cũng có thể giao cho ta." Lúc trước san hô xoắn ốp hai trứng, Tuyền Béo không có xuống, cũng đã hối hận đến không được, lần này thám hiểm hắn nói cái gì cũng phải đổi tới. "Không thành vấn đề, vậy chính là ta cùng Ngô Tả còn có tên mập, những người khác, còn có muốn đi sao?" Trương Đầu Chọc liếc nhìn Ngô Tả, vội vàng cũng giơ tay lên. "Tính ta một người." Ngô Tả nhìn thấy Trương Đầu Chọc nhấc tay, nhớ tới lúc trước âm hỏa thiêu hải thời điểm, đối phương nói câu kia không hiểu ra sao lời nói, không khỏi sắc mặt quái lạ. Hắn vẫn là không nghĩ ra, Trương Đầu Chọc tại sao phải bảo vệ chính mình. Quan hệ bọn hắn cũng không có như vậy thuộc đi. Một bên khác, A Ninh giơ lên kính viễn vọng, liếc nhìn xa xa đại vòng xoáy. Nàng chần chờ một chút tương tự cũng giơ tay lên. Bất kể nói thế nào, lần này san hô xoắn ốc hành trình cũng coi như là đã được kiến thức các loại quỷ quệt đồ vật, bao quát cái kia hơn trăm thước trường đại hải xà. Nhưng nàng luôn cảm thấy, san hô xoắn ốc còn không hết ở đây, còn có càng to lớn hơn bảo bối ở phía sau. Dù cho không thể từ Hứa Ngôn trong tay cướp bảo bối, theo mở mang cũng là tốt đẹp. A Ninh cùng Trương Đầu Chọc gia nhập đội ngũ sau, vẫn không có hé răng Nguyễn Kinh Thiên bỗng nhiên nói, "Ta cùng Cổ Sắt còn có Mai Mai cũng đi." Nghe nói như thế, Hứa Ngôn khẽ miệng hơi làm nổi lên, dường như vô ý hỏi, "Nguyễn lão đại, ngươi không phải đến cho 20 năm trước gặp nạn bằng hữu thu lại gì có sao? Làm sao tiến vào san hô xoắn ốc sau, liền không nghe ngươi nhắc qua chuyện này?" Nguyễn Kinh Thiên nghe tiếng sững sờ, lập tức sắc mặt âm trầm lại, không nói một lời. Đúng là một bên Mai Mai mau mau hòa hoãn bầu không khí nói, "Hứa đại ca, cha ta hắn khả năng là xúc cảnh sinh tình, ngươi liền mang tới chúng ta đi." Hứa Ngôn nhún vai một cái, thuận miệng nói, "Không thành vấn đề." Nguyễn Kinh Thiên khẳng định có vấn đề, Hứa Ngôn tin tưởng, chỉ cần tiến vào quy khư, hắn sớm muộn cũng sẽ lộ ra sơ sót. Mặt khác, có hắn cái này Hận Thiên bộ di dân ở, đến quy khư cũng có thể phòng ngừa rất nhiều đột phát tình hình. Cũng không lâu lắm, một nhóm 8 người thu dọn được rồi trang bị cùng bọc hành lý. Không sợ hào thuyền viên, cũng chuẩn bị kỹ càng cano. Chương 84. Tuổi thọ khô cạn cổ long rầm rầm. Cano động cơ phát động, nhanh chóng hướng về mấy hải lý ở ngoài đại vòng xoáy lái đi. Theo cano khoảng cách vòng xoáy càng gần, sản sinh sức hút cũng là càng mạnh. Điều khiển cano Tuyền Béo chặn lại nói, "Hứa Thần Tiên, không thể gần thêm nữa, không phải vậy cano cũng bị vòng xoáy nuốt vào đi." "Không có chuyện gì, trực tiếp vượt qua." "Cái gì?" Hứa Ngôn còn chưa mở miệng, một bên Nguyễn Kinh Thiên đã âm thanh trầm thấp địa giải thích lên. "Bởi vì cái này mắt biển chính là quy khư lối vào." Nghe được quy khư hai chữ, tất cả mọi người là cả kinh. Có thể quy khư không phải thần thoại truyền thuyết sao? Lẽ nào san hô xoắn ốc bên trong thật sự có quy khư? Trong truyền thuyết thần thoại, Nam Hải đáy biển có một cái không biết mấy trăm triệu vạn km biển hơi, to lớn vô biên, độ sâu không đáy, tên là quy khư. Truyền thuyết quy khư bên trong có 5 tòa thần sơn, mặt trên ở lại vô số thần tiên. Thần sơn đỉnh đài lầu các, ngọc dịch quỳnh tương. Đâu đâu cũng có kỳ chân dị quả, cũng đâu đâu cũng có thần tiên phúc địa lộc tiên. Này 5 tòa bên trong ngọn thần sơn, thì có nghe nhiều nên thuộc Đồng Lai Sơn. Chỉ có điều, quy khư là thật, tiên sơn nhưng là giả. Hứa Ngôn gật đầu tán thành Nguyễn Kinh Tiên lời nói, chậm rãi giải thích, san hô xoắn ốc sở dĩ như thế quỷ dị, là bởi vì đáy biển phía dưới có một cái to lớn khoang chứa không khí, không so với đảo hải nam tiểu. Chỗ kia từng là Hận Thiên bộ lạc chỗ ở, chỉ là sau đó không biết đã xảy ra biến cố gì, Hận Thiên quốc diệt vong, quy khư cũng đinh biên biến mất rồi. Nghe xong Hứa Ngôn giải thích, Nô Tả bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng hỏi, "Hứa đại ca, vì lẽ đó chúng ta lần này kỳ thực là đi Hận Thiên quốc di chỉ?" "Không sai." Hứa Ngôn gật đầu, lập tức hướng Tuyền Béo nói, chỉ để ý hướng về trong nước xoáy mở, sẽ không để cho người có chuyện. Vừa nghe lời này, Tuyền Béo nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Hắn chặn lại nói, được rồi, Hứa Gia ngươi nhìn được rồi. Tuyền Béo nói xong, lúc này đem cano mã lực mở tối đa. Chỉ nghe cano động cơ phát sinh một trận nổ vang rít gào, ngay lập tức Hy Sinh không quay lại nhìn hướng về cái kia to lớn, dường như mắt biển bình thường vòng xoáy bắt tới. Cái kia vòng xoáy có tới mấy hecta to nhỏ, cano ở vòng xoáy trước mặt, chính là xem một con kiến nhỏ, không hề huyền án địa bị phun trào nước biển mang theo, trực tiếp cuốn vào vòng xoáy ở trong. Mắt thấy cano vọt qua sóng biển, liền muốn rơi vào trong nước xoáy. Hứa Ngôn vội vã sử dụng tiên phong vân thể thuật, dùng linh khí đem cano bao vây lấy. Trong nháy mắt, cano đang trở nên nhẹ như lông hồng, ở vòng xoáy bên trong chậm rãi hạ xuống. Đại khái quá đầy đủ thời gian một chén trà qua đi, cano rốt cục đình chỉ rơi dụng. Chỉ thấy cano phá tan một cái tương tự bọt khí màng mỏng, tiến vào một mảnh dưới biển sông ngầm. Chu vi nhưng là lộ ra mặt nước đáng ngầm, cùng với xa xa chỗ nước cạn. Cũng là ở cano đến trong nháy mắt, trên mặt biển to lớn vòng xoáy cũng hoàn toàn biến mất. Cano trên, Tuyền Béo ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn tới, đã thấy trên đỉnh đầu chính là nước biển. Xuyên thấu qua tầng kia màng mỏng, thậm chí có thể nhìn thấy cá biển ở phía trên bơi qua bơi lại. Chúng ta đây là ở đáy biển dưới. Nô Tả mau mau móc ra camera, quay về đỉnh đầu bố vài tấm hình. Kỳ thực, không ít thủy cung đều có tương tự thế giới dưới nước, nhưng này là nhân công chế tạo, đỉnh đầu có thủy tinh công nghiệp ngăn cách nước biển, mà trước mắt đỉnh đầu bọn họ nước biển cũng không có thủy tinh công nghiệp ngăn cách. Trong đó cơ chế vô cùng huyền diệu, dù cho Trương Đầu Chọc cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Ngay vào lúc này, đột nhiên một tiếng đinh thai nhức góc thê thảm gào thét ở phía xa chỗ nước cạn bên kia vang lên. Mọi người cùng nhau sững sờ, đội vã lấy ra đèn tin, hướng về xa xa chỗ nước cạn chiếu quá khứ. Chỉ thấy mấy chục mét ở ngoài chỗ nước cạn trên, nằm ngang một cái to lớn, có tới hơn trăm thước màu trắng bạc rắn biển. Có điều, con rắn biển này tình huống không tốt lắm. Toàn thân nó vậy đều lao hóa bốc ra, lộ ra hư huyết đủ. Một đôi to bằng chậu rửa mặt con người, vận đục vô lực, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Nhất làm cho người Ngô Tả mọi người kinh ngạc, vẫn là thân thể hắn trên cũng không phải là thương thế, càng như là tự nhiên lao hóa. Đây là trước cái kia đâm lân kiếm vĩ. Có thể vừa nay nó không phải như vậy a. Lúc trước cổ long uy phong lấm lấm, cả người màu trắng bạc, xa xa nhìn tới lại như là Tây Du Ký bên trong tiểu bạch long. Nhưng giờ khắc này nó, nhưng là tuổi thọ khô cạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Trương Đầu Chọc suy nghĩ một chút, suy đoán nói, nó hẳn là không thể tránh thoát những người âm hỏa, thân thể bị ăn mòn. Âm hỏa ăn mòn lực lượng, càng như là một loại pháp tắc thời gian. Chỉ cần là bị âm hỏa đốt tới vật thể, bất kể là vật còn sống vẫn là chết vật, đều sẽ cấp tốc biến lão. Không sợ hào mái trèo thuyền phiến diệp, cùng với Hứa Ngôn ném ra ngoài quả táo, đều là như vậy. Hiển nhiên, nay điều cổ long cuối cùng vẫn là không thể né tránh âm hỏa ăn mòn, sức sống trôi qua sau, vẫn bị cuốn vào vòng xoáy, rơi xuống quy khư bên trong. Hứa Ngôn suy nghĩ một chút, chỉ huy Tuyền Béo điều khiển cano tới gần. Rất nhanh, đoàn người đi đến cổ long rơi dụng chỗ nước cạn. Mảnh này chỗ nước cạn, tùy ý đều có thể nhìn thấy lượng lớn chân châu bạc sắc. Những này chân châu bạc, to lớn nhất có dài mấy mét, ít nhất cũng có non nửa mét. Mà cổ long liền nằm tại đây chút chân châu vỏ chai chồng mặt trên, thoi thót. Phát hiện Hứa Ngôn đoàn người lại đây, cổ long cũng chỉ là mất công sức địa mở mắt ra liếc mắt nhìn, cũng không có bất luận động tác gì. Tính mạng của nó đã đi đến cuối con đường, không thể cứu vãn. Tuyền Béo khoảng cách gần nhìn này đều vượt qua trăm mét, vắt ngang ở vỏ chai chồng trên cổ long, sắc mặt lộ ra tiếc hận vẻ mặt. Đáng tiếc, này nếu như tóm lại mở một nhà thủy cung, vé vào cửa đều có thể thu tới tay nhuyễn. Món đồ này có thể so với giao nhân thoải mái. Nô Tả bĩu môi, phản kích nói, thôi đi, có thể bình an tránh thoát âm hỏa, coi như là đốt nhang, ngươi còn ghi nhớ chảo món đồ này thu vé vào cửa. Này, ta này không phải ngẫm lại mà, suy nghĩ một chút tổng không phạm pháp đi. Tuy rằng cổ long vào lúc này đã là tuổi thọ khô cạn, cũng không còn bất kỳ sức mạnh, nhưng Hứa Ngôn từ trước đến giờ cẩn thận, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cho gọi ra Xuân Lôi kiếm để Xuân Lôi kiếm vẩn quanh chính mình, sau đó mới hướng về cổ long đi tới. Đi đến cổ long đầu bên, Hứa Ngôn lúc này mới khai quật, này điều cổ long so với hắn lúc trước dự đoán còn muốn lớn hơn. Chỉ là cái này đầu, phòng trừng thì có một cái gian phòng nhỏ to nhỏ. Hơn nữa, nhìn thấy Hứa Ngôn lại đây, này điều cổ long không những không có bất kỳ công kích gì tứ, trong mắt trái lại toát ra cầu xin vẻ mặt. Hứa Ngôn sững sờ, chỉ chính mình hỏi, ngươi muốn cho ta cứu ngươi? Xin lỗi, ta không cái năng lực này. Hắn chỉ là kim đăng kỳ, không làm được nghịch chuyển cổ long sức sống, để tuổi thọ khô cạn cổ long một lần nữa sống lại đây. Nắm giữ bản lĩnh như thế này, coi như không phải chân thần tiên, ít nhất cũng phải đại thừa kỳ thực lực. Không phải là hắn một cái tu sĩ kim đan có thể làm được. Có điều, ra ngoài Hứa Ngôn dự liệu chính là, cái kia cổ long khẽ lắc đầu một cái đầu, phủ nhận Hứa Ngôn suy đoán. Ngay lập tức, nó hao hết chút sức lực cuối cùng, há hốc miệng ra. Một giây sau, một viên dưa hấu to nhỏ trứng bị nó phun ra ngoài. Đây là Hứa Ngôn sững sờ, vội vàng tiếp nhận bay tới trứng lớn. Xuyên thấu qua mỏng manh vỏ trứng, hắn nhìn thấy trong đó mơ hồ có yếu ớt tiếng hít thở. Hiển nhiên, này viên trứng bên trong đã thai nghén một con khác đâm lân kiếm rắn lạ tỷ cổ ảo đạ. Nhìn thấy Hứa Ngôn tiếp nhận trứng lớn, cổ long trong mắt lại lần nữa lộ ra cầu xin vẻ. Lần này, Hứa Ngôn cuối cùng đã rõ ràng rồi ý của nó. Ta rõ ràng, ngươi yên tâm đi, ta gặp nuôi sống con của ngươi. Hứa Ngôn thở dài, nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn muốn săn giết con rắn biển này, thu hoạch tu vi điểm. Ai biết, không chờ hắn động thủ, rắn biển liền bị âm hỏa ăn mòn, không còn sống lâu nữa. Một bên khác, màu bạc cổ long được Hứa Ngôn trả lời chắc chắn sau, rốt cục không chống đỡ nổi, lại lần nữa phát sinh một tiếng thống khổ gào thét. âm hòa ăn mòn, khác nhau xa so với Hứa Ngôn đoàn người tưởng tượng còn lợi hại hơn. Cổ Long không chỉ có tuổi thọ khô cạn, thân thể cũng chịu đựng khó có thể tưởng tượng đau đớn. Nó cuối cùng liếc mắt nhìn Hứa Ngôn trong lòng trứng, sau đó đột nhiên đem đầu va về phía giữa không trung, tới lui tuần tra Xuân Lôi kiếm. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe một trận nổ vang qua đi, Xuân Lôi kiếm thẳng tắp xen vào cổ Long trong đầu. Theo hồ quang đùng đùng vang vọng, cổ Long cuối cùng một điểm sức sống cũng biến mất hầu như không còn, thân thể ầm ầm sụp đổ. Chương 85. Mã Lệ Tiên Nô hảo tàu đắm chúc mừng ký chủ, chém giết quy khư cổ Long, khen thưởng tu vi điểm X20, điểm kỹ năng X2, không gian điểm X30, thái âm luyện thể quyết. Hứa Ngôn tạm thời không đi quản gợi ý của hệ thống, hắn nhìn trước mắt cổ Long thi thể, chậm rãi thở dài. Kỳ thực, thế giới này trường sinh loại, bất kể là trốn ở Vẫn Ngọc trong động Tây Vương Mẫu, ông tổ nhà họ Trương, linh hồn hóa ẩn thân vẫn đồng bên trong Thanh Ô Tử, vẫn là cùng du diên cộng sinh, người không người quỷ không gia quỷ vạn nô bương. Trên căn bản, bất kỳ phương thức trường sinh đều phải trả giá thật lớn, đều có từng người tác dụng phụ. Ngoại trừ nhân loại, những sinh linh khác cũng là như thế. Bình Sơn bên trong giết 6 cánh, dựa vào bình trên bên trong dược khí trường sinh, vì lẽ đó không cách nào rời đi Bình Sơn. Còn có Long Lĩnh Mê quật con nện, dựa vào U Linh mộ địa khí trường sinh. Này điều cổ Long cũng giống như thế. Nó ẩn thân ở san hô xoắn ốc, dựa vào quy khư tụ tập long khí tu luyện, cuối cùng vẫn là chết ở long khí phản vệ, âm hỏa thiêu hải bên dưới. Đây chính là một ẩm một mổ, cuối cùng cũng có định số. Phía thế giới này thiên đạo, trước sau không cho phép có chân chính hoàn mỹ trưởng sinh giả xuất hiện, bất luận hắn là người vẫn là những sinh linh khác. Cũng còn tốt, ta đi chính là hệ thống đại đạo, nên không cần lo lắng phía thế giới này thiên đạo. Thực sự không được, còn có thể thay cái thế giới tiếp tục cầu. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn đưa mắt tìm đến phía trong tay gai lân kiếm rắn lạ tỷ cô ẩu đã trứng. Xuyên thấu qua mỏng manh vỏ trứng, có thể cảm nhận được trong đó sinh mệnh nảy lên. Cách đó không xa, nô tả mấy người cũng đi tới, bọn họ nhìn thấy Hứa Ngôn trong tay trứng lớn, kinh ngạc nói: "Hứa đại ca, này trứng chính là này điều cổ Long trước khi chết phun ra." Tuyền Béo hai mắt sáng ngời, vui vẻ nói: "Mẹ nó, này nếu có thể ấp đi ra, muốn giàu to nha." Nô tả trợn mắt khinh bỉ, nhổ nước bọt lên: "Tên mập, ngươi có thể hay không đừng từ sáng đến tối nghĩ tiền tiền tiền." Nói xong, hắn một lần nữa nhìn về phía Hứa Ngôn trong tay trứng lớn, hiếu kỳ dò hỏi: "Hứa đại ca, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào cái này trứng rắn? Trước tiên nuôi đi, nếu có thể ấp tốt nhất." Hứa Ngôn trả lời một câu, thuận lợi đem trứng rắn thả lại hệ thống không gian. Làm sao ấp đi ra, hắn hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể chờ đợi san hô xoắn ốc sự tình kết thúc, về hàng thành sau từ từ suy nghĩ. Cuối cùng liếc mắt nhìn cổ Long thi thể, Hứa Ngôn cũng không tiện lại đi động người ta thi thể, quay đầu nhìn về mọi người nói: "Được rồi, tiếp tục xuất phát, Mã Lệ Tiên Nô hào tàu đắm, còn có Hận Thiên Quốc Di chỉ phòng trừng ở ngay gần, các ngươi dọc theo chỗ nước cạn tìm một chút lối ra, mở miệng." Bọn họ vị trí là một cái tương tự động đá địa phương. Mọi người kiểm kê trang bị, bắt đầu dọc theo chỗ nước cạn tiếp tục đi đến thâm nhập. Đại khái đi rồi có 1 km, lướt qua mấy tòa xếp thành núi nhỏ giống như chân châu vỏ chai trồng sau, rốt cục nhìn thấy một chiếc dị xét loang lổ, tràn đầy tổn thương to lớn cano. Nô tả sắc mặt vui vẻ, đội vàng chạy lên trước, dùng đèn tin chiếu hướng về chiếc này phá thuyền. Hắn cẩn thận phân biệt một phen, rốt cục ở thân thuyền nơi nhìn thấy Mã Lệ Tiên Nô hào tiếng Anh tiêu chí. Không sai, đây chính là Mã Lệ Tiên Nô hào. Hứa đại ca, thần vương chiếu cốt kính là ở này chiếc trên thuyền chứ? Nhìn thấy Mã Lệ Tiên Nô hào, Hứa Ngôn gật gù, trầm giọng nói: "Không sai, năm đó có cái nước ngoài lão bất ngờ mua hàng tần vương chiếu cốt kính, hắn liền lên tàu chiếc này Mã Lệ Tiên Nô hào tàu du lịch, chuẩn bị trở về châu Âu. Chỉ có điều, trên đường nhưng xuất hiện bất ngờ, bị cuốn vào san hô xoắn ốc mắt biển." Nói xong lời này, Hứa Ngôn suy nghĩ một chút, cố ý dặn dò: "Chờ chút sau khi tiến vào, nhớ tới không cần loạn chạm bất luận là đồ vật gì, trên thuyền này có không biết tên nguyên rủa." Trong nguyên bản kịch tình, Hồ Bát Nhất đồng bạn cũng là bởi vì cầm trên thuyền đồng hồ đeo tay, vì lẽ đó bị nguyên rủa. Nô tả mọi người nghe nói như thế, tất cả đều sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng gật gật đầu. Rất nhanh, mấy người liền an bài xong phân công, Tuyển Béo An Ninh còn có Nguyễn Kinh Thiên mấy người ở lại bên ngoài, nô tả Trương Hạo cùng Hứa Ngôn tiến vào Mã Lệ Tiên Nô Hảo. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Hứa Ngôn dẫn đầu, mang theo nô tả hai người bước vào Mã Lệ Tiên Nô Hảo. Chiếc này tàu đắm đâu đâu cũng có gì xét, rất nhiều cửa sổ cũng đã triệt để gì chết. Có điều chuyện này đối với Hứa Ngôn tới nói cũng không phải việc khó gì, hắn lấy ra Xuân Lôi kiếm nắm trong tay, chỉ cần đụng tới gì chết tàu du lịch cửa sập, sẽ theo tay tìm tới một kiếm, đều có thể đem cửa sập mở ra. Mấy người một đường tiến lên, lướt qua tàu du lịch phòng ăn quán bar, một đường đi đến thuyền viên ký túc xá khoang. Tìm sau một lúc, nô tả ngay ở trong đó sang trọng nhất một cái khoang bên trong, phát hiện tần vương chiếu cốt kính. Cũng không biết tần vương chiếu cốt kính đến tột cùng là cái gì vật liệu, mấy ngàn năm qua, mặt kính vẫn như cũ ánh sáng như tân. Nô tả thử nghiệm nắm tấm gương chiếu hướng về Trương Hạo, quả nhiên thấy trên mặt kính xuất hiện tương tự ít quang như thế đồ án. Không chỉ có thể nhìn thấy Trương Hạo ngũ tạng lục phủ, thậm chí còn có thể nhìn thấy. Không đúng, ngươi đến cùng là ai? Nô tả đem tần vương chiếu cốt kính di động lên, lập tức liền nhìn thấy Trương Hạo mặt không bình thường. Nói chính xác là trên mặt hắn có một lớp mỏng manh da người mặt nạ. Tâm thương tình hình dưới, người bên ngoài căn bản phát hiện không được. Thế nhưng ở tần quang chiếu cốt kính chiếu xuống, bất kỳ ngụy trang cũng không có đột hình. Nô tả phát hiện dị thường sau, đội vã lùi về sau vài bước, đầy mặt đề phòng địa nhìn về phía Trương Hạo. Hứa đại ca, hắn mang người bên ngoài cụ, căn bản không phải Trương Hạo. Hứa Ngôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ánh mắt tìm đến phía Trương Hạo. Được rồi, nếu nô tả đều phát hiện, cũng đừng làm ra vẻ. Nghe nói như thế, nô tả đầy mặt kinh ngạc, không thể tin tưởng địa nhìn về phía Hứa Ngôn nói: "Hứa đại ca, ngươi biết hắn là ai?" Hứa Ngôn vẫn chưa trả lời, Trương Hạo liền bất đắc dĩ nhún vai một cái. Liền biết không gạt được con mắt của ngươi, kỳ thực ta cảm thấy đến Ngô Tam tỉnh là làm điều thừa, có ngươi ở, Ngô Tà an toàn căn bản không cần lo lắng. Trương Hạo, hoặc là Muộn Du Bình nói xong lời này, liền bạch trần trên mặt ra người mặt nạ, lộ ra bộ mặt thật. Thấy cảnh này, Ngô Tà nhất thời há to miệng, đầy mặt kinh ngạc. Là ngươi? Khôi phục vốn là thân phận sau, Muộn Du Bình lại biến thành cái kia trầm mặc ít lời, hướng nội tiểu ca. Hắn gật gù, giải thích, Ngô Tam tỉnh để cho ta tới bảo vệ ngươi. Tam thúc? Tam thúc hắn đi đâu, tại sao muốn ngươi đến bảo vệ ta, còn có ngươi cùng ta Tam thúc đến tụt cùng là cái gì quan hệ? Lô Vương cung bên trong quỷ tỷ, có phải là ngươi đánh cháo? Nô Tà đầy bụng nghi hoặc, luôn cảm thấy hắn Tam thúc cho hắn để lại quá nhiều vấn đề. Nhưng ai biết, đối mặt nhiều như vậy vấn đề, Muộn Du Bình nhưng lắc lắc đầu, chỉ trả lời ba chữ: "Không biết, không biết." Nhìn thấy Ngô Tà vẻ mặt phát điên, vô cùng khó chịu, Hứa Ngôn cười ha ha, đội vàng ngăn cản sắp nổi cùng Nô Tà. "Được rồi lao đệ, ta trước đã nói, Muộn Du Bình ký ức thiếu hụt, rất nhiều chuyện hắn không nhớ ra được, mặt khác có rất nhiều sự, hắn biết cũng không thể nói cho ngươi, ngươi hỏi hắn bằng hỏi không." Nghe nói như thế, Nô Tà hít sâu một hơi, bình phục dưới tâm tình kích động, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Ngôn. "Hứa đại ca, ngươi nhất định biết ta Tam thúc đang giở trò quỷ gì đúng không? Ngươi có thể hay không nói cho ta?" Hứa Ngôn vẫy vẫy tay, thuận miệng nói, "Ngươi Tam thúc chuyện cần làm, kỳ thực cùng Cửu môn có quan hệ, ta một người ngoài, không tiện nhúng tay. Có điều ta có thể nói cho ngươi, tiểu ca Muộn Du Bình đối với ngươi không có ác ý, có thể tín nhiệm." Không thể từ Hứa Ngôn trong miệng hỏi ra kết quả, Nô Tà không khỏi đầy mặt thất bại. Kỳ thực, lần thứ nhất đi Lô Vương cung thời điểm, hắn còn thiên chân cho rằng Tam thúc là muốn bồi dưỡng hắn, tiếp nhận Ngô gia thổ phu từ vị trí. Có thể theo Tam thúc mất tích, sự tình liền dần dần trở nên không đúng bị lên. Nô Tà cảm giác có một cái lưới lớn chính bao phủ chính mình, để cho mình càng ngày càng thở không nổi. Có điều, trầm mặc chốc lát, Nô Tà lại có chút thoải mái. "Hứa đại ca, ta rõ ràng, Tam thúc phải làm gì, mặc kệ nó, ngược lại ngươi là ta đại ca, ngươi đến cháu ta." "Không sai, Nô Tà tìm tới phá cục chi pháp, vậy thì là vững vàng ôm lấy Hứa Ngôn cây này đại thổ chân. Bất kể hắn là cái gì âm mưu bị kế, ngược lại chỉ cần hắn Hứa đại ca cháu, mặc kệ có cái gì yêu ma quỷ quái, đều là một kiếm sự tình, thực sự không được, vậy thì trở lại một kiếm." Nhìn thấy Nô Tà tâm tình lại tốt lên, mặt dày muốn chính mình cháo. Hứa Ngôn hơi có chút dở khóc dở cười, có điều, ngược lại hắn cũng cần Ngô Tà hỗ trợ mở quan tài, giúp hắn đỡ Cửu môn nguy cơ, cũng không phải việc khó. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn quả đoán gật đầu nói, "Yên tâm đi, có ta ở, bảo vệ ngươi không có chuyện gì." "Khà khà, ngươi sau đó chính là ta thân đại ca." Chương 86. To lớn bạch tuộc nếu đã bị Ngô Tà phát hiện thân phận, Muộn Du Bình cũng không có ý định ẩn giấu. Hắn từ phía sau trong túi đeo lưng lấy ra hắc kim cổ đao, sau đó nói, "Này thuyền bên trong không đúng, là lạ ở chỗ nào?" Ngô Tà hiếu kỳ hỏi. "Quá yên tĩnh, vật còn sống gì đều không có. Trước ở chỗ nước cạn thời điểm, còn có thể nhìn thấy không ít con cua, cá tôm. Nhưng là tiến vào thuyền sau khi, trong này nhưng yên tĩnh đáng sợ, đừng nói là con cua, liền ngay cả ốc biển con sò loại hình, thích nhất bám vào tại đây loại tàu đắm trên hải sản đều không có." Nô Tà nghe xong Muộn Du Bình giải thích, lúc này mới chợt hiểu ra. "Đi ra ngoài trước nói sau đi." Hứa Ngôn biết, Mã Lệ Tiên Nô hảo tàu đắm bên trong, nên còn có một con to lớn bạch tuộc. Trước này ngư thực lực không sai, nhưng tuyệt đối không sánh được cổ long, không có gì đáng lo lắng. Chỉ cần không động vào trên thuyền đồ vật, trên căn bản ra không là cái gì vấn đề lớn. Hay là vì xác minh Hứa Ngôn ý nghĩ, ba người vừa về tới tàu đắm phòng ngăn ở trong, một con tre kín chất nhảy cùng rác hút bạch tuộc xúc tu, liền từ âm u nơi đột nhiên bắn nhanh ra, hướng về Ngô Tà quấn lấy quá khứ. Hứa Ngôn thấy cảnh này, trực tiếp nhảy lên, cầm trong tay xuân lôi kiếm bổ về phía to lớn bạch tuộc. Muộn Du Bình nhưng là một cái xoay người, vung lên hắc kim cổ đao, chém về phía bạch tuộc quái xúc tu. Chỉ nghe phốc địa một tiếng vang trầm thấp, bạch tuộc xúc tu theo tiếng mà đứt, giải Ngô Tà nguy cơ. Đồng thời, Hứa Ngôn bên này, xuân lôi kiếm không trở ngại chút nào bổ ra bạch tuộc quái đầu. Phốc phốc phốc. Trong ngay mắt, màu xanh sẫm chất lỏng hỗn hợp to lớn bạch tuộc chất nhảy chảy đầy đất. Hứa Ngôn nhíu môi, phát hiện cái con này to lớn bạch tuộc thực lực quả nhiên rất yếu. Hắn đã chờ chốc lát, cũng không nghe thấy bất kỳ gợi ý của hệ thống. Xem ra, thế giới chân thật gặp tồn tại sinh vật, tỉ như to lớn bạch tuộc, to lớn con mực, cá quắc ba bương. Những sinh vật này coi như giết cũng sẽ không có khen thưởng. Nhưng nếu như biến dị sinh vật, dường như lúc trước cổ long, hoặc là bình sơn bên trong sáu cánh võ công, hoặc là chỉ tồn tại ở thần thoại trong truyền thuyết thần thú, hung thú, chém giết sau liền có thể thu được phần thưởng giá trị. Thứ hai chính là tống tử, quỷ quái một loại quái vật, cũng có khen thưởng. Thông qua cái con này to lớn bạch tuộc, Hứa Ngôn đại khái tìm hiểu được hệ thống khen thưởng cơ chế. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Tà hai người, hỏi, "Như thế nào, không có sao chứ?" "Không có chuyện gì." Ngô Tà khoát tay áo một cái, tò mò đi tới to lớn bạch tuộc phía trước, quan sát sau một lúc, hắn lúc này mới lên tiếng nói, "Hứa đại ca, này thật giống là người khổng lồ bạch tuộc, nhiều thấy ở Thái Bình Dương vùng biển. Người khổng lồ bạch tuộc to lớn nhất kỷ lục là thân dài 11 mét, trước mắt cái con này thậm chí còn không tới 11 mét, đại khái chỉ có khoảng 8 mét độ dài. Chẳng trách trên thuyền này một con cá tôm đều không có, có như thế cái quái vật khổng lồ ở, coi như có cũng bị ăn sạch sẽ. Người khổng lồ bạch tuộc thực đơn rất tạm, lên tới cá mập, xuống tới cá tôm, hầu như cái gì đều ăn. Đương nhiên, người khổng lồ bạch tuộc còn chưa là to lớn nhất bạch tuộc. Viễn cổ thời đại khủng long, liền đã từng tồn tại một loại Titan đế vương bạch tuộc, nó độ dài có thể đạt đến kinh người 30-40 mét. Đừng nói là cá mập, thậm chí rất nhiều cá voi đều ở tại thực đơn bên trong. Được rồi, không có chuyện gì trước hết đi ra ngoài đi. Hứa Ngôn gật gù, mang theo Ngô Tả hai người rời đi Mã Lệ Tiên Nô Hảo. Nhìn thấy Ngô Tả mấy người bình an đi ra, Tuyền Béo liền vội vàng nên đón. Thiên Chân, như thế nào, tìm tới Tần Vương cái gì kính sao? Được kêu là Tần Vương chiếu cốt kính. Ngô Tả sửa lại một hồi, sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra Tần Vương chiếu cốt kính. Tuyền Béo vừa nhìn nhất thời vô cùng phấn khởi, vội vàng tiếp nhận, đối với mình chiếu lên. Chỉ thấy trong gương Tuyền Béo, bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ thậm chí xương sườn đều có thể thấy rõ ràng. Bảo bối tốt ta, này nếu như cầm Tân Nguyệt quán cơm bán đấu giá, đến đáng giá không ít tiền à? Tuyền Béo yêu thích không buông tay mà thưởng thức, hắn đang muốn tiếp theo mở miệng, ngẩng đầu lại phát hiện Ngô Tả bên người đứng Muộn Du Bình. Ôi ta đi, Muộn Du Bình. Đợi lát nữa, ngươi làm sao ăn mặc trương đầu chọc quần áo? Ngươi đem trương đầu chọc làm sao? Trương đầu chọc tuy rằng lắm lời một điểm, nhưng ta có thể cảnh cáo ngươi, mập ra ta rất thưởng thức hắn, ngươi không thể động hắn. Ngô Tả cười ha ha, chỉ vào Muộn Du Bình giải thích, tên mập, đừng nói mò, Muộn Du Bình chính là Trương Hạo, chứ hắn vẫn mang mặt nạ ra người thôi. A, vừa nghe lời này, Tuyền Béo cảm giác mình CPU bị làm đốt. Người nào bên ngoài cụ lại có thể như thế chân thực? Bọn họ cùng nhau nhiều ngày như vậy, lại không phát hiện Trương đầu chọc chính là Muộn Du Bình. Thật lâu, Tuyền Béo lúc này mới chóng mặt địa mở miệng nói, ý của ngươi là Muộn Du Bình chính là Trương đầu chọc chứ? Không sai. Quái, vậy làm sao hắn giả trang Trương đầu chọc thời điểm nói nhiều như vậy, hiện tại đều không nói lời nào? Vậy ta làm sao biết? Nô Tài nhún vai một cái, sau đó nhìn về phía Hứa Ngôn hỏi, Hứa đại ca, sau đó chúng ta đi đâu? Đi Hận Thiên Quốc Di Chỉ nhìn. Hứa Ngôn nhớ tới, từ nơi này đi Hận Thiên Quốc Di Chỉ cần đi qua một cái lòng đất ám hải, cái kia mảnh ám trong biển sinh sống giao nhân bộ tộc. Nơi này giao nhân thuộc về Nam Hải Hắc Lân giao, tính ác, khát máu. Phàm là có việc vật tiến vào nó lãnh địa, liền sẽ bị đuổi giết, không chết không thôi. Tần Hán thời kỳ Hận Thiên Quốc di dân, nên chính là chuyên môn bắt giữ Hắc Lân giao nhân hòa đại bạn bên trong Nam Hải Trân Châu, tiến vào hiến cho Trung Nguyên Đế Vương mà sống. Hận Thiên Quốc cũng từng nghĩ tới toàn tộc di chuyển hướng về lục địa, thậm chí Tần Vương chiếu cốt kính chính là bọn họ tiến vào hiến cho Thủy Hoàng Đế, lấy đổi lấy nơi ở thẻ đánh bạc. Chỉ có điều, chưa kịp Hận Thiên Quốc có hành động, bọn họ toàn tộc liền diệt ở một hồi đại tai nạn ở trong. Khả năng là quy khư long khí bạo phát, cũng khả năng là cái khác thiên tai. Chỉ có một số ít sinh sống ở lục địa, nắm giữ Hận Thiên Quốc di dân huyết thống tộc nhân, có thể may mắn còn sống sót. Hơn nữa bởi vậy, Thủy Hoàng Lăng bên trong có giao nhân đèn tròn, liền hoàn toàn nói xuôi được. Thủy Hoàng, thậm chí sau đó Hán Triều Đế Vương, mộ thất bên trong giao nhân đèn tròn, hơn nửa chính là Hận Thiên Quốc bắt giết Nam Hải Hắc Lân giao người, tiến cống cho hoàng đế. Sau đó Hận Thiên Quốc diệt, san hô xoắn ốc thành cấm địa, Hắc Lân giao người cũng là dần dần thành truyền thuyết. Nghe được Hứa Ngôn nhắc lên Hận Thiên Quốc di chỉ, vẫn trầm mặc không nói Nguyễn Kinh Thiên, rốt cục lộ ra mấy phần vẻ kích động. Không đợi Hứa Ngôn mở miệng, hắn liền chủ động nói, ta biết Hận Thiên Quốc di chỉ ở đâu, ta mang bọn ngươi đi. Nghe nói như thế, Nô Tả sửng sốt một chút, lập tức tiến đến Tuyền Béo bên người, nhỏ giọng nói, cái này Nguyễn Lao Đại, từ tiến vào san hô xoắn ốc liền cổ quái quái, ta nhìn hắn không có ý tốt. Tên mập, lưu lại ngươi xem chừng hắn, đừng làm cho hắn bày âm như quỷ cái gì. Yên tâm đi, có ta ở, bảo đảm không cho hắn động thủ cái gì chân. Nguyễn Kinh Thiên sau khi nói xong, liền mang theo đoàn người tiếp tục chạy đi. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước đại khái 2-3 tiếng, rốt cục đi đến một nơi sông ngầm dưới lòng đất. Tuyền Béo thấy thế, kinh ngạc nói, đây là trong biển hải a, có chút ý nghĩa. Nguyễn Kinh Thiên giải thích, muốn đi Hận Thiên Quốc di chỉ, nhất định phải trải qua đoạn này sông ngầm dưới lòng đất. Các ngươi đổi bộ đồ lặn, vẫn hướng về phía trước du là được. Nói xong, không đợi Hứa Ngôn mọi người phản ứng, liền mang theo cổ sắt cùng Mai Mai, trực tiếp nhảy vào sông ngầm bên trong. Ha, ngươi cái lao tiểu tử, chạy như vậy nhanh làm cái gì? Tuyền Béo thấy thế, cũng không kịp nhớ như thế rất nhiều, vội vàng mặc vào bộ đồ lặn đuổi theo. Nô Tạm vội vàng nhìn về phía Hứa Ngôn, người sóc nhưng là hơi gật gù, thuận miệng nói, các ngươi cũng đổi bộ đồ lặn đi. Hứa Ngôn cũng không phải dùng hoảng, hắn có Hạ Vũ kiếm ở rơi xuống nước sau, Hạ Vũ kiếm có thể bảo vệ tại bên người, thậm chí có thể làm được Tị Thủy Châu như thế công hiệu, để Hứa Ngôn không dính một giọt nước. Đợi được Nô Tả mấy người toàn bộ đổi được rồi bộ đồ lặn, Hứa Ngôn lúc này mới thu hồi xuân lôi, đổi thành Hạ Vũ kiếm. Hắn nhảy xuống sông ngầm sau, Hạ Vũ kiếm ngay lập tức sẽ ở Hứa Ngôn xung quanh cơ thể, hình thành một tầng vòng bảo vệ, đem nước biển cùng với trong nước áp lực hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Hứa Ngôn hoạt động một chút tay chân, phát hiện cùng trên đất bằng như thế linh hoạt nhẹ nhàng. Hạ Vũ kiếm lên cấp sau, quả nhiên dùng tốt hơn nhiều. Sau đó có chức năng này, khắp thiên hạ vũng nước đều có thể thông suốt, thậm chí ngày nào đó có thời gian, đi thế giới trên sâu nhất ránh biển lãng một vòng đều không đúng vấn đề. Chương 87. San giết giao nhân Hứa Ngôn ở dưới đất hải như cá gặp nước, tốc độ không so với trên bờ ngự kiếm chậm bao nhiêu. Bởi vậy, có điều ngăn ngắn chốc lát, hắn liền đuổi theo trước tiên xuất phát Tuyền Béo. Tên mập, làm sao liền một mình ngươi? Nguyễn Kinh Thiên bọn họ đây. Tuyền Béo vào lúc này chính ôm một cái món đồ gì, tựa ở một viên cây san hô trên khả khả cười ngây ngô. Nghe được trong máy truyền tin truyền ra Hứa Ngôn âm thanh, hắn vội vàng quay đầu, liền nhìn thấy Hứa Ngôn chạy tới. Kha kha, Hứa thần tiên, ngươi không biết, Nguyễn Lao đại thật là một người tốt, hắn tìm tới một bộ giao nhân thi thể, không nói hai lời liền cho ta. Nói, Tuyền Béo biểu diễn trong tay giao nhân thi thể, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Nhưng mà, Hứa Ngôn nghe nói như thế, đầy mặt không nói gì nói, tên mập, ngươi đây cũng tin? Ý tứ gì? Ta đã kiểm tra, này giao nhân thi thể không có vấn đề, này nếu như bắt được bên ngoài, bán cho những người nghiên cứu cơ cấu, làm sao cũng đến bán mấy chục cái vật chứ. Giao nhân thi thể không thành vấn đề, thậm chí trong tay ngươi vẫn là giao nhân thủ lĩnh thi thể, nhưng vấn đề là vật này hiện tại chính là cái khoai lang bỏng tay, Nguyễn Kinh Thiên đây là gấp lửa bỏ tay người, muốn hại chết ngươi đây. Rất rõ ràng, Nguyễn Kinh Thiên hết sức quen thuộc giao nhân tập tính, đây là cố ý dẫn Tuyển Béo bị lừa. Hắn muốn để lòng đất trong biển, lên tới hàng ngàn, hàng vạn giao nhân giải quyết Hứa Ngôn mọi người. Có điều, Hứa Ngôn nhíu môi, hắn vốn đang cho rằng Nguyễn Kinh Thiên có cái gì kinh thiên âm mưu, ai biết liền chuyện này. Nếu như đổi làm người bình thường, đối mặt lên tới hàng ngàn, hàng vạn giao nhân, hay là thật không biện pháp gì, nhưng Hứa Ngôn không giống nhau. Nguyễn Kinh Thiên hiển nhiên vẫn là đánh giá thấp Hứa Ngôn thực lực, cho rằng dựa vào này viết giao nhân có thể diệt trừ Hứa Ngôn. Giao nhân sẽ công kích tất cả bước vào bọn họ lãnh địa vật còn sống, mặt khác, ai muốn là động các đời giao nhân thủ lĩnh thi thể tương tự sẽ bị vây công, hơn nữa cừu hận so với xâm lấn lãnh địa còn muốn lớn hơn. Hứa Ngôn vừa dứt lời dưới, chỉ thấy đáy biển các loại san hô hang động, một con tiếp theo một con giao nhân cấp tốc bơi đi ra. Những này giao nhân, miệng đầy răng nhọn, trên mặt mọc ra hai, không, có hai chân, phần eo trở xuống là đuôi cá. Nhìn thấy những này hung ác giao nhân vọt tới, Tuyền Béo bị dọa gần chết, quay đầu liền chạy. Nhưng những này giao nhân phảng phất quyết định Tuyền Béo như thế, căn bản mặc kệ Hứa Ngôn, liền hung hăng đuổi theo hắn chạy. Mẹ nó, Hứa gia cứu mạng a. Mắt thấy Tuyền Béo bị giao nhân một cái cắn ở cái mông trên, Hứa Ngôn cười ha ha, tiện tay một trường kim quang chú đánh tới. Chỉ là, bởi vì nước biển bức đệm, Hứa Ngôn này một cái kim quang chú cũng không có đạt được hiệu quả dự chủ. Cắn ở Tuyền Béo cái mông trên giao nhân, chỉ là bị đánh bởi vài bước, liền lung lay đầu, tiếp tục bật lên. Thấy cảnh này, Hứa Ngôn suy tư một chút, từ bỏ sử dụng kim quang chú, mà là hợp lại ngón tay thành kiếm, hơi điểm nhẹ. Mưa xuân. Chỉ nghe xèo điện một tiếng, Hạ Vũ kiếm dường như mũi tên rời cùng, đột nhiên bắn tung ra. Hạ Vũ kiếm ở bên trong nước vẽ ra một đạo mũi tên nước, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, trực tiếp xuyên thấu khoảng cách Tuyền Béo gần nhất giao nhân lồng ngực. Nhưng mà, Hứa Ngôn chờ giây lát, nhưng không có đợi được gợi ý của hệ thống. Không phải chứ, giao nhân cũng là bình thường sinh vật. Này không nên là thần thoại sinh vật mới đúng không? Để Hứa Ngôn đột nhiên không kịp chuẩn bị chính là, hệ thống lại không đem giao nhân phán định thành thần nói sinh vật. Chẳng lẽ nói, ở hệ thống trong mắt, giao nhân chính là hiện thực ở trong thật biết tồn tại sinh vật. Không đợi Hứa Ngôn phản ứng lại, bị đâm thủng ngực mà qua giao nhân, sinh mệnh cấp tốc trôi đi, đỏ sẫm máu tươi theo dòng nước lan tràn ra. Ngay lập tức, chu vi giao nhân điên cuồng hướng về con kia giao nhân dâng tới, có điều ngăn ngắn chốc lát, liền đem cái con này giao nhân phân thực hầu như không còn. Thấy cảnh này, Tuyền Béo cảm giác một trận buồn nôn, không nhịn được nói, những này giao nhân cũng quá dã man đi. Hứa Ngôn suy nghĩ một chút, giải thích, giao nhân xã hội hóa trình độ không cao, cùng với nói là văn minh, chẳng bằng nói là tương tự con kiến bộ tộc. Giao nhân thủ lĩnh nắm giữ tuyệt đối quyền uy, còn lại phổ thông giao nhân, nhưng là bộ tộc bên trong kiến thợ, địa vị không cao, thông minh cũng không cao. Nghe nói như thế, Tuyền Béo đống nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là như vậy a, vậy làm sao bây giờ? Nếu giao nhân không cách nào cung cấp tu vi điểm, Hứa Ngôn cũng lười dây dưa, chờ Ngô Tả bọn họ cũng chạy tới sau, trực tiếp mang theo mọi người lấy tốc độ nhanh nhất thông qua mảnh đất này dưới ám hải. Hạ Vũ kiếm ra chỉ dưới, Hứa Ngôn tốc độ so với giao nhân còn nhanh hơn mấy lần. Những này giao nhân căn bản không đuổi kịp, chỉ chốc lát sau liền bị quăng không còn bóng. Rất nhanh, mọi người liền rời đi lòng đất hải, đi đến một nơi càng bao la động đá không gian. Nơi này cùng với nói là động đá, chẳng bằng nói là một mảnh dưới biển thành thị. Lên bờ sau, có thể nhìn thấy vô số sụp đổ kiến trúc di chỉ, mà ở mảnh này không gian ngay chính giữa, nhưng là đứng sừng sững một gốc cây cao hơn 100 mét che trời đại thụ. Tuyền Béo nhìn thấy cự mục, kinh ngạc nói, cây này sợ không phải sống mấy vạn năm. Nô Tà nói, Sơn Hải Kinh bên trong đã nói, Uy Khư bên trong ngoại trừ 5 tòa tiên sơn, còn có kiến mục. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết kiến mục? Cái gọi là kiến mục, chỉ chính là thiên địa hỗn độn sơ khai, chống đỡ thiên địa cây sự sống. Truyền thuyết nó liên tiếp thiên địa, chiều cao 10 vạn trượng, to đến 10 vạn trượng, mặt trên nghỉ lại thiên đế 10 cái nhi tử, cũng chính là hậu nghệ bắn mặt trời trước thập đại kim ô. Đương nhiên, những này đều chỉ là thần thoại truyền thuyết. Trên thực tế cõi đời này cũng không tồn tại kiến mục, dù cho trước mắt này quả cao hơn 100 mét che trời cự mục, cùng trong truyền thuyết nối liền đất trời kiến mục, như cũng không có cách nào khá lạ. Mặt khác, Hứa Ngôn biết, này quả cự mục nhìn qua như là thụ, trên thực tế là một cái thoán thiên hầu. Chỉ cần nhập bà xuất, cự mục liền có thể lập tức bay lên mặt biển. Nói thật, Hứa Ngôn cũng thật tò mò, Tần Hán thời kỳ Hận Thiên Quốc là làm sao ở lạc hậu cổ đại chế tạo ra tên lửa. Lúc này, Tuyền Béo mắt sắc, đột nhiên chỉ vào cự mục phương hướng hô, "Ai, Thiên Chân, Hứa Thần Tiên, các ngươi mau nhìn, họ Nguyễn ngay ở làm sao?" Mẹ kiếp, lão già này suýt chút nữa hại chết ta, mập ra ta ngày hôm nay không phải giết chết hắn không thể. Đang khi nói chuyện, Tuyền Béo trực tiếp từ trong túi đeo lưng vớ lấy một cái xẻng, hướng về cự mục phương hướng mà tới. Có điều, chờ hắn đến cự mục trước mặt, nhưng không tự chủ được dừng bước. Chỉ thấy, cự mục trước có một cái tinh tượng bàn, Nguyễn Kinh Thiên dưỡng tử dưỡng nữ, cổ sắt cùng Mai Mai bị đánh ngất xỉu, cuốn vào trong đó hai vị tinh tượng điêu khắc trên. Tay của hai người cổ tay đều bị cắt, chính liên tục hướng về tinh tượng bàn trong chỗ lõm diện chảy huyết. Chuyện này, Tuyền Béo sợ hãi cả kinh, đội vàng lớn tiếng quát hỏi: "Họ Nguyễn, ngươi đang làm gì? Bọn họ nhưng là ngươi dưỡng tử dưỡng nữ." Nguyễn Kinh Thiên đứng ở tinh bản trung gian, sắc mặt có chút điên cuồng và mẹo. Nghe được Tuyền Béo lời nói, hắn hừ nhẹ một tiếng nói: "Không nghĩ đến ngươi mệnh còn rất lớn. Có điều, các ngươi tới chậm. Đăng tiên trưởng giai đã khởi động, ta lập tức liền muốn thành tiên, các ngươi ai cũng ngăn cản không được ta. Cho tới cổ sát bọn họ, có thể hiến thân cho Hận Thiên Quốc vĩ đại nhất sự nghiệp, đây là bọn hắn vinh hạnh." Chương 88. Kiếm chém kiến một bệnh thần kinh, ngươi cái người điên này. Tuyền Béo mắng một tiếng, sau đó không chút suy nghĩ, liền chạy về phía Mai Mai vị trí điêu khắc, muốn đem người giải cứu ra. Ai biết, hắn mới vừa tiếp cận tinh tượng điêu khắc, cái kia dường như thao thiết bình thường hung thú điêu khắc lại như là sống lại đây như thế, trực tiếp một cái kết thúc, đem hắn trực tiếp đánh bay. Phúc. Tuyền béo va sụp một bước di chỉ tường đất, trong nháy mắt cổ họng một ngọn, phun ra một ngụm máu tươi. Nô Tả thấy thế, vội vàng chạy tới đỡ lên đối phương. Hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở tinh bản trung gian Nguyễn Kinh Thiên, cả giận nói: "Nguyễn lão đại, mai mai nhưng là ngươi nuôi 20 năm con gái, ngươi lẽ nào một điểm nhân tính đều không có?" Nguyễn Kinh Thiên không phản đối, một đôi mắt đỏ chót, giống như điên cuồng. "Nhân tính? Chờ ta đăng tiên thành công, ta liền không ở là người, là chí cao vô thượng tiên. Ta làm cái gì đều là đúng, mai mai, cổ sát. Còn có năm đó cái kia một tuyển người, cũng có thể hy sinh." Nghe nói như thế, A Ninh hơi nhướng mày, lạnh lùng nói: "20 năm trước, các ngươi đội tàu gặp nạn e sợ cũng là tác phẩm của ngươi chứ? Hay là cảm giác mình không chế tinh bản, đại trận sắp mở ra?" Nguyễn Kinh Thiên rốt cục không ở ẩn dấu, chậm rãi giảng giải nổi lên một cái có quan hệ Hận Thiên Quốc bí ẩn truyền thuyết. "Không sai, năm đó xác thực là ta cố ý đem bọn họ mang vào quy khư. Nhưng ai biết, cái nào một năm long khí không đủ, đăng tiên trưởng giai trùng quy vẫn là dã tràng xe cát. Mấy ngàn năm trước, đại khái là Vương Mãng xoán hán đoạn thời gian đó, quy khư phát sinh một hồi đại tai nạn, vụ tai nạn kia cũng không phải là thiên tai, mà là người làm. Hận Thiên Quốc kỳ thực cũng không phải là muốn đi trên đất bằng sinh hoạt, mà là muốn cả tộc phi thăng, trực tiếp toàn thể đi hướng về Thiên Quốc. Liên Hận Thiên Bộ nữ vương hạ lệnh, để quốc dân lấy này quả kiến mục làm chủ thể, đưa tới quy khư bên trong vô cùng vô tận long khí, kiến tạo đăng tiên trưởng giai. Nhưng ai biết, cả tộc phi thăng cái kia một ngày, long khí quá thịnh, gợi ra từ trước tới nay mãnh liệt nhất ấm hỏa thiêu hải. Toàn bộ quy khư hầu như hủy hoại trong một ngày, chỉ có vẻn vẹn không có tham dự phi thăng tộc nhân may mắn còn sống sót hạ xuống. Những này tộc nhân đi tới lục địa, mai danh nhận tích, một đời lại một đời đem chuyện này truyền lưu hạ xuống. Hầu như sở hữu năm giữ Hận Thiên Quốc huyết thống di dân, đều chờ đợi có thể trở lại đất tổ, đi hoàn thành tổ tiên không thể hoàn thành đăng tiên trưởng giai. Chỉ có điều, phần lớn mọi người thất bại, này hơn 1000 năm bên trong, chỉ có Nguyễn Kinh Thiên thành công đến quy khư, còn suýt chút nữa phát động tinh bản. Đáng tiếc chính là, 20 năm trước, quy khư bên trong đưa tới long khí không đủ, cuối cùng tinh bản khởi động thất bại. Hắn cũng chỉ có thể rời đi San Hô Xoan Úc, đồng thời thu dưỡng cổ sắt cùng Mai Mai, vì thế mưu tính dòng dã 20 năm. Cổ sắt cùng Mai Mai, trên người hai người đều có mỏng manh Hận Thiên Quốc huyết thống, chính là hắn dùng để hiến tế cho tinh bản cấm phẩm. Nghe xong Nguyễn Kinh Thiên giảng giải, tâm tình mọi người đều khá là phức tạp. Một mặt, chấn động với Hận Thiên Quốc tiên dân, cả tộc phi thăng đại khí phách, mặt khác, cũng vì những người tiên dân sắp thành lại bại mà tiếc hận. Có điều, Tuyền Béo nhìn về phía Nguyễn Kinh Thiên, tức giận nói: "Vậy ngươi cũng không nên thương tổn Mai Mai, còn có Mai Mai cũng coi như 20 năm trước, ngươi em gái ruột Nguyễn Tiểu Linh, có phải là cũng là ngươi giết chết? Ngay cả mình em gái ruột, còn có dưỡng tử dưỡng nữ đều giết, ngươi vẫn là người sao?" Nguyễn Kinh Thiên tựa hồ đã triệt để nhập ma, căn bản không để ý Tuyền Béo lời nói. Hắn lắc lắc đầu, cười nhạo nói: "Nguyễn Tiểu Linh, cái kia có điều là ta đang tiên lộ trên đá đặt chân, chỉ cần ta thành tiên, tin tưởng nàng dưới suối vàng có biết, cũng sẽ vui mừng." Nói xong lời này, chỉ thấy tinh bản mặt sau kiến mục đột nhiên lay động lên, hơn nữa dĩ nhiên thật sự một chút vụt lên từ mặt đất. Nguyễn Kinh Thiên trở lại thấy cảnh này, mặt lộ vẻ mừng như điên, không kìm lòng được hô lớn: "Ha ha ha, đợi 20 năm, rốt cục được toàn nguyện." Nói, hắn nhanh chóng chạy hướng về kiến mục, dù cả tay chân, muốn bỏ lên trên đỉnh cao nhất, cưỡi kiến mục phi thăng thành tiên. Thấy cảnh này, Tuyền Béo bị dọa một cái, kinh ngạc nói: "Sẽ không thật muốn bị lão già này thành tiên chứ?" Hướng ngôn biết, coi như tinh bản phát động thành công, này kiến mục nhiều nhất cũng là có thể xông lên mặt biển. Muốn trên tiên cung, tuyệt đối không thể. Chớ nói chi là, trên trời ngoại trừ vân, cái gì khác đều không có. Nếu như mấy ngàn năm trước, Hận Thiên Quốc nữ vương biết trên trời không có Asgard, phòng trưng nàng cũng sẽ không làm cái gì cả tộc phi thăng mơ mộng háo huyền. Đương nhiên, biết quý biết, Hướng ngôn không có ý định buông tha đối phương. Hắn suy nghĩ một chút, ngón tay ở phía sau hộp kiếm mặt trên hơi điểm nhẹ. Một giây sau, hộp kiếm hướng về hai bên mở ra, thân kiếm tỏa ra hào quang màu u lam xuân lôi kiếm, trong nháy mắt bay ra. Hướng ngôn nắm chặt trôi nổi ở trước ngực mình xuân lôi kiếm, sau đó hướng về tình trên hay, khống chế trận pháp, còn có ảo giác điêu khắc bổ tới. Hắn cùng điêu khắc cách mấy chục bộ, nhưng theo trong tay hắn xuân lôi kiếm vung dưới, một luồng màu tím điện quang trong nháy mắt từ xuân lôi mũi kiếm bắn nhanh ra. Trong phút chốc, điện quang hóa thành một cái 20, 30 mét trường xà, ầm ầm ở tinh bản bên trong nổ tung. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, tinh trên khay 12 tòa pho tượng, toàn bộ bị này một kiếm đánh nát. Cùng lúc đó, cổ sắt cùng Mai Mai cũng rốt cục thoát ly tinh bản khống chế, xem như là kiếm về một cái mạng. Tuyền Béo thấy thế, đội vàng chạy tới nâng dậy Mai Mai. Mà lúc này, đã bò lên trên kiến một hơn nửa Nguyễn Kinh Thiên, cúi đầu nhìn về phía bị phá hủy tinh bản. Hắn nhíu nhíu mày, la lớn: "Họ Hứa, ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng vô dụng, đăng tiên trưởng giai chỉ cần khởi động rồi, liền không thể gặp dừng lại. Các ngươi những người này, đều là ta thành tiên đá đặt chân." Lời còn chưa dứt, Hứa Ngôn hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Ngươi nói quá nhiều rồi, như thế muốn trở thành tiên, ta ngày hôm nay một mực liền không cho ngươi như ý." Hứa Ngôn nói xong, trực tiếp buông tay ra bên trong xuân lôi kiếm, nhẹ nhàng nhảy một cái, đặt ở trên thân kiếm, trực tiếp bay lên trời. Giây lát, hắn cũng đã vượt qua Nguyễn Kinh Thiên, đi đến cùng kiến một đỉnh chóp ngang hàng vị trí. "Mưa xuân." Theo Hứa Ngôn một tiếng quát nhẹ, phía sau hắn cong lấy một kiếm lại lần nữa mở ra. Hạ Vũ kiếm theo tiếng bay ra, rơi vào trong tay hắn. Phi kiếm ở tay, Hứa Ngôn nhất thời cảm nhận được vô tận sức mạnh. "Có điều, để cho an toàn," trong miệng hắn nói lẩm bẩm, "Thiên Điệu Huyền Tông." Theo kim quang chú gia trì, Hạ Vũ kiếm trong nháy mắt tỏa ra có 102 kim quang. Mãnh liệt kim quang, thật giống như là một vòng nắng nóng, để kiến một dưới đáy Ngô Tả mọi người, tất cả đều không dám nhìn thẳng. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Ngôn liếc mắt nhìn còn đang ra sức hướng về kiến mục đỉnh chóp leo lên Nguyễn Kinh Thiên, khóe miệng hơi làm nổi lên. Đồng thời, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ: "Đi xuống cho ta." Tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên vung ra tay bên trong Hạ Vũ kiếm. Vụ! Chỉ nghe một thanh âm vang lên triệt thiên địa kiếm reo. Hạ Vũ kiếm trên người, nhất thời phát sinh óng ánh lóa mắt ánh kiếm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh kiếm, dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hình thành một cái dài đến trăm trượng kiếm lớn màu vàng nóng. Cự kiếm hướng về chính vụt lên từ mặt đất, sắp phi thăng kiến một chém vào mà đi. Hai người ầm ầm chạm vào nhau, bùng nổ ra vô biên sóng khí. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, nguyên bản đã cách mặt đất hơn một thước kiến mục, dĩ nhiên tại đây trôi dài đến trăm trượng kiếm lớn màu vàng nóng uy thế giới, lại lần nữa rơi ở trên mặt đất. Hơn nữa, cái này cũng chưa hết. Kiếm lớn màu vàng nóng thế đi không giảm, trực tiếp từ trên xuống dưới, đem kiến mục chia ra làm hai. Rầm rầm. Ở Nguyễn Kinh Thiên thê thảm tiếng kêu rên bên trong, nay quả cự mục trùng quy vẫn là ngã xuống. Có điều, để Hứa Ngôn bất ngờ chính là, Nguyễn Kinh Thiên lại không té chết. Hắn mạng lớn, bị treo ở một cái trên nhánh cây, an ổn rơi xuống đất.